Chương 28. Toàn quân bị diệt tại Bình Đỉnh Sơn thiết lập lãnh địa vừa qua hơn nửa cái nguyệt, cư dân phòng ốc chưa hoàn thành, chặn đường dốc thoải tưởng thành càng là không kịp kiến thiết. Giờ phút này lại muốn cùng chiến lực còn muốn ở trên bọn hắn man tộc quân đội tác chiến, cái này không tại ruột kế hoạch bên trong. Nhưng địch nhân đã đi tới cửa nhà, hắn tránh cũng không thể tránh. Một khi chiến bại, tất cả binh sĩ đầu lâu sẽ bị treo tại man tộc phòng trước, hoang khô biểu hiện ra, phụ nữ hài đồng từ đó biến thành súc vật đồ chơi. Đến nỗi ruột chính mình, nếu là vận khí không tốt, không có ngay tại chỗ chiến tử. Trên người hắn chạy xuôi quân lâm giả William chi huyết, sẽ để cho chính mình trở thành man tộc trong tay giá trị liên thành bảo vật quý giá, đưa đến vương thành biến thành được yêu thích nhất nô lệ. Đã từng tiên tổ vinh quang, sẽ bị man tộc làm nhục vì trên thân thể cực hạn ô nhục. Muốn tránh loại kết cục này, chỉ có một cái biện pháp, lấy trong tay bạo lực, đem địch nhân phía trước một bước nghiền nát. Tại hai bên đường tầng tầng nhóm lửa chậu than chiếu dọi xuống, ruột dẫn đầu công kích, trong tầm mắt xuất hiện làng tù binh sĩ thân ảnh. Sớm chuẩn bị kỹ càng tháp canh ném đá đã đánh nát bọn hắn trận hình. Chừng 1/3 làng tù binh sĩ ngã trên mặt đất, kêu rên không ngừng. Còn lại còn đứng hơn 50 người cũng bị cái này từ trên trời giáng xuống đả kích hủ đến. Cũng biết hướng xung quanh tránh né, khiến cho trong đội ngũ xuất hiện to lớn lỗ hổng. Hiện tại, ruột cần đem nắm chặt lần này tiêu bị trường lỗ hổng, thừa thế xông lên đem hắn đánh xuyên. Đáng tiếc duy nhất chính là, 6 tên lang kỵ binh một cái không chết, thiết tích sói đen lực bộc phát để bọn hắn thành công trốn qua một đoạn. Đáng chết. Cái kia phản đồ lừa gạt vĩ đại sói, đây là mai phục. Cẩn thận địch nhân kỵ binh một kích. Nhìn thấy từ dốc thoải phía trên công kích mà đến kỵ binh, dẫn đầu lang kỵ binh thủ lĩnh phát ra nổi giận tiếng giống. Ngao. Tại thiết tích sói đen tiếng gào thét bên trong, lang thủ binh sĩ cuối cùng ổn định tâm thần. Bọn hắn giơ lên phía sau răng sói loan đao, một cái tay khác cầm lấy bên hông ném bay búa. Lợi dụng ném bay búa tinh chuẩn trúng đích trên cánh đồng tuyết chạy nhanh con ngồi, đây là bọn hắn đời đời truyền lại đi sang kỹ nghệ. Đồng thời cũng là lang thủ quân đội ứng đối kỵ binh công kích chống cự thủ đoạn. Nhưng đã quá muộn. Khoảng cách đánh tới kỵ binh gần nhất tên kia phổ thông lang kỵ binh trong mắt phun lửa. Đột nhiên xuất hiện đá rơi đả kích để cho bọn họ tới không kịp điều chỉnh, địch nhân kỵ binh đã đi tới trước mặt. Hắn nhìn chằm chằm 15 tên kỵ binh phía trước nhất tên kia kỵ sĩ, tại trong giống to rút ra loan đao, đối diện mà lên. Hắn muốn xử lý người cầm đầu kia, vãn hồi đội ngũ bị đả kích sĩ khí. Giơ cao trong tay rộng lớn răng sói loan đao, nhìn thấy đối phương thế mà dùng một thanh không thành có quan hệ trực tiếp tinh tế lưỡi kiếm đó nữa, tên này lang kỵ binh trên mặt lộ ra tàn nhẫn cười gằn. Binh khí va chạm, nụ cười của hắn đột nhiên dừng lại. Mãnh liệt cảm giác tê dại theo trôi đao chỗ truyền đến, để thân thể của hắn lâm vào chớp mắt cứng nhắc. Càng làm cho lang kỵ binh hoảng sợ, là cái kia thanh tế kiếm vẫn chưa bị bắn ra, mà là tiếp tục hướng về phía trước, thẳng tắp địa thứ nhập bộ ngực của hắn. Phá giáp kiếm xuyên qua da thú áo giáp, rốt mượn nhờ công kích lực lượng, đem tên này làng kỵ binh theo trên lưng sói trực tiếp bốc lên. Cả người bị bội kiếm của hắn đâm vào giữa không trung. Phía dưới thiết tích sói đen thấy thế, mở ra miệng to như chậu máu cắn xé mà đến, lại ở giữa không trung bị một đạo thân ảnh màu trắng bổ nhào. Bánh mì trắng cắn nó dày đặc ra, lợi chảo khảm vào đuôi sói. Hai đầu ma lang xé rách cùng một chỗ, dây dưa trong quá trình hướng nơi xa lan lộn, tung xuống một chỗ máu tươi. Nhìn qua bánh mì trắng đi xa, rốt dùng một cái tay khác lấy nón an toàn xuống. Rực rỡ tóc vàng tại ánh lửa chiếu dọi xuống lấp lóe. Dựa vào cường đại sinh mệnh lực chèo chống, chưa chết đi lang kỵ binh nhìn thấy một màn này về sau, bàn tay nắm chặt trước ngực lưỡi kiếm. Trước khi chết một khắc cuối cùng, hắn không khỏi hồi tưởng lại cái kia đã từng tàn sát bắc cảnh tóc vàng ác ma, ngựa khí hoảng sợ, đồ tể William. Không. Rốt rút ra bội kiếm, để thi thể của hắn ngã xuống mặt đất, là kỵ sĩ rốt. Cùng lúc đó, tại rốt chung quanh nguyên bản chuẩn bị ngăn lại kỵ binh 5 tên lang kỵ, bọn hắn toàn bộ dừng lại động tác. Cơ hội trong cùng một lúc đem đầu chuyển đến. Ánh mắt giống như là bị nam châm hấp dẫn, một mực tập trung đến trên người hắn. Đối mắt nhìn nhau, ba tên tinh nhuệ lang kỵ binh không hẹn mà cùng hướng quanh hắn đến. Chính mình đầu này tóc vàng thật đúng là đem trào phúng thuộc tính kéo căng a, rốt thấy tâm này bên trong cảm thán. Hắn nâng lên trong tay bội kiếm, đối diện tiến lên. Làm siêu phàm binh chủng, lang kỵ binh đối với phổ thông kỵ binh tồn tại nghiêm trọng thượng vị khắc chế. Một khi bị thiết tích sói đen cận thân, phổ thông chiến mã đừng nói chạy nhanh, liền bình thường đứng vững đều trở ngại. Rốt thủ hạ chiến mã tại kiếm sĩ hổ tôi luyện xuống, tình huống muốn tốt chút, nhưng thật đánh lên vẫn như cũng là thiên về một bên thế cục. Hắn nhất định phải kéo lấy phiền toái nhất ba tên tinh nhuệ lang kỵ, vì thủ hạ tranh thủ ưu thế. Tại trung quanh bọn họ, 12 tên kỵ binh thành công xông vào đám người, bỏ rơi 7-8 cố địch nhân thi thể kéo về phía sau mở khoảng cách, tránh né bay búa. Mà khi hậu phương thuẫn mâu binh đuổi tới, song phương đụng vào nhau. Tại mũi tên đâm vào khôi giáp, bay búa nặng nện tấm thuẫn giao hưởng xuống, chiến trường chính thức tiến vào gây cấn giai đoạn. Rốt đem bội kiếm gác ở trước người, đề phòng tập kích, trên thân áo giáp đã bị mở ra đạo đạo lỗ hổng. Hắn chiến mã đổ vào bên cạnh, phần bụng nghiêm trọng xé rách vết thương khiến cho mất mạng, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Quân chiến không phải rốt cường hạng. Đối mặt ba tên tinh nhuệ lang kỵ binh thành thạo phối hợp, hắn nhất định phải thời khắc phòng thủ, lấy độ nha chi vũ cực tốc ngăn cản theo ba mặt đánh tới liên tục công kích. Nếu không khi hắn đem bội kiếm đâm vào một tên địch nhân lúc, hai gã khác lang kỵ binh loan đao liền sẽ đem hắn chặt đứt. Thủ lâu tất thua. Cú may bên cạnh hắn cũng có giúp đỡ. Giờ phút này, kiếm sĩ hổ chính chờ đợi ở phía sau hắn, đem bên trong một tên tinh nhuệ lang kỵ binh coi chừng. Bởi vì thiết tích sói đen ưu thế tốc độ, trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Hai bên lâm vào cương chỉ. Rốt liếc nhìn những chiến trường khác, nộp cùng hồn mẹ hai người. Chính kiểm chế lấy còn lại hai tên phổ thông làng kỵ binh. Trên tọa kỵ áp chế, dẫn đến hồn mẹ tên này tinh nhuệ kỵ sĩ tay chân nhận hạn chế. Không thể không dùng đại lượng tinh lực ổn định chiến mã, trong thời gian ngắn khó mà giải quyết địch nhân. Tin tức tốt tại chính diện chiến trường, thuẫn mâu binh phối hợp kỵ binh chính tiếp tục đẩy tới. nhất là làm máu me khắp người bánh mì trắng trở lại chiến trường, đánh vỡ cân bằng. Chạy trốn ở trong bóng tối ma lang, không ngừng đem lang tù binh sĩ kéo vào trong đó, để cho địch nhân sĩ khí lâm vào thung lũng. Chỉ cần chờ thuẫn mâu trận hình thành vây quét chi thế, những lang kỵ binh này một cái cũng đừng nghĩ đi. Là mạn sạt để các ngươi đến. Xem ra chúng ta Hà Khẩu trấn Nam Tước, vẫn như cũ tâm hệ đã từng bộ lạc à, thích trận này thịnh đại hoan nên sao? Rốt nhìn chằm chằm lang kỵ binh thủ lĩnh, run rồ xa người ngôn ngữ rêu cợt nói. Vô luận là phụ thân đã từng bắc cảnh khai thác, còn là mâu thân sách báo cất giữ, đều để trong nhà có dấu đại lượng man tộc thư tịch. Biết được muốn đến đây bắc cảnh về sau, Rốt liền ở trên đường 2 tháng học được không ít man tộc ngôn ngữ. Nghe tới hắn, lang kỵ binh thủ lĩnh giận không kèm được. Cái kia đang chết tạp chủng, dám lừa gạt bộ lạc, lại một lần phản bội vĩ đại sói. Ngươi cho rằng ngươi thằng sao? Đáng xấu hổ kẻ đánh lén. Bẩn thỉu đồ tể hậu duệ. Đàn sói lửa giận rất nhanh liền sẽ trở về, đưa ngươi vô tình xé nát. Lang kỵ binh thủ lĩnh đột nhiên thay đổi phương hướng, tại thiết tích sói đen bộc phát bắn vào xuống, lên núi chân chạy tới. Chiến cuộc đã không cách nào nghịch chuyển, hắn cần đem nơi này tình báo truyền về bộ lạc, tìm kiếm càng nhiều lực lượng. Rốt đang muốn ngăn cản lúc, một tên khác tinh nhuệ lang kỵ binh che ở trước người hắn. Trong lúc chờ đợi hoảng hốt đi. Tiếp qua không lâu, đàn sói đem. Đinh. Ken. Đao kiếm va chạm xuống, rốt đem đâm vào hắn lồng ngực bội kiếm rút ra, một cước đem đánh tới thiết tích sói đen đá văng ra. Vung vung bội kiếm, phía trên huyết dịch tung ra một chuỗi điểm đỏ. Hắn mặt không thay đổi vượt qua tên này lang kỵ binh, không nhìn đối phương trước khi chết, cái kia không thể nào hiểu được sợ hãi ánh mắt. Một chọi một, ít có người có thể cản ở trước mặt hắn. Ngắn ngủi ngăn trở về sau, tên kia lang kỵ binh thủ lĩnh sớm đã chạy như điên xuống núi, biến mất ở trong màn đêm. Rốt liếc nhìn bầu trời độ nha, cũng không thèm để ý nhìn thấy thuẫn mâu binh đã kết thúc chiến đấu, hắn tại nguyên chỗ chờ đợi. Vài phút đi qua, sau lưng vang lên to rõ gáy gọi tiếng. Tuyết trắng chiến mã từ đỉnh núi lao nhanh mà đến. Dưới sự triệu hoán của hắn, theo tông mao mã tiến hóa mà đến cái này thất tuyết nguyên câu rốt cục thành công đứng. Rốt cưỡi ngựa mà lên, đuốt ve nó mềm mại ấm áp cổ. Đi thôi, để chúng ta nói cho địch nhân, ai mới là mảnh này cánh đồng tuyết kỵ binh chi vương. Màu trắng băng vụ theo dưới vó ngựa phương quyết tán, tại một trận mặt băng vỡ vụn giòn băng xuống, tuyết nguyên câu biến mất tại nguyên chỗ. Những nơi đi qua băng vụ bốc lên, tựa như cưỡi mây gặp gió. Thiết tích sói đen có cường đại cự ly ngắn bắn vọt năng lực, nhưng tại khoảng cách dài buôn tập phương diện, chỉ có thể bị thuộc tính toàn diện tuyết nguyên câu nghiền ép dưới chân. Làm lang kỵ binh thủ lĩnh chạy nhanh hồi lâu, đang chuẩn bị thở dốc lúc, hắn trong thoáng chốc nhìn thấy bạch mã phóng qua dòng sông. Một giây sau xuất hiện ở trước mặt, rốt lưỡi kiếm đâm vào bộ ngực của hắn, tuyên cáo chi này làng tù quân đội toàn quân bị diệt. Chương 29. Binh sĩ bỏ mình ban đêm, bình định sơn dốc phải. Theo binh sĩ dùng chiến mâu từng cái đâm vào man tộc thi thể cái cổ, bảo đảm không có bỏ sót. Trận này đột nhiên lãnh địa bảo vệ chiến như vậy tuyên bố kết thúc. Thuẫn mâu binh nhóm buông xuống nặng nề vũ khí, thở hồng hộc ngồi dưới đất. Cảm nhận được trong lòng kịch liệt nhảy lên, nhìn qua lẫn nhau mặt, thắng lợi vui sướng để bọn hắn cười ha hả. Dân binh đoàn đang từ vách núi chỗ tháp canh chạy đến. Tại một trận đè thấp trong kinh hô, bọn hắn tiếp nhận tiếp xuống công tác, bắt đầu quét dọn chiến trường, xử lý địch nhân thi thể, băng bó binh sĩ vết thương. Nội tại chiến trường phụ cận đi dạo một vòng, không có phát hiện vấn đề về sau, đi tới hồn mẹ bên người. Trong miệng ngươi cường đại man tộc binh sĩ cũng không gì hơn cái này. Hắn giọng nhạo báng nói. Trong ngày thường, hồn mẹ thay thế rồi huấn luyện binh sĩ cùng kỵ sĩ tùy tùng lúc, luôn luôn không quên cường điệu bắc cảnh man tộc cường đại cùng đáng sợ, lớp xúc binh sĩ gấp rút luyện tập. Cái này khiến bên người nội cảm thấy rất khó chịu. Trong mắt hắn, cái gọi là man tộc bất quá là chờ đợi bị chinh phục gia thú. Còn chưa thấy mặt lại ở trong quân đội quyết đại địch nhân, đây là một loại nhu nhược biểu hiện. Làm sao nổi đối với hồn mẹ đưa ra chất vấn về sau, đối phương chỉ là cầm lấy kiếm ra hiệu hắn đến một bên đất chống chỗ. Kỵ sĩ ở giữa luận võ tại kiếm lăng là trạng thái bình thường, nổi đương nhiên không có khả năng cự tuyệt. Tinh nhuệ kỵ sĩ cùng phổ thông kỵ sĩ trên lệnh tại chỗ này trong luận võ, bị hiển lộ rõ ràng vô cùng nhuần nhuyễn. Không đến 10 chiêu hắn liền bị hồn mẹ đánh ngã xuống đất, chiến kiếm gác ở trên cổ. Hai người mặc dù ở trong quân đội là cùng cấp, nhưng thực lực ở giữa trên lệnh để nổi không lời nào để nói. Trong ngày thường khổ luyện kỹ nghệ đồng thời, chỉ có thể đem có chịu giấu ở trong lòng. Mà bây giờ, đối mặt trận này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại thắng, hắn rốt cục có thể lý trực khí tráng đi tới hồn mẹ trước mặt, biểu đạt bất mãn của mình, cất tiếng cười to. Hồn mẹ trầm mặc không nói, lựa chọn tiếp nhận phần này chế giễu. Trước mắt đứng tên này kỵ sĩ nội, khôi giáp của hắn trải rộng vết máu cùng lỗ hổng, giáp ngực càng là chừng một nửa bị tàn bạo xé ra. Bả vai trái giáp vai biến mất không thấy gì nữa, phía trên một đạo vết thương to lớn giữ tợn lấy xuống, mơ hồ có thể thấy được bạch cốt, giờ phút này vẫn như cũ chảy tràn huyết dịch. Hình thành so sánh rõ ràng chính là hồn mẹ trên thân áo giáp, trừ một chút vết máu bên ngoài hoàn hảo không chút tổn hại. Đây không phải cái gì đáng đến khoe khoang sự tình. Đối mặt hai tên lang kỵ binh ngăn cản, hồn mẹ tại chiến mã nhận hạn chế dưới tình huống, cùng một người trong đó lâm vào cục diện bế tắc. Nhưng nội lại dựa vào gần như đồng quy vu tận điên cuồng tiến công, ngạnh sinh sinh đem một tên khác lang kỵ binh kéo xuống lưng sói. Trước khi hắn giải quyết địch nhân, để chiến cuộc phát sinh xoay chuyển. Một khắc kia trở đi, đối phương trên áo giáp vết thương hóa thành bình băng, để hồn mẹ vì đó cúi đầu. Bình định sơn dốc thoải phía dưới. Rốt chính kéo lấy lang kỵ binh thủ lĩnh thi thể trở về. Hắn đi tới trước mặt hai người, nhìn thấy một cái vểnh lên cái mũi hưng phấn, một cái tinh thần xa suốt không nói lời nào, đại khái cũng rõ ràng chuyện gì xảy ra. Hồn mẹ mặc dù là tinh nhuệ kỵ sĩ, mặt giấy chiến lược cao hơn nổi nhiều lắm. Nhưng tại kiếm lang hòa bình dưới hoàn cảnh, hắn cái kia tôi luyện mà đến so võ kỹ nghệ cùng đối với man tộc lòng cảnh giác, ở trên chiến trường ngược lại trở thành trói buộc chính mình xuất kiếm công siềng. Loại này bảo thủ tâm thái đã theo thời gian, dung nhập vào hắn kỵ sĩ kỹ nghệ bên trong. có thể hay không cải biến chỉ có thể dựa vào chính mình, ruột can thiệp không được. Đến nỗi nội lại là đi hướng một cái khác cực đoan, tinh khiết ngẽ con mới để không sợ cọp. Lang kỵ binh loan đao chỉ cần lại xâm nhập một hảo, hiện tại nằm trên mặt đất chính là hắn. Thủ hạ hai kỵ sĩ vấn đề đều rất lớn, bất quá bây giờ không phải chú ý cái này thời điểm. Chiến đấu kết thúc bất quá là phiền phức bắt đầu, kế tiếp còn có một đống lớn vấn đề cần ruột giải quyết. Đừng tại cái kia ngốc đứng, nhanh đi tìm tùy tùng băng bó nằm xong. Ruột đối với nội dặn dò, đồng thời gọi tới kỵ sĩ tùy tùng, để hắn đem cao đẳng hắc cầu kỳ chế thành bổ huyết dược tề đổi nước, đút cho thương thế nặng thương binh uống. Tiêu hao hết bình này bổ huyết dược tề về sau, rốt trong tay chỉ còn lại một viên cuối cùng cao đẳng hắc cầu kỳ. Nội bị khẩn cấp khiêng đi, rốt phải ở trên đều là vừa đi vừa về chạy nhanh dân binh, không ngừng đem địch nhân trên thi thể trang bị lột xuống, thanh lý chiến trường. Mấy tên kỵ sĩ tùy tùng trong chiến trường ở giữa xuyên qua, giám sát đám người công tác. Trong đó một tên đi tới rốt trước mặt, báo cáo chiến hậu tình huống. Chủ yếu vì chiến lợi phẩm, trang bị hư hao, binh sĩ thương vong. Chiến lợi phẩm bao quát răng sói loan đao, bay búa, lang thủ giáp xích, da lông áo giáp trở. Man tộc trang bị bán cho pháo đài không coi là đáng giá tiền, hoàn hảo loan đao 10 ngân tệ, giáp trụ đại bộ phận đều ở trong chiến đấu nghiêm trọng hư hao, thu về giá cả tại 1 đến 20 ngân tệ ở giữa không giống nhau. Ngược lại là bị rốt một kiếm xuyên ngực cái kia ba bộ áo giáp, mỗi bộ có thể bán đến 2 kim tệ. Toàn bộ tổng giá trị tại 23 kim tệ tả hữu. Mặt khác 6 đầu thiết tích sói đen tài liệu không có tính đi vào, rốt chuẩn bị lưu lại chính mình dùng. Mặc dù thu hoạch không ít chiến lợi phẩm, nhưng mình quân đội trang bị hao tổn cũng rất lớn. Rốt áo giáp trải rộng loan đao chém ra vết nứt, nội càng là hoàn toàn báo hỏng. Kỵ sĩ tùy tùng mũi tên cần bổ sung, thuẫn mâu binh sắt thép trường mâu hư hao không ít, chiến mã càng là chết tám tớt, tổng tổn thất vượt qua 24 kim tệ. Nhưng những này đều không phải trọng yếu nhất. Rốt nghe xong kỵ sĩ tùy tùng thương vong báo cáo, trầm mặc không nói. Trọng thương 12 người, vấn đề không lớn, có bổ huyết dược tề trị liệu không đến một tuần liền có thể khôi phục. Nhưng 6 người bỏ mình. Rốt nhìn xem danh sách tử trận, thở ra một hơi, cố gắng lắng lại chính mình bực bội nội tâm. Cho dù chiếm cứ tiên cơ, mượn nhờ địa lợi tiến hành ném đá đả kích, đem địch nhân sĩ khí đánh tan. Lang tù binh sĩ cường đại vẫn như cũ trước khi chết mang đi hắn 6 tên binh sĩ. Từ nay về sau, 52 người thuẫn mâu trận giảm quân số vì 46 người. Rốt rất rõ ràng, binh sĩ tử vong tại sau này bắc cảnh khai thác trung tướng trở thành trạng thái bình thường, hắn nhất định phải học được thích ứng. Cái này sẽ không ảnh hưởng phán đoán của hắn, nhưng không thể tránh né, để trong lòng của hắn dấy lên lửa giận. Thông báo ngoại trừ trọng thương nhân viên tất cả mọi người, 2 ngày sau đến tòa thành khu vực tập hợp, binh sĩ mặc giáp, làm tốt xuất chinh chuẩn bị. Rốt đối với tên này kỵ sĩ tùy tùng phân phó nói, nhìn về phía Hà Khẩu trấn phương hướng, bàn tay nắm chặt bội kiếm bỏ kiếm. Theo sát trời sáng lên, chiến trường thanh lý hoàn tất, khu cư trú lệnh cấm giải trừ. Tại về đến nhà dân binh đoàn đám người dưới sự miêu tả, thôn dân rốt cục biết được tối hôm qua động tĩnh, không thể tin được thế mà là man tộc quân đội tập kích. Họ hét tầm ý khu cư trú bên trong, chạy đến lì li khắp nơi tìm kiếm. Tại rốt cục nhìn thấy rốt về sau, bộ vô ngực, buông xuống lo lắng trái tim. Bánh mì trắng, ngươi làm sao biến thành dạng này, xấu quá à? Nàng đột nhiên chú ý tới rốt bên cạnh bánh mì trắng. Nhìn nó chọc mấy khối lông tóc tạo hình, Lý Lý nhịn không được cười ra tiếng, hai tay xoa nắn cổ của nó. Bánh mì trắng cảm thấy dạng này không tốt, rất muốn đem nàng đẩy ra. Chính mình thế nhưng là một trận chiến này công thần, những binh lính kia hiện tại thấy nó, đều phải cung kính hô một tiếng bánh mì trắng đại nhân đâu. Trước đây chủ nhân sao có thể còn coi nó là chó đùa bỡn, thật là, cái này đúng à, nó ô ô hai tiếng, tại xoa nắn xuống thoải mái mà lắc lên cái đuôi. Cuối cùng quyết định còn là tôn trọng thân thể ý nghĩ, lăn lộn thân thể về sau chồng nó, lẹ lưỡi ra hiệu đừng quên sờ bụng. Kiểm tra một vòng bánh mì trắng, phát hiện trên người nó không có nghiêm trọng vết thương về sau, Lý Lý an tâm không ít. Sờ sờ nó đầu về sau, đi đến rột trước mặt. Đại nhân, ngài giống như cũng không vui vẻ. Lý Lý không khỏi bước chân thả chậm. Nàng nhớ rõ ràng dân binh đoàn người nói, chỗ này chiến đấu là bọn hắn đại thắng mới đúng. Nhưng nàng nhưng không có theo rột trên mặt nhìn thấy nụ cười. Bởi vì có đáng chết người còn chưa chết. Rột nhìn xem phong thư trong tay. Đây là trong nhà thương hội tại Hà Khẩu Trấn, thông qua chim đưa thư cho hắn tin tức truyền đến. Hắn mua đám kia lương thực, giờ phút này đang bị cưỡng ép giam tại Hà Khẩu Trấn. Chương 30. Linh hồn khế ước Bình Định Sơn trung tâm, tòa thành khu vực. Khu cư trú phòng ốc còn chưa hoàn thành, dốc thoải tường thành chưa kiến thiết, trước mắt còn chưa tới phiên trình độ trọng yếu dựa vào sau tòa thành. Nơi này vẫn là cỏ dại lùm cây sinh đất hoang. Nhưng bây giờ trong đó một góc bị dọn dẹp sạch sẽ, ở giữa dựng đứng lên một khối cao 8 mét rộng lớn sa thạch bia đá. Rốt một mình đứng tại bia đá trước mặt, đem 6 thanh sắt thép chiến mâu cắm ở phía trước đất chống chỗ. Linh hồn chi neo mang đến liên hệ, để rốt có thể cảm nhận được trong bia đá ngủ say linh hồn. Hắn hiện tại còn chưa đủ mạnh, không đủ để tại tinh linh thiên khai tích linh thể của mình thế giới. Vì thế hắn dựng thẳng lên trước mắt anh linh bia đá, ở đây neo định linh hồn chi neo. Đây là ruột cùng binh sĩ chỗ ký kết khế ước. Bất luận cái gì xuất phát từ nội tâm hiệu chung với binh lính của hắn, sau khi chết linh hồn đều sẽ bị khế ước dẫn dắt, tại anh linh bia đá che chở cho yên giấc. Lấy này tránh cho bị tinh linh ngày nghiền nát vận mệnh. Mà khi ruột tại tinh linh tiên khai tích linh thể thế giới lúc, chính là bọn hắn giành lấy cuộc sống mới ngày. Bình minh đến, từ phương xa quăng tới ánh nắng chiếu sáng chỗ này nơi hẻo lánh. Khu cư trú phương hướng có người bắt đầu chạy tới. Từng người mặc giáp binh sĩ đội ngũ chỉnh tề tới gần nơi này. Hậu phương là cùng theo mà đến thôn dân, lẫn nhau dựa chung một chỗ, trong mắt mang theo rõ ràng nghi hoặc. Man tộc tập kích đã là 2 ngày trước sự tình. Trải qua trình đốn, trừ thương thế nghiêm trọng người, binh sĩ đều đã khôi phục trạng thái. Các thôn dân cũng theo trong hoảng hốt lấy lại tinh thần. Bọn hắn khi biết quân đội thành công chiến thắng địch nhân về sau, đã may mắn lại vui sướng. Dựa theo bọn hắn đối với vị đại nhân kia lý giải, quân đội lấy được đại chiến thắng lợi về sau, sẽ tổ chức một trận chúc mừng yến hội. Thôn dân đang chuẩn bị cầm ra toàn bộ trình độ, ở sau đó trên yến hội làm ra mỹ vị món ngon khao những binh lính này, lại bị thông báo hết thể như cũ, chờ đợi 2 ngày sau tập hợp. Mà bây giờ, nhìn thấy phía trước võ trang đầy đủ binh sĩ về sau, tâm tình của bọn hắn không khỏi khẩn trương lên. Đi tại thôn dân phía trước Luke thì chú ý tới vị đại nhân kia sau lưng địa đá. Hắn nhìn qua khắc vào phía trên văn tự, thấp giọng nhắc tới: Thomas, Dei, Oliver, Bud, Adam, Theo. Tựa hồ cũng là người danh tự. Luke ẩn ẩn cảm thấy có chút quen hay, tựa hồ ở đâu đã nghe qua. Lúc này Rốt giải đáp hắn nghi hoặc. Đây là vì bảo hộ lãnh địa, ở trong giao chiến hy sinh 6 tên binh sĩ. Rốt đối với tất cả mọi người mở miệng, tên của bọn hắn sẽ bị vĩnh viễn khắc vào nơi này, lưu truyền tại lãnh địa trong tương lai. Vẻ mặt của mọi người dần dần biến hóa. Các binh sĩ rất rõ ràng chiến hữu danh tự. Bọn hắn chính sững sờ nhìn chăm chú tấm bia đá kia, sau đó ánh mắt tại Rốt cùng phía sau hắn 6 thanh chiến mâu ở giữa di động, ánh mắt rất là phức tạp. Thôn dân cảm xúc đều có khác biệt. Cứ việc nhìn thấy Rốt lúc gặp lại đều nhao nhao cúi đầu, làm ra thần sắc thống khổ. Nhưng Rốt có thể cảm nhận được, chân chính khó chịu đích xác rất ít người, đại bộ phận người cũng không quan tâm. Cái này rất bình thường, bây giờ trong lãnh địa, binh sĩ cùng thôn dân có rõ ràng ngăn cách. Liền xem như đã trở thành thôn dân đại biểu Luke, chứ có tiếp xúc mấy người bên ngoài, vẫn như cũ không rõ ràng đại bộ phận binh sĩ danh tự, đối với bọn hắn bảo trì kính sợ cùng xa lánh. Chỉ cần không phải dân binh đoàn phụ thân hoặc trượng phu xảy ra chuyện, thôn dân cũng không quan tâm binh sĩ tử vong, nhưng không quan hệ, anh linh trên bia đá danh tự sẽ tại tương lai được trao cho ý nghĩa đặc biệt. Mà bây giờ, có Rốt nhớ kỹ tên của bọn hắn liền đầy đủ. Man tộc tập kích không phải ngoài ý muốn, mà là Hà Khẩu Trấn Nam tức đáng xấu hổ phản bội, là hắn đem vị trí của chúng ta nói cho địch nhân. Rốt mở miệng nói, biết được chân tướng binh sĩ cùng nhau ngẩng đầu, trong mắt dâng trào lửa giận. Dừng lại qua đi, Rốt tiếp tục nói, hắn cho là chúng ta sẽ chết dưới sự tập kích của man tộc, hắn sai, bị chặt xuống đầu lâu chính là những man tộc kia. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, bất luận cái gì người dám can đảm phản bội ta, chỉ có lấy máu hoàn lại. Rốt rút ra bội kiếm, chỉ hướng phía trước, hiện tại, đi theo bước chân của ta, là thời điểm đi chặt xuống cái kia phản đồ đầu. Xuất chinh lần này, hắn chỉ mang theo 30 tên thuẫn mâu binh cùng 4 tên kỵ binh. Bánh mì trắng, kiếm sĩ hổ cùng hồn mẹ bọn người bị Rốt an bài lưu tại lãnh địa, bảo đảm hắn không tại lúc, Bình Định Sơn sẽ không phát sinh ngoài ý muốn. Muốn giải quyết Hà Khẩu Trấn kiến thức, binh sĩ không phải mấu chốt, những người này đầy đủ. Hàn Thủy Lũng sông cửa vào, Hà Khẩu Trấn. Adlin giờ phút này chính đau đầu mà nhìn chằm chằm vào trước mắt kỵ sĩ, không thể nào hiểu được đối phương ngăn lại thương đội nguyên nhân. Hắn là Kiếm Lăng Thương hội thuộc hạ một tên vận chuyển người phụ trách, lần này phụ trách vận chuyển công thức thứ từ đặt hàng lương thực. Theo đoạn Long Pháo Đài xuất phát về sau một đường thông thuận, lại không nghĩ rằng tại cuối cùng Hà Khẩu Trấn bị ngăn lại. Vô luận hắn giải thích như thế nào, tên này kỵ sĩ từ đầu đến cuối biểu thị không được. Nói là phải đợi Nam Tước tỉnh ngủ về sau, trải qua đồng ý mới có thể để cho thương đội đi qua. Mà bây giờ đã qua cả ngày. Nhìn thấy tên này thương nhân trong mắt chất vấn, ngăn lại hắn Lộ Rồng kỵ sĩ trầm mặc không nói, vẫn như cũ lắc đầu cự tuyệt. Thằng đến Adlit rời đi, Lộ Rồng kỵ sĩ mới ngồi vào trên ghế thở dài. Hắn lật ra chi này thương đội giấy thông hành, phía trên tình lình in Kiếm Lăng công tước sư thiếu Kim Kiếm Văn Trường cùng Bắc Xương đại công tước Bạch Mã Văn Trường. Rốt xe đã lệ, tại sao phải đi tìm hắn gây phiền phức? Lộ Rồng kỵ sĩ trong lòng chẳng biết tại sao dị thường bực bội. Hắn là nam tước thê tử Ferlin Đường Minh, là đã từng lưu tại công quốc khai thác kỵ sĩ hậu duệ. Gia tộc xuống dốc về sau, Ferlin lựa chọn gả cho Mạn Sát nam tước, trở thành nam tước phu nhân. Tại Ferlin khổ sở cầu khẩn xuống, hắn do dự hồi lâu. Bởi vì lo lắng Ferlin bị khi dễ, Lộ Rồng kỵ sĩ cuối cùng vẫn là cùng đi theo đến Hà Khẩu Trấn, đảm nhiệm nơi này vệ binh đội trưởng. Bắt nguồn từ kỵ sĩ gia tộc truyền thừa, để hắn đối với cái kia man tộc nam tước quyết thiếu hảo cảm, song phương ở chung cũng không vui sướng. Hiện tại càng là không thể nào hiểu được đối phương hành vi, vì sao không hồi phục thông hành mệnh lệnh. Mắt thấy Mạn Sát chậm chạp không có tin tức truyền đến, hắn cân nhắc liên tục, đứng dậy hướng tòa thành vị trí đi đến. Nhưng như cũng bị ngoài cửa thị nữ cản ở bên ngoài, bực bội không thôi. Ta cái kia ngu xuẩn ca ca lại tới. Mặc Kinh Bạc sao y, lộ ra mảng lớn trắng non da thịt phở lìn dựa vào tại bên cửa sổ. Nàng hướng xuống nhìn lại, nhìn thấy Lộ Rồng kỵ sĩ bị đuổi đi về sau, nhịn không được giao ngẩng đầu lên. Ta không có lừa hắn, ta sắp thực dậy không nổi giường. Sau lưng thân thể trần truồng Mạn Sát đưa nàng kéo qua, nằm dài trên giường. A, ta cái kia mỹ lệ phu nhân à, nàng đem ta một mực cột vào trên giường, phải làm sao mới ổn đây à? Nghe Mạn Sát bắt trước thơ ca, dùng sức sẹo vương quốc lời nói ca hát, phở lìn trong mắt lóe lên một tia chán ghét, lại ở trong chớp mắt biến thành nụ cười quyến rũ. Ôm cổ của hắn, thân ái, vẫn là như vậy để ta mê muội. Cảm nhận được phở lìn ngồi vào trên người mình về sau, Mạn Sát thoải mái mà nhéo mắt lại. Chỉ là lúc này, trong đầu hắn hồi tưởng lại nửa tháng trước hình ảnh, thê tử của hắn si mê nhìn qua cái kia mặt trắng kỵ sĩ. À, sói làm binh sĩ cũng đã xử lý mục tiêu rời đi, đáng tiếc không thể nhìn thấy một màn kia, cũng nên để chi tiêu thương đội thông hành. Đang lúc tắt lỗ Mạn hưởng thụ lúc, ngoài thành truyền đến quân đội tiếng kèn để hắn đột nhiên mở hai mắt ra. Chương 31. Tuấn mã màu trắng nam tước vẫn không có tỉnh lại, mời trở về đi. Lộ Rồng kỵ sĩ nhìn thấy thương nhân Adlit lại chạy tới, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, còn là chỉ có thể cự tuyệt đối phương thông hành. Cân nhắc đến ngắn ngủi cho tới trưa, đây đã là đối phương lần thứ 5 tới. Tự nhận là không chiếm lý, Lộ Rồng kỵ sĩ hướng hắn đưa ra đề nghị, có lẽ ngươi nên liên hệ vị kia Rốt kỵ sĩ, để hắn thúc giục nam tước thả các ngươi đi qua. Lô Rồng kỵ sĩ phụ thân vốn chỉ là vương quốc một tên binh lính bình thường, 30 năm trước đi theo quân lâm giả William đi tới Bắc Cảnh khai thác, bằng vào chiến công thủ hấn, cuối cùng lưu tại công quốc trở thành nơi này một tên kỵ sĩ lãnh chúa. Cứ việc gia tộc mất đi lãnh địa đã xuống dốc, nhưng Lô Rồng kỵ sĩ theo nhỏ nghe phụ thân cố sự lớn lên, trong lòng của hắn vẫn như cũ duy trì kỵ sĩ gia tộc vinh quang, cùng đối với vương thất sùng kính. Mà vị kia ruột kỵ sĩ là tôn quý kiếm lăng công tước chi tử, trên thân còn chạy xuôi thần thánh vương thất chi huyết. Theo Lô Rồng kỵ sĩ, đối phương đã dám đến Bắc Cảnh, lựa chọn trở thành khai thác kỵ sĩ một viên. Cái kia tất nhiên là một vị kỹ nghệ tuyệt luân mạnh đại kỵ sĩ, xuất lĩnh lấy một chi cao thủ nhiều như mây vinh quang kỵ sĩ đoàn. Cho nên hắn không thể nào hiểu được Mạn Sa làm khó dễ đối phương hành vi ngu xuẩn, chỉ hy vọng việc này có thể mau chóng tới. Ta đã thông báo vị đại nhân kia. Atlit nhìn hắn một cái, trong lòng thở dài. Rốt thợ tiểu hoa nghe đồn lưu truyền tại vương quốc thượng tầng quý tộc ở giữa, Bắc Xương công quốc những người khác không có con đường hiểu rõ, có lẽ sẽ bị vương thất tên tuổi hù đến. Tại Kiếm Lăng thương hội công tác, hiểu rõ tình huống thực tế, Atlit lại không ôm quá nhiều trông cậy vào. Bắc Cảnh nhưng không cách nào chống hoa. Vị yêu thợ tiểu hoa kỵ sĩ có thể ở bên ngoài chiếu cố tốt mình coi như không sai, hắn thực tế không dám có hy vọng xa vời. Đang lúc hai người trầm mặc không nói lúc, chỗ tháp canh truyền đến tiếng kèn để Lộ Rồng kỵ sĩ sắc mặt đại biến, đội vàng đuổi ra ngoài đi. Atlit suy đoán đây có phải hay không cùng thương đội khốn cảnh có quan hệ. Do dự một chút, hắn kéo ra một khoảng cách góp đi lên. Lúc này trong tiểu trấn đã loạn cả một đoàn. Binh sĩ vừa đi vừa về chạy nhanh, trong trấn các đại nông nô tại xua đổi xuống, cầm lấy xin phân quốc, túi đầu hướng phía ngoài nhất tường gỗ chạy tới, chuẩn bị nên địch. Trên đường phố phụ nữ không ngừng đem nổi bắt cái bàn giấu đến trong phòng, sau đó dọa đến đóng chặt cửa phòng. Bởi vì vang lên chính là hà khẩu trấn chiến tranh kèn lệnh, mang ý nghĩa có địch nhân tập kích. Đáng chết, ai đến nói cho ta đến cùng chuyện gì xảy ra? Tại sao phải thổi lên chiến tranh kèn lệnh? Vội vang đuổi tới tường đây, thậm chí đem áo khoác mặc ngược mạn sạt nam tức trong miệng chửi rủa. Hắn sờ lấy chính mình đũng quần, nhớ tới lúc rời đi phở lỉnh ánh mắt u ám về sau, trong lòng luồn lên tà hỏa. Mạn sạt phát hiện, nếu như kèn lệnh là bị cái nào ngu xuẩn không cẩn thận thổi lên, hắn sẽ đem tên ngu xuẩn kia lộ sạch dán tại trên tòa thành, làm cho đối phương hối hận sinh ra ở cái thế giới này. Lộ Rồng, không nghe thấy ta? Ngươi được sao? Thấy trên đài cao Lộ Rồng kỵ sĩ nhìn qua ngoài tường ngẩn người, hắn tức giận đi lên. Mạn Sát đang chuẩn bị trách cứ lúc, hắn đột nhiên nhìn thấy ngoài tường trăm mét chỗ chẳng cảnh, giờ khắc này ánh mắt đang sợ hãi xuống co vào. Ngoài tường đang đứng một chi hơn 30 người binh sĩ đội ngũ, dẫn đầu kỵ sĩ áo giáp vết máu loang lổ. Áo giáp mặt ngoài, tàn khốc giao chiến về sau lưu lại kim loại vết thương có thể thấy rõ ràng. Dù không có mang mũ giáp, nhận ra hắn Mạn Sát kinh nghi bất định. Không rõ vốn nên chết đi ra hỏa này tại sao lại xuất hiện ở đây. Nhưng chân chính để hắn hoảng sợ là ruột phía trước dựng thẳng lên cây gỗ. Hơn 70 cái lang tù binh sĩ đầu trồng tại cây gỗ bên cạnh, mà phía trên là 6 tên lang tù dũng sĩ cùng 6 đầu thiết tích sói đen đầu lâu, giờ phút này bị chỉnh tề treo ở phía trên, ánh mắt không cam lòng nhìn hắn chằm chằm. Rốt, ngươi đây là ý gì? Tại sao phải mang theo binh sĩ xuất hiện ở đây? Trong lòng bối rối để Mạn Sạt mất đi tỉnh táo, đối với ruột phương hướng giận dữ hét. Cái kia bắt mắt đầu lâu để hắn hiểu được một cái không thể nào tiếp thu được sự thật, tại dự định tập kích xuống, chết không phải đối phương, thế mà là đàn sói binh sĩ. Làm sao có thể? Mạn Sạt khó có thể tin. Ngay tại 2 ngày trước, lang tù bộ lạc binh sĩ dưới sự dẫn dắt của 6 tên lang kỵ binh, tập kích lãnh địa của ta. Rốt bình tĩnh nói. Thanh âm lại rõ ràng vang ở tường gỗ về sau các binh sĩ bên hai. Bọn hắn chết, đầu lâu treo ở trong này. Hiện tại giờ đến tiếng ngươi, Mạn Sạt Walter, hướng man tộc tiết lộ tình báo ta kẻ phản bội. Thấy phe mình binh sĩ, nhất là bên người Lộ Rồng kỵ sĩ kinh ngạc nhìn mình, Mạn Sạt ép buộc chính mình tỉnh táo lại đủ. Hắn nghiêm khắc ga nói, "Rốt kỵ sĩ, ngươi rõ ràng chính mình đang nói cái gì sao? Ma tộc binh sĩ đầu lâu là ngươi vinh quang, nhưng cái này không có nghĩa là ngươi có thể vu hãm một vị công quốc nam tước, nơi này là Bắc Xương công quốc thổ địa." Giờ khắc này, Mạn Sạt ngược lại may mắn lang tù binh sĩ toàn quân bị diệt, bởi vì dạng này đối phương liền không có chứng cứ có thể chứng minh chính mình thông đồng ma tộc. Lấy đoạn Long Pháo Đài bây giờ phức tạp thế cục, Bắc Xương đại công tước cùng khai thác kỵ sĩ duy trì lấy yếu ớt cân bằng, lẫn nhau không can thiệp chuyện của nhau. Chỉ cần không có chứng cứ, liền xem như vương thất lại như thế nào. Khai thác kỵ sĩ không dám động đến hắn tên này công quốc nam tước, bởi vì kia là khiêu khích đại công tước, không ai có thể tiếp nhận cái kia phần lửa giận. Mình quả thật không có chứng cứ, rốt nhìn qua Mạn Sạt rút ra bộ kiếm, nhưng hắn cũng không cần chứng cứ. Dưới thân Tuyết Nguyên Câu được đến chỉ thị, tại móng ngựa hí lên xuống bắt đầu gia tăng tốc độ, hướng hà khẩu trấn tường vây chạy nhanh. Đáng chết, ngươi điên rồi sao? Thấy rốt thế mà một mình hướng nơi này khởi xướng công kích, Mạn Sạt nghiến răng nghiến lợi, hướng binh lính chung quanh quát, cho ta bắn tên. Lô Rồng kỵ sĩ đứng tại chỗ không hề động, ánh mắt kinh nghi bất định tại ruột cùng Mạn Sạt ở giữa di động. Đến nỗi những binh lính khác, bọn hắn không rõ ràng tên kia công kích kỵ sĩ là ai, nhưng bọn hắn nhận biết đối phương dưới thân chiến mã. Kia là Bắc Xương đại công tước Văn Chương bên trên tuấn mã màu trắng. Trong lúc nhất thời, chỉ có chút ít mấy mũi tên theo ruột phương xa bắn qua. Đối với cục diện này, ruột cũng không ngoài ý muốn. Nửa tháng trước hắn tại Hà Khẩu trấn lúc, liền có thể rõ ràng cảm nhận được Mạn Sạt đối với quân đội lực độ trưởng không thấp. Mà Tuyết Nguyên Câu tại công quốc biểu tượng, không thua gì trong vương quốc vương thất tập vàng. Tại binh sĩ do dự ngắn ngủi lỗ hổng, rốt đã vượt qua khoảng 100 thước, đi tới tường bấy trước. Độ nha trì vũ, thân thể trở nên nhẹ nhàng, Tuyết Nguyên Câu mang theo hắn nhảy lên một cái. Tại binh sĩ thất thần dưới ánh mắt, theo cao 3 mét trên tường rào vượt qua. Móng ngựa đạp đất về sau tràn ra một đóa lóa mắt băng vụ chi hoa, để binh lính chúng quanh ngăn không được lùi lại, tránh ra con đường. Thấy rốt xông tới mình, cảm nhận được sát ý Mạn Sạt cầm lấy bên người mã đao. đều là một đám phế vật, ngăn hắn lại cho ta. Ai dám lui lại chính là phản đồ, cả nhà đều chớ nghĩ sống. Mắt thấy binh sĩ bị dọa đến nhau nhau thối lui, Mạn Sa nộ khí tới cực điểm. Rốt đã đi tới trước mặt hắn, song phương binh khí va chạm. Ngươi, làm sao dám? Nhìn qua đâm vào chính mình lồng ngực lưỡi kiếm, Mạn Sa không thể tin được chính mình sẽ bị nháy mắt đánh tan. Trước khi chết ánh mắt mang theo không cam lòng cùng căm hận. Hắn càng không cách nào lý giải đối phương làm sao dám đảm đương nhiều người như vậy, giết chết hắn tên này công quốc nam tước. Rốt lặng lặng nhìn xem hắn mất đi sức sống, trong đầu hồi tưởng lại lời của phụ thân. Nếu là có đồ tể đem đao đỡ đến ngươi trên cổ, không muốn cùng hắn giảng đạo lý. Lưỡi dao hướng về phía trước. Rốt niệm tụng gia tộc châm nôn, rút ra lưỡi kiếm. Mạn Sa thi thể ầm ầm ngã xuống đất. Ta là Rốt Xe Đa Lệ, cũng là Bắc Xương hậu duệ, tuấn mã màu trắng kỵ sĩ. Rốt quay người, nhìn về phía trung quanh cầm vũ khí một đám binh sĩ. Trước đây không lâu binh lính của ta ở trong đánh lén của man tộc chết đi, bọn hắn tử vong bốn nên vô cùng bình quang, lại bị đáng xấu hổ kẻ âm mưu làm bẩn. Theo lời của hắn, Tuyết Nguyên Câu tại sau lưng phát ra phẫn nộ gáy gọi. Hà khẩu trấn nam tức Mạn Sa giật, tên này kẻ âm mưu phản bội công quốc, lựa chọn cùng man tộc thông đồng. Giờ phút này ta tại tuấn mã màu trắng dưới sự chứng kiến, lấy Bắc Xương chi danh đem hắn xử quyết. Những người còn lại bỏ vũ khí xuống, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chương 32. Giá trị hạch toán rụt nhìn qua đem hắn vây quanh Hà khẩu trấn binh sĩ, rất là bình tĩnh. Giết chết Mạn Sa về sau, trước kia lửa giận được đến phóng thích, tâm tình của hắn đã trầm tĩnh lại. Đến nơi trước mắt này quân binh sĩ, số lượng mặc dù không ít, nhưng trên thực lực thuộc về tạp binh đội ngũ, là quân đội bên trong thấp nhất tầng thứ. Coi như bọn hắn lựa chọn chống cự, bằng vào Tuyết Nguyên Câu cùng độ nha chi vũ, rốt chỉ cần nghĩ, tùy thời có thể rời đi. Bọn hắn ngăn không được. Duy nhất đáng ra chú ý, chỉ còn lại cách đó không xa tên kia kỵ sĩ. Rốt đưa ánh mắt nhìn về phía hắn. Lô rồng kỵ sĩ cùng hắn đối mặt về sau, nắm chặt thập tự kiếm cánh tay không ngừng khẽ run, trên tinh thần khổng lồ áp lực để hắn có chút thở không nổi. Hắn cũng không e ngại rốt hiện ra thực lực, thân là kỵ sĩ hắn không sợ khiêu chiến. Nhưng bây giờ tình huống lại làm cho lộ rộng kỵ sĩ đại não choáng váng. Nếu là vị này rốt kỵ sĩ nói đều là thật, Mạn Sa thật thông đồng man tộc mưu hại đối phương. Vậy hắn nếu là lựa chọn tiếp tục chống cự, sẽ đem toàn bộ Hà khẩu trấn kéo vào vực sâu. Ánh mắt của hắn đảo qua bên ngoài tường rào lang tù binh sĩ đầu lâu, đảo qua bên người sợ hãi binh sĩ, cuối cùng dừng lại ở sau lưng rốt Tuyết Nguyên Câu bên trên. Lộ rộng kỵ sĩ thở dài, thả ra trong tay thập tự kiếm, quỳ một chân trên đất hướng rốt túi đầu. Lộ rộng Adel, ta đại biểu Hà khẩu trấn, hướng ngài đầu hàng. Giờ khắc này, xung quanh không ngừng truyền đến kim loại va chạm mặt đất thanh thúy tiếng vang. Tất cả binh sĩ đều không kịp chờ đợi vứt xuống vũ khí, vội vàng quỳ rạp xuống đất, hướng rốt biểu thị bọn hắn thần phục. Đến đây, hết thảy đều kết thúc. Trấn nhỏ đại môn bị mở ra, thuẫn mô binh tiến vào, đoạt lại binh sĩ vũ khí về sau tạm thời tiếp quản nơi này. Hà khẩu trấn đầu hàng, rốt không tính ngoài ý muốn. Đối mặt Mạn Sa nam tức như hại, nếu là không có chứng cứ xác thực, cái khác khai thác kỵ sĩ có lẽ không thể làm gì. Dù sao bọn hắn đại biểu chính là vương quốc quý tộc, cùng Bắc Xương đại công tước vốn là có nghiêm trọng mâu thuẫn. Bọn hắn có thể khai thác công quốc bên ngoài thổ địa, nhưng không dám tùy tiện nhúng tay công quốc bên trong lãnh thổ. Bởi vì bọn hắn khuyết thiếu tính hợp pháp. Tính hợp pháp thì thành lập tại huyết thống đối với thổ địa quyền thống trị. Gia tộc huyết thống để các quý tộc có thể thế tập thống trị lãnh thổ, kia là duy trì vương quốc quý tộc thống trị căn bản. Tại loại này phong kiến nhận thức chung xuống, trong vương quốc phân tranh phần lớn bắt nguồn từ huyết thống ngược dòng tìm hiểu về sau tuyên bố chi chiến. Như cái nào đó tự tức đọc qua nhà mình văn chương lịch sử, phát hiện mẫu thân gia tộc tổ tiên có cái thôn, hiện tại bị quý tộc khác chiếm cứ. Vị này tự tức liền có thể coi đây là lý do, phái binh theo quý tộc khác trong tay đoạt lấy cái thôn này, mở rộng gia tộc lãnh địa. Mà quá trình bên trong nếu là đánh xuống cái khác thôn, phần lớn sẽ tại cướp bóc qua đi còn trở về. Không có tuyên bố liền không có tính hợp pháp, cũng không phải là cường đại liền có thể xâm chiếm thổ địa, cái này khiến vương quốc duy nắm lấy tương đối hòa bình. Bắc Xương đại công tức Man Vương huyết thống, làm nơi này cùng vương quốc quý tộc mở ra giới hạn. Nhưng ruột thể nội chảy một nửa Bắc Xương chi huyết. Bắc Xương công quốc tiền thân Bắc Xương cao nguyên, kia là hắn ông nội William đánh xuống, chính mình đồng thời còn là đương nhiệm Bắc Xương đại công tức cháu trai. Mặc kệ vị kia đại công tức có nhận hay không, có sự thật này cơ sở tại, ruột thậm chí có thuận bị không thấp công quốc quyền kế thừa. Cho nên hắn có thể lấy Bắc Xương danh nghĩa, có đầy đủ tính hợp pháp đối với Mạn Sa tiến hành thẩm phán. Đây không phải đối với vị kia đại công tước mạo phạm, ngược lại đối với phương còn phải cảm ơn hắn đâu. Rốt đang từ lộ rộng kỵ sĩ nơi này, kỹ càng hiểu rõ Hà khẩu trấn tình huống thực tế. Trong trấn nhân khẩu tại 600 hộ, hơn 2000 người. Trong đó bao quát 100 tên dân binh cùng 20 danh thành bảo vệ binh tạo thành quân đội. Hiện đã toàn bộ giải trừ vũ trang, tạm thời tạm giam tại trong phòng. Đến tiếp sau còn cần kinh lịch thẩm tra, bảo đảm không có tham dự man tộc thông đồng sự kiện mới có thể bị thả đi. Trong trấn duy 22 tên kỵ sĩ, Mạn Sa đã tử vong. Lộ rộng thì là tinh nhuệ kỵ sĩ, bị giải trừ vũ trang về sau từ rốt tự mình trông giữ. Xem ra ngươi cũng không biết rõ tình hình. Trải qua tra hỏi về sau, rốt nhìn chằm chằm xấu hổ túi đầu lộ rộng kỵ sĩ, có thể cảm nhận được hắn không có nói sai. Vị này lộ rộng kỵ sĩ vẫn chưa tham dự thông đồng man tộc sự tình bên trong. Rốt thậm chí có thể cảm nhận được hắn trong lời nói, cái kia quá chú trọng kỵ sĩ lễ tiết cứng nhắc. Đối với chính mình có chút cung kính quá mức. Đại nhân, Mạn Sa tử vong gieo gió gặt bão, nhưng có thể hay không mời ngài bỏ qua hải tử vô tội. Đi trước khi đến tòa thành trên đường, lộ rộng kỵ sĩ hướng rốt thấp giọng thỉnh cầu nói. Rốt đã hiểu rõ đến hắn cùng Mạn Sa thê tử Ferlin là đường huynh muội quan hệ, gật đầu đáp lại, chỉ cần không có tham dự trong đó, có thể. Hắn mặc dù chiếm cứ Hà khẩu trấn, nhưng thật đem cái này xem như chính mình địa bàn đó chính là ngu xuẩn. Nơi này vẫn như cũng là công quốc lãnh thổ, dốt đến cho vị kia đại công tước mặt mũi, lưu lại lãnh địa người thừa kế. Mạn Sạt trên mặt nổi chỉ có một đôi nhi nữ, ca ca trước mắt mới 11 tuổi, khống chế trong tay không khó, còn sống so giết tác dụng lớn hơn. Nghe tới hắn hồi phục, Lô Rộng kỵ sĩ thở một hơi dài nhẹ nhõm. Theo dột mang lên thuẫn mô binh tiến vào tòa thành, nơi này thị nữ cùng nam tước vợ con bị tạm thời giam lỏng, giam giữ trong phòng. Dột đối với các nàng không hứng thú, hắn càng để ý trong thành bảo có bao nhiêu tiền. Nếu như trước đó hắn đối với Mạn Sạt bán chính mình, cảm thấy chính là phẫn nộ. Như vậy dột giờ phút này, chỉ hy vọng Mạn Sạt nhất định phải đem chính mình bán cái giá tốt. Hắn ngồi tại tòa thành trong đại sảnh, bên người ngoại trừ Lô Rộng kỵ sĩ, còn nhiều một thân ảnh. Kia là cho chính mình bận lương ăn thương nhân Ali, ở trên đường nhìn thấy dột về sau kích động xuống tới. Dột liền đem hắn mang lên, hỗ trợ tính ra trong thành bảo vật phẩm giá trị. A để cho ta xem, đây là Đông Hải cảng Dô Man gia tộc xuất phẩm hồng san hô vật trang trí, đến từ Đông Hải chốt sâu, được vinh dự đáy biển chi hỏa thâm thụ bình nguyên quý tộc yêu thích. Ali cẩn thận quan sát trên tay hồng san hô, phẩm chất không tệ, đáng tiếc tại pháo đài chỉ giá trị 40 ngân tệ. Có thể đổi gần 700 tờ UNG mạch phấn, còn có thể. Dột nghe xong gật gật đầu. Đây là bắc cảnh chân quý lam mã não đầu sói điêu khắc, công quốc các quý tộc thích cái này, năm đấm, giá cả 2 kim tệ. Không sai, thế mà đủ mua nửa bức bản giáp. Rốt hai mắt tỏa sáng, chờ mong hắn tiếp tục. Đây là Phục Hưng thành Ngạt Súa đại sư bức tranh kỳ tác, tên là yêu bị trung ương lĩnh quý tộc các tiểu thư yêu quý. Đem trong thành bảo coi như đáng tiền vật trang trí từng cái sau khi giám định, Atli tính toán ra tổng giá trị tại 30 kim 40 ngân trên dưới. Đây vẫn chỉ là vật trang trí, rốt binh sĩ còn theo tòa thành trong kho hàng phát hiện 120,000 tờ UNG mạch phấn, giá trị hơn 70 kim tệ. Đoạt lại quân đội vũ khí tăng thêm kho quân giới bên trong, hết thảy 53 bộ giáp lưới, một bộ bảng giáp, hai đại sáng nỏ, 32 đem chữ thập nỏ, trên trăm thanh một mâu búa đá trở. Tính đến tìm tới tiền mặt, lẻ loi tổng cộng lại giá trị vượt qua 200 kim tệ. Rốt nhìn xem thu hoạch danh sách không khỏi cảm thán, chắc không được các quý tộc đều thích vơ vét thôn trang. Hắn mang theo binh sĩ cùng cường đại lang tù quân đội đánh xong về sau, thu hoạch được ích lợi thậm chí không chống đỡ được tổn thất. Nhưng đơn giản vơ vét một tòa nam tức tòa thành, thu hoạch được chiến lợi phẩm trực tiếp để của cải của hắn gấp bội. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì mạn sát nam tức là thủ. Xa so với phổ thông nam tức có tiền nhiều, đáng tiếc không thể toàn bộ lấy đi. Rốt lắc đầu, hắn ít nhất phải đưa 7 thành kim tệ đến đoạn Long Tháo Đài, chờ đợi vị kia đại công tước đáp lại. Chương 33. Người khác nhau hừ, hôm nay ánh nắng coi như không tệ, quả nhiên là cái tốt đẹp thời gian. A đầu kia lợn rừng không ở phía sau, trong gian phòng không khí đều tươi mát. Hà khẩu chấn tỏa thành, nam tước trong phòng ngủ. Flerlin tâm tình vui vẻ hát ca, giờ phút này chính đối kính trang điểm, hướng trên mặt của mình bôi lên tinh tế phấn trắng, đem khoẹt mắt nếp vốn cùng tỉ vết che lấp về sau, nàng đỏ tươi bờ môi nhấp động lên, trở nên nóng ánh mê người. Phối hợp nàng tấm kia thành thục vũ mị mị phụ dung nhan, để người không khỏi thèm nhỏ dãi. Kaka, cái kia để ngươi chán ghét man tộc nam tức đã chết đi, ngươi hiện tại hẳn là cao hứng mới đúng, sắc mặt vì cái gì lạnh lùng như vậy? Trang điểm hoàn tất, Ferlin đối với tấm gương si mê bưng lấy mặt, say đắm ở chính mình mỹ lệ dung nhan. Một lát sau về sau, nàng quay đầu đi, buồn cười nhìn về phía bên cạnh cửa. Cửa phòng ngủ chính mở rộng ra. Ở nơi đó, nàng đường huynh Lộ Rồng kỵ sĩ, chính diện không biểu lộ đứng ở sau cửa, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú nàng. Mạn Sắt chết, ngươi thật giống như một chút cũng không khó chịu. Lộ Rồng kỵ sĩ thấp giọng nói, tại sao phải khó chịu? Đầu kia buồn nôn lợn rừng sớm đáng chết, man tộc chính là man tộc, ta mỗi lần đều để hắn lên giường trước tẩy 3 lần 8, nhưng trên người hắn vĩnh viễn tản ra người hạ đẳng cái kia buồn nôn chuồng heo mùi, ta vừa nghĩ tới liền buồn nôn. Flerlin trên mặt xinh đẹp, lộ ra cực hạn căm ghét biểu lộ, giờ phút này đối với chính mình trượng phu chán ghét không che giấu chút nào. Lộ Rồng kỵ sĩ trầm mặc không nói, hắn xác thực căm thù Mạn Sắt, cho rằng cái kia rộ xạ người không xứng là vương quốc quý tộc. Nhưng hắn phải thừa nhận, đối phương xác thực xuất phát từ nội tâm thích Flerlin. Nguyện ý vì thê tử học tập quấn miệng vương quốc ngữ, ngâm nga cái kia buồn cười thơ ca, không tiếc chi phí theo Phục Hưng thành mua đắt đỏ nghệ thuật bức tranh, lấy này lấy thê tử vui vẻ. Cũng bởi vì Flerlin cái kia quá thừa mỹ mạo tâm tư đố kỵ, tòa thành bên trong thị nữ đều bị đổi thành tướng mạo xấu xí phụ nữ. Mạn Sắt mặc dù là man tộc, nhưng hắn đối với Flerlin sủng ái cùng che chở, Lô Rồng kỵ sĩ một mực nhìn ở trong mắt. Bây giờ đối phương vừa mới chết không lâu, dù cho chết chưa hết tội, muội muội của mình cũng không nên đối với hắn như vậy. À, vị kia đến từ Phục Hưng thành vương tử a, ta rốt cục đợi đến hắn, chính như cái kia Ả Súa đại sư trong bức tranh như vậy, hắn đem cứu vớt ta ở trong tay ác ma, tại cái kia hoa hồng nở rộ thuần khiết trong hoa viên, cùng ta tình yêu cùng nhiệt hôn nhau. Flerlin theo trên ghế ngồi đứng dậy, trong đầu hiện ra tấm kia hoàn mỹ không một tì vết anh tuấn dung mạo, giang hai cánh tay giống như là tại ôm ấp lấy người nào đó. Nhón chân lên không khỏi bắt đầu nhảy lên ưu nhã cung đình múa, trên mặt của nàng lộ ra bệnh trạng hưng luận. Vị kia không phải vương tử, mà là đến từ kiếm lăng do xe đã lệ, đến đây bắc cảnh khai thác vinh quang kỵ sĩ. Lô Rồng kỵ sĩ đứng ở một bên lạnh lùng nói, trên người hắn chạy xuôi vương quốc cùng công quốc cao quý chi huyết, ngươi tốt nhất bỏ đi cái kia không có ý nghĩa vọng tưởng. Flerlin nghe tới hắn về sau dừng lại vũ đạo, vô tình nở nụ cười. Ca ca của ta, ngươi vẫn là như vậy cứng nhắc không thú vị. Nàng đi tới cửa sổ, nhìn về phía tòa thành phía dưới thuẫn mô binh. Tựa như ngươi nói, kia là một vị khai thác kỵ sĩ. Hắn hiện tại giết chết Mạn Sạt, tất nhiên muốn khống chế Hà Khẩu Trấn, ở trong này nâng đỡ khôi lỗi của mình. Con của ta hẹ ở ợt bây giờ mới 11 tuổi, xa còn không có lớn lên, mà ta làm nam tước phu nhân, hài tử mẫu thân, còn có so ta thích hợp hơn khống chế nhân tuyển sao? Flerlin tự tin nở nụ cười, hắn sẽ tìm đến ta sẽ bị hắn thu bạo đè lên giường, ở trong sự rong ruổi của hắn trở thành hắn người, thay trưởng quản Hà Khẩu Trấn. gương mặt hai bên giống như là muốn nhỏ máu ra đỏ lên, Phở Lìn ánh mắt dần dần mê ly. Mà ngươi, ca ca của ta, ngươi hẳn là giúp ta, tựa như 13 năm trước đây ngươi bồi ta đi tới nơi này, ta cần tại tòa này trấn nhỏ có nhân thủ của mình. Nàng sau khi lấy lại tinh thần, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lộ Rồng kỵ sĩ. Lộ Rồng kỵ sĩ tránh đi tầm mắt của nàng, ngươi đã thay đổi quá nhiều. Đúng vậy a, gia tộc suy bại để ta thay đổi quá nhiều, trở nên để ngươi chán ghét ta. Phở Lìn ha ha cười, như vậy Lucy a đâu, nữ nhi của ta, ngươi cái kia thuần chân đáng yêu cháu gái, nàng mới 10 tuổi, không ai bảo hộ nàng lại nên làm cái gì? Nhìn chăm chú Lộ Rồng kỵ sĩ rời đi, Phở Lìn nụ cười trên mặt dần dần biến mất. A, buồn cười nam nhân, bị bắt lại uy hiếp về sau còn không phải mặc ta thúc đẩy. Nàng biết Lộ Rồng kỵ sĩ không có khả năng mặc kệ Lucy a, tựa như nàng xác nhận cái kia kỵ sĩ sẽ tìm đến nàng. Vô luận là lợi ích, còn là mỹ mạo, đối phương đều không thể cự tuyệt chính mình. Phở Lìn hai tay dâng gương mặt, si mê soi vào gương. Tấm gương a tấm gương, ai là trên thế giới nữ nhân đẹp nhất? A, đó là đương nhiên là mỹ lệ Phở Lìn nữ sĩ, không có người sẽ so với nàng càng đẹp. Không có. Hà Khẩu Trấn một chỗ phòng ốc đơn sơ bên trong. 15 tuổi mùa ở mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem ngoài cửa, nơi đó đang đứng một tên binh lính. Sáng áo giáp màu bạc sáng loáng quang ngói sáng, sáng rõ hắn quá mắt, bên hông chiến kiếm trang nghiêm uy nghiêm, càng làm cho chỉ gặp qua xin cỏ gậy gỗ lòng hắn sinh sợ hãi. Sau khi gõ cửa, nhìn thấy mở cửa thiếu niên dọa đến run lẩy bẩy, tên này kỵ sĩ tùy tùng lui lại một bước kéo dài khoảng cách. Rất xin lỗi hủ đến ngươi, ta nghĩ hỏi thăm mấy vấn đề. Hắn thả nhẹ thanh âm của mình. Ngươi tại Hà Khẩu Trấn công tác là cái gì? Mỗi ngày thu hoạch là bao nhiêu? Kỵ sĩ tùy tùng dựa theo ruột đối với phân phó của hắn, từng cái chậm rãi hỏi đến. Nhìn thấy tên này võ trang đầy đủ binh sĩ ngựa khí bình thản, mùa tâm tình trì hoãn chút về sau không dám trì hoãn, vội vàng trả lời vấn đề. Theo trong miệng của hắn, kỵ sĩ tùy tùng chậm rãi hiểu rõ đến. Những ngày Hà Khẩu Trấn nông nô chủ yếu dựa vào Hàn Thủy Hà bắt cá mà sống, nhàn rỗi thay Nam Tước đốn tuổi thu thập làm vụ. Lưới đánh cá cùng công cụ chỉ có thể về Nam Tước tất cả. Trên trấn nông nô mượn tới bắt cá về sau, cần nộp lên chín thành thu hoạch. Kỵ sĩ tùy tùng vừa nghe vừa đưa ánh mắt nhìn về phía trong phòng, đây chính là một cái nhà lều, không gian bên trong cực kỳ nhỏ. Mà tại dưới xà nhà mặt, treo mấy đầu đen xì, tựa như than tuổi cá khô. Cách một cánh cửa, kỵ sĩ tùy tùng đều có thể cảm nhận được, cái kia theo cá khô bên trên tán phát ra buồn nôn mùi hôi thối, để hắn nhịn không được choáng đầu buồn nôn. Đây là Hàn Thủy Niêm, sinh hoạt tại Hàn Thủy Hà dưới đáy, lấy nước bùn tạp vật làm thức ăn. Xuất thủy lúc mặt ngoài thân thể sẽ bài tiết đại lượng buồn nôn dịch nhận, hương vị cực kỳ tanh hôi. Dù cho thời gian dài thanh tẩy hàng khô, vẫn như cũ như là ăn phân buồn nôn. Nhưng chính là bởi vì nó hương vị buồn nôn, không giống với Hàn Thủy Hà bên trong cá hồi, cá tầm, tuyết cá trở tươi ngon. Số lượng đông đảo, bị quý tộc cùng thương nhân ghét bỏ Hàn Thủy Niêm, trở thành Hà Khẩu Trấn nông nô đồ ăn, nuôi sống người nơi này. Kỵ sĩ tùy tùng quan sát trong phòng lúc, đột nhiên chú ý tới bên trong đơn sơ cỏ tranh trên giường, trong chăn rũi ra một cái đầu. Kia là một cái xem ra 12-13 tuổi nữ hải, nhịn không được lo âu nhìn về phía đại môn. Thấy mình bị phát hiện, đội vàng kinh hoàng rụt về lại. Kỵ sĩ tùy tùng lông mày gấp gáp, bởi vì hắn nhìn thấy trên mặt cô bé có một đạo chiếm cứ hơn phân nửa khuôn mặt xấu xí vết sẹo. Phát hiện muội muội mình mặt xấu xí bị sau khi nhìn thấy, mùa lập tức hoảng hồn. Hắn sợ hai binh sĩ bị muội muội bộ dáng hù đến về sau nổi giận. Cái này khiến mùa vội vàng quỳ trên mặt đất, dập đầu xin lỗi, khẩn cầu đối phương tha thứ. Đứng lên đi, không có việc gì. Kỵ sĩ tùy tùng đem hắn kéo. Trước khi đi, thấy trong phòng không có đại nhân sinh hoạt vết tích, hắn nắm tay để vào trong túi quần. Dừng lại về sau, ngón tay vung ra viên kia ngân tệ, ngược lại cầm ra một túi giải rác 50 đồng tệ. Đây là cha hỏi phí tổn, đa tạ ngươi phối hợp. Mùa bưng lấy túi tiền, ngây ngốc nhìn qua cái tên lính này đi xa thân ảnh. Chương 34. Chân chính mục tiêu hiểu rõ thế nào? Tên này kỵ sĩ tùy tùng đi tới trong trấn đường đi mặt miệng, cùng một tên khác kỵ sĩ tùy tùng chạm mặt về sau hỏi thăm. Ta bên này không có vấn đề, nên hỏi thăm đều đã hỏi, ta tại khu vực khác nhau thẩm tra đối chiếu qua, lẫn nhau nói lời đều xứng đáng. Hai tên kỵ sĩ tùy tùng lẫn nhau xác nhận nội dung, cam đoan hồi báo cho ruột tình báo không sai. Lấy tướng này Hà Khẩu Trấn tình huống chuẩn xác hiện ra. Hàn Thủy Niêm, loại đồ vật này nguyên lai thật có thể ăn sao? Ta nhớ được lãnh địa đầu bếp có một lần nhìn thấy nguyên liệu nấu ăn bên trong xuất hiện cái này, đối với cùng ngày bắt cá đội ngũ mắng hơn một giờ. Kỵ sĩ tùy tùng nhớ tới ngày đó chẳng cảnh, không khỏi cười ra tiếng. Đám người kia hận không thể đem đầu rút vào trong đất, không có một cái dám lên tiếng, rất sợ đầu bếp đem cá nhét vào chính mình trong miệng. Đó là bởi vì có đại nhân phụ trách toàn bộ đội ngũ đồ ăn tốn hao, bánh mì phí tổn không cần chính chúng ta gánh chịu. Một người khác lắc đầu, nhớ tới đoạn long pháo đài đắt đỏ đồ ăn giá cả. Lấy bọn hắn phong phú tiền lương đương nhiên có thể tiếp nhận, nhưng nông nô lại cần ngưỡng vọng, không ăn loại này buồn nôn cá chỉ có thể chết đói. Mặt khác, nơi này nữ hài gặp được không phải người đãi ngộ. Tên này kỵ sĩ tùy tùng sắc mặt trở nên lạnh lùng. Tên kia nam tức phu nhân dùng dao ăn tại mỗi một nữ hài trên mặt, đều vẽ lên một đạo xấu xí vết thương, rất nhiều nữ hài vì vậy mà chết đi. Thật là khiến người ta buồn nôn linh hồn. Hắn nhớ tới ở trong nhà lều nhìn thấy nữ hài kia, giữ tận vết sẹo ra thịt hướng ngoại lan lộn, như là một đầu màu nâu con rết chiếm cứ ở trên mặt. Nữ hài bị hắn sau khi thấy, loại kia sợ hãi bị đánh hoảng sợ sẽ không là một ngày hình thành. Ta bên này điều tra tên kia Lộ Rồng kỵ sĩ tình báo, đây là vị đáng giá tôn kính kỵ sĩ. Trầm mặc một lát về sau, một người khác nói, tên này Lộ Rồng kỵ sĩ phụ trách Hà Khẩu Trấn phòng vệ đồng thời, còn xây dựng một chi đi săn đoàn, định kỳ sẽ theo phụ cận cánh rừng bên trong đi săn, đem con mồi chia sẻ cho thôn dân. Những cái kia thụ thương nữ hải đều chiếm được qua hắn trợ giúp, theo dược vật đến đồ ăn trở. Nữ nhi của hắn Lèn Dạ cũng tại trong trấn bảo hộ lấy các nàng, thường xuyên đem nữ hài triệu tập lại cung cấp công tác. Tên này kỵ sĩ tùy tùng sau khi nghe xong, không tán đồng lắc đầu, mở miệng nói, hắn nếu là chân chính kỵ sĩ, liền nên ngay từ đầu ngăn cản loại này hung ác, mà không phải thử nghiệm sau đó đền bù. Đó là bởi vì hắn đi theo tại sai lầm chủ quân sau lưng. Một người khác nhìn về phía tòa thành, không phải tất cả quý tộc cũng giống như đại nhân như thế. Tên này kỵ sĩ tùy tùng thuận ánh mắt của hắn nhìn lại. Hà khẩu trấn tòa thành sừng sững tại trấn trung tâm, sạch sẽ bằng phẳng khối lớn gạch đá trải qua đánh bóng về sau, gọt rũa ra khỏi thành bảo cái kia cao lớn hùng vĩ tạo hình. Đem quý tộc uy nghiêm hình tượng hiện lộ rõ ràng vô cùng nhuần nhuyễn, để người không khỏi ngước đầu nhìn lên. Nhưng mà tòa thành trung quanh lại là tứ phương liên miên thấp bé nhà lều, tìm không ra một tòa ra dáng phòng ở tòa thành cũng là quý tộc mặt mũi, lại nhân tòa thành giống như còn là khối đất hoang a. Đúng vậy a, vội vàng xây phòng ốc của chúng ta đâu. Hai người đi ở trên đường trở về, đột nhiên nở nụ cười. Rốt đứng tại tòa thành ban công, hắn bình tĩnh nhìn qua phía dưới hà khẩu trấn cảnh sát, nghe xong hai tên kỵ sĩ tùy tùng thu thập tình báo về sau, gật gật đầu. Vất vả các ngươi, xuống dưới nghỉ ngơi đi. Đợi đến hai tên kỵ sĩ tùy tùng rời đi, Du đang tại hà khẩu trấn bầu trời độ nha trở về, ngừng trên vai của hắn. Rốt cầm ra mấy cái quả hạch thả tại lòng bàn tay. Độ nha theo nơi bả vai nhảy nó tới, túi đầu xuống vui sướng mổ. Theo binh sĩ vào ở, kỵ sĩ tùy tùng cùng độ nha tin tức hiểu rõ, rốt trước mắt đã khống chế tòa này trấn nhỏ tình huống cụ thể. Theo cư dân tạo thành, sản nghiệp kết cấu trở, lại đến trọng yếu nhất dân chúng tố cầu. Sở dĩ phải tốn thời gian làm những thứ này, là bởi vì ở trong mắt ruột, tòa này trấn nhỏ trọng yếu nhất tài sản không phải tòa thành tài phú hoặc lãnh địa bản thân, mà là người sinh hoạt ở nơi này, cái này hơn 2000 cái trấn nhỏ cư dân. Bọn hắn mới là sáng tạo tài phú căn bản. Chính mình Bình Đỉnh Sơn hiện tại còn là một mảnh hoang vu, gấp thiếu sức lao động, các cương vị đều phi thường thiếu người. Muốn nhanh chóng bổ sung nhân khẩu, hoặc là chinh phục man tộc bộ lạc đến tù binh nô lệ, hoặc là theo vương quốc cái khác lãnh địa di chuyển cư dân. Cái trước phong hiểm quá cao, rốt trước mắt còn không có bất luận cái gì man tộc bộ lạc tình báo. Đến nỗi cái sau, cùng kỳ hoa một số tiền lớn cho nô lệ thương nhân, rốt càng muốn đem tiền tiêu vào nơi này cư dân trên thân, thuê bọn hắn giúp mình làm việc. Hà khẩu trấn về sau lãnh chúa sẽ an bài như thế nào, đến tột cùng là con trai của Mạn Sa làm, còn là đại công tước cắt cử những người khác đến. Loại sự tình này, rốt kỳ thật không quan tâm. Tòa pháo đài này tương lai là ai, hắn không quan tâm, hắn quan tâm chính là như thế nào rút tuổi dưới đáy nổi, đem nơi này cư dân đều lừa gạt đến chính mình Bình Đỉnh Sơn đi. Tựa như thành thị pháp luật, chỉ cần tại thành thị trụ đầy một năm nông nô, đem tự động thu hoạch được cư dân thành phố thân phận, không còn bị lãnh chúa nô dịch. Chỉ cần nơi này cư dân đến Bình Đỉnh Sơn, vậy bọn hắn chính là mình lĩnh dân. Thân là khai thác kỵ sĩ, hắn chính là lãnh địa pháp luật duy nhất giải thích. Ai đến tìm sự tình đều không dùng được. Hiểu rõ trong trấn tình huống thực tế về sau, rốt đối với lừa gạt hạ khẩu trấn cư dân đã không lo lắng, có đầy đủ nắm chắc để bọn hắn nguyện ý lưu tại Bình Đỉnh Sơn. Cái kia còn lại phải giải quyết vấn đề, liền chỉ có vị nam tước kia người nhà. Thời gian đi tới ban đêm, rốt kế hoạch ngày mai tiến về đoạn Long Pháo Đài. Đã là chờ đợi vị kia đại công tước đáp lại, cũng là vì đem không cần hàng hóa bán, đồng thời một lần nữa mua sắm một nhóm vật tư, chủ yếu là mới áo giáp. Rốt nhìn xem bên cạnh giá gỗ, phía trên hắn trước kia cái kia thần đã bị răng sói loan đao chém vào không còn hình dáng. Hà khẩu trấn tòa thành tịch thu được bộ kia áo giáp kích thước không thích hợp, hắn không thể rất tốt vừa phối. Đối với lấy tốc độ cùng tinh xảo tác chiến rốt đến nói, trong chiến đấu áo giáp vung lòng vấn đề sẽ rất nghiêm trọng. Giờ phút này, tòa thành bên trong trải qua thẩm tra thị nữ thu hoạch được tự do, hiện tại đang chuẩn bị bữa tối. Rốt đi tới bên cạnh bàn ăn. Lộ Rồng kỵ sĩ chính cẩn thận ngồi tại đối diện, tư thái đoan chính. Cứ việc xác nhận Lộ Rồng kỵ sĩ không có vấn đề, nhưng rốt tạm thời còn không cho phép hắn rời đi tòa thành. Hẹn ở ở cùng Lucia đâu? Nhìn bàn ăn một vòng, rốt không có nhìn thấy đôi minh muội kia. Hai cái tiểu gia hỏa dáng dấp có điểm đặc sắc, ca ca trắng như đầu con ngẻ con, thô ráp cùng dã. Hết lần này tới lần khác muội muội tinh xảo như là con rối bé con, nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu. Cân nhắc đến bọn hắn tình huống của cha mẹ, có loại này tương phản tình huống cũng là có thể lý giải. Hai đứa bé khẩu vị không tốt, đợi tại gian phòng của mình không ra, không cần phải để ý đến bọn hắn. Một bên đi ra Ferlin nói, tên này nam tước phu nhân giờ phút này bị nhãn như tơ mà nhìn chằm chằm vào ruột. Nàng chính mặc màu đỏ sa mỏng áo, đem bờ mông ngạo nghệ ưỡn lên đường còn cùng trước ngực mượt mà đầy đặn không giữ lại chút nào mà hiện lên ở trước mắt. Trên thân còn tản ra chín mọng mật đào thơm ngọt khí tức. Lộ Rồng kỵ sĩ hai mắt nhắm lại, ruột có thể cảm nhận được tâm tình của hắn phi thường hỏng bét. Ta thân ái ca ca, thân thể của ngươi hiện tại cũng không thoải mái, trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Ferlin bàn tay trắng nõn khẽ vuốt gương mặt của hắn. Lộ Rồng kỵ sĩ đẩy ra về sau, thở dài một hơi, hãy nay hướng ruột túi đầu cáo lui. Đợi đến phòng ăn chỉ còn lại hai người về sau, Ferlin vung lên chính mình bay xa, thuần thục ngồi vào trên bàn ăn. Giữa bắp đùi trắng non cùng cái kia vừa đúng che lấp, để người không nhịn được muốn đưa tay tiến thêm một bước, tìm kiếm trong đó. Ferlin tự tin ngẩng đầu, lại vào đúng lúc này sững sờ tại nguyên chỗ. Bởi vì nàng từ đối phương trong mắt nhìn thấy thấu xương lạnh lùng, cũng để nàng giận không kềm được, đối với nàng mỹ mạo ghét bỏ. Chương 35. Khác biệt xử lý Ferlin Nadel, 30 năm trước khai thác công thần hậu duệ, kỵ sĩ gia tộc nữ nhi. Nàng có được trong vương quốc cực kỳ hiếm thấy trời sinh tóc đỏ, phối hợp viễn siêu phổ thông thuần phụ, cái kia vũ mị dụ hoặc mỹ mạo dung nhan, quả thật có thân là nữ tử tự tin tư bản. Rốt trong trí nhớ, vương quốc Đông Hải cảng phong bạo định, nơi đó đã từng lãnh chúa cờ lạc công tước chính là lấy tóc đỏ nghe tiếng, đem hắn làm thuần huyết gia tộc biểu tượng. Kia là trăm năm trước Đông Hải bên trên vua không ai, chỉ là một cái tên liền có thể để quần đảo hải tặc không dám chợp mắt ác ngộng. Cứ việc cờ lạc gia tộc sớm đã sụp đổ, rời khỏi vương quốc lịch sử võ đài, nhưng đã từng lưu truyền bình quang còn chưa từng tan biến. Đông Hải cảng các đại quý tộc, bọn hắn vẫn như cũ lấy cưới tóc đỏ quý tộc tiểu thư vì gia tộc vinh hạnh đặc biệt. Ferlin cùng lộ rộng kỵ sĩ gia tộc không phải công quốc thổ dân, mà là đến đây khai thác di dân. Cân nhắc đến Ferlin nữ nhi Lucia có thể di chuyển tóc đỏ, các nàng tổ tiên nói không chừng thật sự là cờ lạc công tước chi nhánh, thể nội chạy xuôi cao quý phong bạo chi huyết. Nếu là Ferlin sinh ra ở Đông Hải cảng, dù cho chỉ là xuống dốc kỵ sĩ trí nữ, tin tưởng vẫn như cũ có không ít Đông Hải tử tước, bọn hắn nguyện ý cưới vị này mỹ lệ tóc đỏ nữ tử. Bọn hắn chờ mong tóc đỏ lưu truyền vu gia trong tộc, coi đây là bằng chứng vì mình gia tộc văn chương thêm vào một bút tôn quý phong bạo văn. Đáng tiếc nơi này là Bắc Xương công quốc, tuấn mã màu trắng lao nhanh cánh đồng tuyết, mãnh liệt trên biển phong bạo phá bất động hùng vĩ pháo đài, chỉ còn lại như cột như không gió nhẹ, ít có người quan tâm. Ferlin vẫn lấy làm kiêu ngạo mỹ mạo, cuối cùng chỉ có một vị biên cảnh man tộc nam tước coi trọng nàng, mà ở trong mắt ruột, dứt bỏ trước đây làm khách nhân bái phòng lễ phép, trước mắt vị này hoài đặc phu nhân giờ phút này chỉ còn xấu xí. Bắc cảnh lạnh lùng hàn phong ở trên mặt nàng lưu lại dấu vết tháng năm, cho dù xoa nặng nghề phân trắng, vẫn như cũ không lấn át được tỉ vết. Ngược lại lót ra ngâm nước thi thể, cái kia trắng bệnh buồn nôn. Dung mạo bên trên ngược lại là tiếp theo, dù sao ruột theo xem thường nhà mình muội muội Alins lớn lên. So sánh chính hắn tướng mạo xuất sắc, đồng thời kế thừa tóc vàng cùng màu vàng kim nhạt đôi mắt Alins, ở trên tướng mạo có thể nói hoàn mỹ hoàn hảo. Chỉ có điều bởi vì tuổi tác còn nhỏ, trước mắt mới 12 tuổi, cho nên phần này đẹp còn dừng lại tại nữ hài thuần chân đáng yêu bên trên. Nhưng cũng đủ làm cho ruột quen thuộc về sau bắt đầu mù mắt, nhìn những nữ nhân khác chỉ còn lại hai cái cảm giác, thuận mắt cũng không vừa mắt. Chân chính để hắn ghét bỏ chính là cái kia hôi thối linh hồn. Nhớ tới thủ hạ đối với vị này hoài đặc phu nhân điều tra tình báo, những cái kia bị nàng quẹt làm bị thương gương mặt hại chết nữ hài đủ loại. Không hề nghi ngờ, đối phương trong mắt hắn thuộc về nhất không vừa mắt loại này. Rốt cầm lấy dao ăn. Tại Ferlin thân thể xích lại gần, rồi ra bàn tay vuốt ve đến hắn cái cổ trước, dao ăn trước một bước chống đỡ tại gò má nàng bên trên. Trên gương mặt tầng tầng bôi lên phấn trắng bị cắt ra, phấn cặn bã tàn mát mặt đất. Bộ mặt mẫn cảm ra thịt chỗ, cái kia băng lãnh xúc cảm truyền đến, để Ferlin động tác nháy mắt cứng nhắc tại nguyên chỗ, ánh mắt khó có thể tin. Nhất là làm huyết dịch theo vết đao tiếp xúc chỗ chảy ra, thẩm thấu phấn trắng lúc. Nàng đột nhiên ý thức được chính mình hoàn mỹ trên mặt thêm ra một vết thương. Lửa giận để mặt mũi của nàng rốt cuộc duy trì không ngừng, hoàn toàn méo mó. Hồi chính ngươi gian phòng đi ở lại. Rốt không để ý đến nàng kinh sợ. Không có mạn sát đứng ở sau lưng nàng, nữ nhân này chẳng phải là cái gì. Đợi đến chính mình theo đoạn long pháo đài trở về, hiểu rõ vị kia đại công tức phản ứng về sau, tùy tiện tìm ngoại ý muốn để nàng qua đời là được. Phát giác được nữ nhân này trước khi đi, trong mắt cái kia không cách nào che giấu nồng đậm oán hận, rốt ngược lại có chút im lặng. Cái này cảm xúc quản lý cũng quá kém, mạn sát đến cùng là làm sao bị nàng nắm. Chẳng lẽ là chân ái? Nghĩ đến loại này tại vương quốc quý tộc ở giữa gần như sắp tuyệt tích đồ vật, xuất hiện tại một tên man tộc nam tước trên thân. Rốt đột nhiên rất thay hắn bi thương. Sáng ngày thứ hai, Hà Khẩu trấn bên ngoài. Bình đỉnh sơn phương hướng, hồn mẹ chính mang theo một đội hàng hóa xe ngựa chạy đến, cùng thương nhân Adelit đội xe tiến hành giao tiếp. Một bên đem vận đến lương thực mang đến Bình Đỉnh Sơn, một bên đem lang tù binh sĩ trên thân được đến chiến lợi phẩm vận đến pháo đài thu về. Đại nhân, nội cùng lưu thủ kỵ sĩ tùy tùng sẽ lâm thời phụ trách lãnh địa trật tự, tình huống hết thảy bình thường, ngài không cần lo lắng. Hồn Mẹ đi tới rột trước mặt, hồi báo Bình Đỉnh Sơn tình huống. Rột gật gật đầu, Bình Đỉnh Sơn bên trên kiến trúc quy trình đã trước thời hạn định tốt. Cư dân chỉ cần chiếu vào làm là được, mình coi như tạm thời không tại cũng ra không được nhiễu loạn. Mà Hồn Mẹ chạy đến, là vì tại rột tiến về đoạn long pháo đài lúc, lâm thời tiếp quản Hà Khẩu trấn. Đi theo ruột đến đây 30 tên thuẫn mô binh sẽ lưu cho hắn. Về pháo đài trên đường, ruột sẽ cùng theo Adelit tương đội, chỉ mang theo 2 tên kỵ sĩ tùy tùng cùng bị trông coi lộ rộng kỵ sĩ. Dưới tay mình có thể sử dụng nhân thủ còn là quá ít, ruột ngồi ở trên xe ngựa, nhìn qua chậm rãi từ trong tầm mắt biến mất Hà Khẩu trấn, trong lòng của hắn nghĩ đến. Trước mắt trong thủ hạ có thể thay hắn quản lý lãnh địa, chỉ có nội cùng hồn mẹ 2 người. Bọn hắn đều là kỵ sĩ, mà lại là theo kiếm lăng một đường đi theo tới mình. Vô luận là thực lực, tư lịch còn là độ trung thành đều đáng giá phó thác. Còn lại 12 tên kỵ sĩ tùy tùng chỉ có thể xung làm phụ trợ, làm người quản lý uy tín không đủ, dễ dàng sai lầm. Đến nỗi bánh mì trắng cùng kiếm sĩ hổ, mặc dù ở trong quân đội có địa vị, nhưng trông cậy vào bọn chúng quản lý lãnh địa ít nhiều có chút quá phận. Bánh mì trắng sẽ đem kho lúa xem như chính mình, kiếm sĩ hổ không chừng đem toàn bộ lãnh địa xem như chính mình kho lúa. Trước đó Bình Đỉnh Sơn còn không có kiến thiết hoàn thành, lãnh địa cứ như vậy chia xuống đất phương, vấn đề còn không rõ lộ ra. Nhưng theo tiếp xuống phát triển, cũng tỉ như hiện tại. Vì lâm thời quản lý Hà Khẩu trấn, rốt không thể không đem hồn mẹ kêu đến, dẫn đến Bình Đỉnh Sơn lâm vào trống rỗng. Đem kỵ sĩ tùy tùng bồi dưỡng thành kỵ sĩ trong thời gian ngắn có trở ngại, hắn nhất định phải bắt đầu cân nhắc chiêu mộ ngoại giới kỵ sĩ. Rốt đưa ánh mắt nhìn về phía bên người lộ rộng kỵ sĩ. Cái sau chính mặc kỵ sĩ phục, tư thế ngồi đoan chính nhắm mắt dưỡng thần. Lộ rộng kỵ sĩ phụ thân đã từng là vương quốc khai thác trong quân một tên cường cung tay, bằng vào trên chiến trường chắc tuyệt chiến công thụ huấn kỵ sĩ. Làm gia tộc truyền thừa, lộ rộng kỵ sĩ bởi vậy trở thành một tên sở trưởng tại cung tiễn tinh nhuệ kỵ sĩ, tại Hà Khẩu trấn lúc, liền thường xuyên dạy bảo đi săn đoàn thôn dân bắn tên, dễ dàng cho bọn hắn đi săn. Cái này rất phù hợp rốt trước mắt quân đội nhu cầu. Nếu là có thể nuốt vào Hà Khẩu trấn nhân khẩu, quân đội tất nhiên sẽ tiến hành xây dựng thêm. Binh sĩ huấn luyện phương diện, thuẫn mâu trận có thể để hiện tại thuẫn mâu binh lấy lao mang mới, cũng từ hồn mẹ phụ trách huấn luyện viên dạy bảo. Làm rốt chỉ đạo kỵ sĩ, hắn đối với rổ xạ thuẫn mâu trận, kiếm thuật, cận thân thuật cách đấu chờ quân đội kỹ nghệ đều có đọc lướt qua. Nhưng tiên thuật phương diện, chỉ có thể tính tạm được, không tính tinh thông. đến tiếp sau muốn xây dựng cung nỏ binh đoàn, rốt cần một tên kỵ sĩ huấn luyện viên thay hắn huấn luyện binh sĩ. Chính mình trọng tâm tại vụ sư tri thức bên trên, tiếp xuống không có khả năng lãng phí quá nhiều thời gian tại quân đội, tự mình đi chỉ đạo binh sĩ huấn luyện. Chương 36. Thân phận chuyển biến theo trước đoàn xe tiến vào, phương xa chậm rãi hiện hiện một đạo dây đen, ngăn trở Bắc Cảnh Chư Vương, thành lập tại Hàn Phong Sơn mạch bình chướng. Đoạn Long Pháo Đài cái kia hùng vĩ tường thành, lại một lần nữa hiện ra trong mắt. Rốt không có vội vã hỏi thăm lộ rộng kỵ sĩ, hắn đang chờ tiếp xuống tin tức. Không chỉ có là Bắc Xương đại công tước, đồng dạng cũng là vương quốc khai thác các kỵ sĩ. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là rất nhanh liền sẽ truyền đến. Hắn ngẩng đầu, có thể trông thấy pháo đài phía trên tường thành. Phía trên thời khắc đều có đại lượng màu xám chim nhọn vừa đi vừa về bay qua, hình thành một đầu kỳ lạ màu xám màn sân khấu. Kia là đường kẽ xám chim cắt, một loại vương quốc các quý tộc bồi dưỡng ra đến, dùng để truyền lại tin tức chim đưa thư. Hình thể nhỏ nhắn, không đến bàn tay, tốc độ phi hành lại cực nhanh. Cho dù lấy kỵ sĩ thị lực thử nghiệm quá chặt, cũng chỉ có thể mơ hồ trông thấy một đạo đường kẽ xám sẽ qua, khó mà thấy rõ thân hình của nó. Đối với vượt qua đoạn Long Tháo Đài, thân ở Bắc Cảnh khai thác các kỵ sĩ, tin tức truyền lại không cần nói cũng biết. Cùng chung quanh khai thác kỵ sĩ giao lưu, cùng nhau trông coi. Cùng đoạn Long Tháo Đài các đại thương nhân liên hệ, bảo đảm vật tư vận chuyển. Cùng phía sau mình gia tộc truyền lại tin tức, xác nhận tiếp xuống phương hướng. Muốn tại Bắc Cảnh đứng vững gót chân, kia liền tuyệt không thể lâm vào tứ cố vô thân trạng thái. Thời khắc vừa đi vừa về đường kẽ xám chim cắt, chính là tức thời tin tức truyền bá người. Chưa kể trên tác dụng bên ngoài, những này đường kẽ xám chim cắt còn có một cái khác tác dụng trọng yếu hơn. Vì khai thác kỵ sĩ tuyên dương chiến công của bọn hắn, để sau lưng các đại quý tộc cùng vương quốc con dân có thể ngay lập tức hiểu rõ. Đây cũng là rất nhiều đại quý tộc dòng dõi trở thành khai thác kỵ sĩ động lực. Nếu không lấy đoàn người thân phận, ai để ý Bắc Cảnh cái này hỏng bét lãnh địa, thật trông cậy vào bọn hắn đợi cái này không quay về rồi. Nói đùa cái gì, cái kia không thành lưu vong. Mọi người là tới nơi này kiếm thanh danh chướng tư lịch, thuận tiện về vương quốc về sau có thể ngồi lên cao hơn vị trí. Tại loại này nhu cầu dưới sự thôi thúc, tiền tuyến chiến báo sẽ ngay lập tức truyền về pháo đài, bị đám người biết được. Rốt tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn tình huống từ Adelit thay miêu tả, đã chuyển giao cho nơi này kiếm lăng thương hội bị kia người phụ trách hội trưởng, lưu truyền ra đến. Tiến vào cửa thành kiểm tra, tiến vào pháo đài về sau, rốt ngẩng đầu. Tại tường thành hậu phương, vừa đi vừa về ra vào náo nhiệt đội xe bên cạnh, bị chống đi một khối lớn đất trống. Rộn ràng đám người chạy qua lúc, nhao nhao cung kính giữ một khoảng cách, không dám tới gần. Nơi đó giờ phút này đang có 5 tên kỵ binh chờ. Dưới thân tọa kỵ đều là Tuyết Nguyên Câu, cho thấy bọn hắn đại công tước quân đội thân phận. Rốt liếc nhìn chính mình cái này tốt. Ngoại trừ hắn, đoạn Long Pháo Đài đoán chừng không có cái khác khai thác kỵ sĩ, dáng cưới loại này có đặc thù hàm nghĩa tọa kỵ. Có Tuyết Nguyên Câu hấp dẫn ánh mắt, rốt vị trí lập tức bị khóa chặt. 5 tên kỵ binh dẫn đầu vị kia giá ngựa tới gần, thấy này chung quanh thương đội người đi đường đội vàng tránh ra con đường, dừng bước lại hiếu kỳ vây xem. Tên này dẫn đầu kỵ sĩ dáng người không cao, so với mình còn muốn thấp hơn một chút. Rốt còn chú ý tới hắn áo giáp tạo hình đặc thù, giáp ngực có hướng phía trước rõ ràng hở ra. Phải nói là nàng, đây là vị nữ tính kỵ sĩ. Cùng vương quốc khác biệt, đoạn Long Pháo Đài nữ tính binh sĩ không hiếm thấy, rốt để ý không phải giới tính của nàng, mà là đầu nàng nón trụ xuống đôi mắt. Cặp kia quen thuộc màu vàng kim nhạt trong đôi mắt, mang theo nồng đậm hiếu kỳ, nghi hoặc cùng tính xâm lược dục vọng chiếm đoạt. Hiếu kỳ cùng nghi hoặc rốt có thể lý giải, nghĩ đến hắn tình huống cùng bị công quốc biết được. Nhưng cuối cùng một loại, rốt nhìn qua con mắt của nàng, không quá dễ nói. Chắc không được lễ lệ nạ sẽ nguyện ý đến kiếm lăng, nguyên lai kiếm lăng rồi sẽ đã lệ dáng dấp như thế tươi ngon. Nữ kỵ sĩ quan sát tỉ mỉ hắn một phen, đột nhiên mở miệng, ngữ khí mang lên tiếng với. Lễ lệ nạ là mẫu thân mình danh tự. Đang lúc rốt suy đoán nàng cùng mẫu thân còn có vị kia đại công tước quan hệ lúc, đối phương ném qua đến một trường quyển trục. Hà khẩu chấn lãnh địa văn thư. Rốt mở ra về sau sửng sốt một chút. Mạn sa do tớ bởi vì thông đồng lang tụ, phản bội công quốc, từ giờ trở đi gia tộc gọt đi tước vị, tước đoạt đất phong. Nữ kỵ sĩ ở cửa thành trước mặt mọi người, chuyện đương nhiên bắt đầu tuyên án. Từ giờ trở đi, Hà khẩu chấn về ngươi, rốt rốt xe đa lệ. Bắc xương hậu duệ, tuấn mã màu trắng kỵ sĩ, thuộc về công quốc rốt xe đa lệ. À, ta thích trong cái xương hô này. Nữ kỵ sĩ cao giọng tuyên án xong, không đợi rốt đáp lại, liền cũng không quay đầu lại mang kỵ binh rời đi. Tại Tuyết Nguyên Câu di động xuống, trong nháy mắt liền biến mất, chỉ để lại hắn lưu tại nguyên chỗ, bị chung quanh người đi đường dùng ánh mắt kinh ngạc vây xem. Rốt nhìn xem trong tay lãnh địa văn thư, đau đầu nhéo nhéo mi tâm. Vị này nữ kỵ sĩ hiển nhiên tại đoạn Long Pháo Đài địa vị không thấp, thậm chí có thể thay thế vị kia đại công tước tuyên án lãnh địa sự vụ. Thân phận không khó suy đoán, đoán chừng là mẫu thân mình cái nào đó tỉ muội, rốt gì. Vị kia đại công tước nghe tới chính mình lấy Bắc Xương danh nghĩa tiến hành thẩm phán về sau, xem ra không có cự tuyệt. Không chỉ có như thế, còn tự thân cho hắn học thuộc lòng, giao cho hắn hoàn chỉnh tính hợp pháp. Công quốc rốt xẻ đã lệ, sách, hy vọng phụ thân sau khi nghe được, đừng nóng giận chạy tới đâm ta. Nghĩ đến biệt công tước nghe tới tin tức này về sau, sắc mặt biến đen biểu lộ. Rốt có chút lúng túng đem văn thư bỏ vào trong ngực. Hắn đây không phải không có cách nào nha, cái khác đại quý tộc xuất thân khai thác kỵ sĩ, phía sau đều có gia tộc liên tục không ngừng duy trì, không cần lo lắng hậu cần vật tư. Cho nên bọn hắn có thể cùng công quốc giữ một khoảng cách, không quan tâm Bắc Xương đại công tước thái độ. Cha mình liền cho 60 kim tệ, đem hắn đuổi ra về sau trực tiếp mặc kệ. Vương quốc nước xa không cứu được lửa gần, vậy hắn cũng không phải cùng bên người đại công tước kéo kéo quan hệ. Đến nơi tiếp nhận công quốc đất phong, vấn đề không lớn. Bắc Cảnh khai thác lệnh là vương thất tuyên bố, trên lý luận tất cả khai thác kỵ sĩ đều là quốc vương trực thuộc. Mà Bắc Xương công quốc tại trên pháp lý, đồng dạng thuộc về quốc vương. Chỉ cần không có cung đình lễ quan truy đến cùng, chính mình tại đảm nhiệm khai thác kỵ sĩ đồng thời, trở thành Bắc Xương đại công tước phong thần cũng sẽ không làm trái vương quốc pháp luật. Cũng coi là một tin tức không tồi. Rốt liếc nhìn sau lưng đội xe, tiếp nhận văn thư về sau Hà Khẩu Trấn đem thuộc sở hữu của hắn trong lãnh địa tài vật không cần nộp lên cho Bắc Xương đại công tước, định kỳ nộp thuế là được. Đem lương thực cùng áo giáp trang bị chờ lưu lại, trong thành bảo vật phẩm trang sức bán đi về sau thêm vơ vét tài vật, không sai biệt lắm có 75 kim tệ tà hữu. Rốt tính một cái, lại bán đi lang tù binh sĩ vũ khí, trên tay hắn tiền mặt sẽ đạt tới 110 kim tệ. Đầy đủ treo chống hắn đến tiếp sau bao quát tường thành, nông trường đặng bên trong lãnh địa kiến thiết. Lúc này, bên hai vang lên áo giáp hành tẩu lúc, giáp phiến ma sát thanh thúy thanh. Đến tìm hắn người còn không có xong. Rốt nhìn về phía hướng hắn đi tới, xuyên có sư thiếu áo giáp hai tên vương thất kỵ sĩ. Rất vinh hạnh nhìn thấy ngài, Rốt kỵ sĩ, đây là bản tròn nghị hội cho ngài thư mời, nếu như ngài tiếp xuống không có an bài, còn mời cùng chúng ta đến. Hai tên vương thất kỵ sĩ đưa lên thư mời về sau, tại phía trước đưa tay chỉ đường. Rốt tiếp nhận thư mời, không giống với chính mình lúc mới tới bị không để ý tới. Theo chính mình hiện ra khác biệt, những người còn lại ánh mắt bắt đầu hướng hắn quan tới. Đến nỗi đây là chuyện tốt còn là chuyện xấu, liền muốn nhìn hắn có hay không tư cách điều khiển trên thân huyết thống. Chương 37. Tịch bên ngoài kỵ sĩ tại Bắc Xương công quốc chưa bị vương quốc chinh phục trước, Đoạn Long pháo đài tiền thân là Bắc Cảnh trong đó một tòa man tộc vương thành. Theo đời thứ nhất Bắc Xương đại công tước thần phục với William quốc vương, tòa này vương thành tại năm này tháng nọ cải tạo xuống hóa thành pháo đài, vắt ngang tại liên miên Hàn Phong Sơn mạch ở giữa. Nơi này địa vị theo đã từng trung tâm chính trị, hóa thành bây giờ biên cảnh hàng rào. Thần kỳ chính là, dân bản xứ miệng chẳng những không có suy giảm, ngược lại bởi vậy mấy năm liên tục lên cao. Rốt đi theo tại hai tên vương thất kỵ sĩ sau lưng, hành tẩu tại Đoạn Long pháo đài ở giữa. San sát nối tiếp nhau thạch lâu phòng gạch, ngựa xe như nước đường đi phiên chợ, cách mấy con phố đều có thể nghe tới gào to tiếng giao hàng. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tòa này công quốc đô thành phồn hoa. Sở dĩ như thế, thứ nhất là Đoạn Long pháo đài bản thân vị trí địa lý ưu việt. Phía đông là mênh mông vô bờ cao nguyên bãi cỏ, thành quần kết đội dê bỏ bị chăn thả nơi này, cung cấp da lông thịt sữa. Phía nam là chạy xuôi qua mã não hà lũng sông bình nguyên, ốc giã ngàn dặm, thổ nhưỡng phì nhiêu. Thứ hai thì là công quốc nhập vào vương quốc về sau, Đoạn Long pháo đài tiếp giáp mã não hà, cái kia liên tiếp vương quốc nội bộ vận tải đường thủy bị đả thông. Pháo đài ngăn lại man tộc trừ vương tiến lên bước chân, đại đại làm dịu vương quốc các đại quý tộc quân sự áp lực. Các nơi quân phí chi tiêu bị một gọn lại gọn, thay vào đó chính là thương nghiệp mậu dịch phồn vinh. Dù sao, ai sẽ theo tiền không qua được đâu. Lại thêm các loại không thể nói buôn lậu mậu dịch, Bắc Cảnh kỳ chân dị bảo chạy vào vương quốc, hóa thành nhóm lương thực vũ khí trở vào pháo đài. 30 năm trôi qua, tự nhiên sinh dục, thương nghiệp di dân cùng bộ lạc chiếm đoạt, Đoạn Long pháo đài cư dân đã đạt tới kinh người 500,000, nhân khẩu số lượng thậm chí không thua gì vương đô phục hưng thành. Lâu dài cùng man tộc giao chiến, càng làm cho nơi này quân đội tinh nhuệ vô số. Đi tới tòa này pháo đài về sau, rốt mới chính thức lý giải vị kia đại công tước dám khiêu khích quốc vương lực lượng. Quốc vương, lão giả đều chết xong, hiện tại lão tử trong tay quân đội số lượng so ngươi còn nhiều, liền ngươi cũng dám đối với ta khoa tay múa chân. Lão tử chính là xem thường ngươi, chính là có binh quyền, chính là phép lối, chính là cuồng. Bắc Xương đại công tước thái độ cải biến, chính là bây giờ Bắc Cảnh khai thác dung chuyển bắt đầu. Tại quốc vương cưỡng chế yêu cầu xuống, vương thất khai thác lệnh tuyên bố cả nước. Cùng Đoạn Long pháo đài tồn tại trọng yếu mậu dịch, quen thuộc nằm kiếm tiền các đại quý tộc, bọn hắn không thể không mở mắt ra, đưa ánh mắt nhìn về phía nơi này. Bàn tròn nghị hội từ đó tập kết. Theo rụt đi tới pháo đài tây nam khu vực, phía trước dẫn đường vương thất kỵ sĩ dừng bước lại. Một tòa hình nửa vòng tròn vòm cuốn kết cấu kiến trúc cao lớn xuất hiện ở trước mắt hắn. Nhà này tương tự giáo đường kiến trúc chiếm diện tích cực lớn, chiều dài hơn 100, rộng nhất chỗ ước 80m, tổng diện tích tiếp cận hơn vạn mét vuông. Rốt ngước đầu nhìn lên, theo mặt đất đến khung lung vòng tròn lớn nóc nhà độ cao tại 90m trở lên. Mái vòm trong vách trên đỉnh có màu sắc diễm lệ khảm nạm họa cùng cửa sổ thủy tinh, nóc nhà trên cùng đứng thẳng lấy màu vàng tập tự thanh kiếm. Nhìn thấy lần đầu tiên, thần thánh trang nghiêm cảm giác liền đập vào mắt. Bàn tròn thánh điện, đám này khai thác kỵ sĩ thế mà thật đúng là đem nó dựng lên. Rốt hơi xúc động. Hắn hồi tưởng lại chính mình ông nội William khai thác truyền thuyết, kia là vàng son lộng lẫy thần thánh điện đường, là những anh hùng tụ tập vinh quang bàn dài. Nhưng mà từ phụ thân biệt công tước trong miệng, rốt hiểu rõ đến. Năm đó thực tế bàn tròn thánh điện chính là cái không đến 50 bình phương phòng đá, lại thêm một tấm phá bàn gỗ. Tuyên truyền mỹ hóa thôi, thật làm tiền là gió lớn thổi tới không thành, khai thác sơ kỳ quân đội cái kia đều là lỗ hổng, căn bản không có tiền tạo cái gì đại địa đường. Ngược lại là trước mắt tòa này, cùng trong truyền thuyết tạo hình phi thường phù hợp. Vương thất khai thác lệnh tuyên bố trước, quốc vương đã sớm cùng các đại quý tộc trải qua vô số lần câu thông. Tòa thánh điện này tại 4 năm trước liền đã khởi công, thẳng đến mấy tháng trước mới chính thức hoàn thành. Trong ngoài hết thảy đều là mới tinh. Hai vị vương thất kỵ sĩ đem hắn đưa đến về sau, liền cáo từ rời đi. Ngược lại từ một vị lão giả tóc trắng ra mặt nên đón, trang phục của hắn khảo cứu, mặc trên người quý tộc tơ lụa bảo phục. Rốt kỵ sĩ, chào mừng ngài đi tới thánh điện, trở thành bàn tròn nghị hội bên trong một vị vinh quang kỵ sĩ. Lão nhân là theo phục hưng thành mà đến, phụ trách quản lý thánh điện cung đình tức sĩ Sinclair. Rốt dưới yêu cầu của hắn tắm rửa chỉ toàn áo, bị mấy tên nam bộ thay đổi màu trắng quân lễ phục, tiến vào thánh điện đại sảnh. Đại sảnh bòm che kín pho tượng cùng ngầm ướt bích họa, màu vàng huy quang từ bên trên tung xuống, chiếu sáng trung tâm dài 8m bàn tròn. 12 thanh đỏ nhung ghế dài quay chung quanh bàn tròn bày ra, mỗi thanh ghế dài hậu phương đều treo bắt mắt văn chương cờ, mặt ngoài một vị này đưa chủ nhân thân phận. Rốt đưa ánh mắt nhìn về phía trước nhất tấm kia ghế dài. Quả nhiên ở nơi đó nhìn thấy đại biểu vương thất sư thiếu cờ, nền trắng tuấn huy xuống, cường tráng sư thiếu ngựa mặt lên trời rít đảo. Trừ trung tâm nhất bàn tròn bên ngoài, bên cạnh còn có ba đầu bàn dài, từng thành tinh xảo chiếc ghế bày ra ở hậu phương. Bàn tròn nghị hội trước mắt thiết lập 12 bàn tiệc cùng 72 tịch bên ngoài kỵ sĩ, chỉ có dẫn đầu cường đại kỵ sĩ đoàn, thành lập chắc tuyệt công tích khai thác kỵ sĩ mới có tư cách gia nhập trong đó, trở thành nơi này một viên. Xin cấp tức sĩ vì nơi này thêm vào một băng ghế dài. Nghị hội mỗi 3 tháng ở trong này tổ chức một lần, khoảng cách lần tiếp theo còn có 2 tháng, mời ngài nhất thiết phải đừng bỏ qua. Rốt gật gật đầu biểu thị ra đã hiểu. Đến đây Bắc Cảnh khai thác kỵ sĩ số lượng không ít, trong đó xen lẫn đại lượng gia tộc xuống dốc về sau lang thang kỵ sĩ. Đại bộ phận khả năng còn không có tư cách nhìn thấy ma tộc, trước hết một bước chết tại hoàn cảnh ác liệt đất tuyết bên trong. Chân chính chủ lực còn phải nhìn nơi này. Từ trung ương dẫn tới Đông Hải cảng, lại đến Đại Bình Nguyên trở. Bàn tròn 12 ghế chính là vương quốc bây giờ cường đại nhất 12 cái gia tộc phái ra người phát ngôn. Bọn hắn cường đại không chỉ thể hiện tại thực lực, càng ở chỗ các nhà phân biệt độc quyền pháo đài cung cấp, khống chế tất cả khai thác kỵ sĩ vật tư vận chuyển. 72 tên tịch bên ngoài kỵ sĩ thì bao dung càng rộng, đã có đại quý tộc hậu duệ, cũng có thực lực cường đại lang thang kỵ sĩ. Tóm lại, hoặc là kinh tế mạnh, hoặc là đủ có thể đánh, muốn gia nhập nơi này cả hai cũng nên chiếm một cái. Rốt bằng vào xử lý lang tù binh sĩ chiến quả, miễn cưỡng xem như đạt tới bàn tròn nghị hội tiêu chuẩn thấp nhất, hiện tại trở thành nơi này một tên tịch bên ngoài kỵ sĩ. Bàn tròn nghị hội bên trong không có biệt công tước trực thuộc thủ hạng, rốt ngược lại là có thể lý giải. Dù sao nhà mình cùng Bắc Xương đại công tước quan hệ quá đặc thù. Vì để tránh cho dư thừa nghi kỵ, tại vương quốc quân đội không có chính thức xuất phát trước, không bằng không phái người. Hiểu rõ bàn tròn nghị hội trung tâm về sau, rời đi đại sảnh hướng phía trước, chính là hoa tươi nở rộ trung đình vườn hoa. Tại thánh mẫu dưới pho tượng làm bằng gỗ ghế dài chỗ, mấy tên kỵ sĩ chính phân biệt rõ ràng tán thành ba cái vòng tròn, lẫn nhau tán gẫu. Nơi này chỉ có bàn tròn nghị hội thành viên mới có thể tiến nhập, không hề nghi ngờ, bọn hắn đều là bàn tròn kỵ sĩ, phân biệt đại biểu cho một chi cường đại khai thác kỵ sĩ đoàn. Rốt bước vào nơi này về sau, ban đầu ánh mắt của mọi người chỉ là phiết qua. Một giây sau, tất cả mọi người cùng nhau chuyển tới, thần sắc khác nhau nhìn chằm chằm mặt của hắn. Rốt tin tức đã truyền đến bọn hắn trong hai. Nếu như hắn vẫn như cũ là cái kia buồn cười thợ tỉa hoa kỵ sĩ, không ai sẽ quan tâm. Chỉ khi nào cải biến, cái kia thân phận đặc thù lập tức liền gây nên bàn tròn thánh điện đám người chú ý. Chương 38. Đến tiếp sau xử lý theo rốt tới gần, ba cái vòng tròn trong đó một cái, nơi đó hai tên bàn tròn kỵ sĩ cười đứng dậy. Rốt kỵ sĩ, đã lâu không gặp. Hai người nhiệt tình giang hai cánh tay, ôm qua đi, đem hắn kéo đến phía bên mình. Rốt mỉm cười cùng bọn hắn hàn huyên. Cũng may trước khi hắn tới xâm nhập hiểu qua nơi này quý tộc tình báo, có thể nhận ra hai vị này danh tự. Một vị là đến từ một phiệu gia tộc, thân là kim kiếm lĩnh con của bá tước Chatler kỵ sĩ. Một vị là đến từ ạt di ẩn gia tộc, thân là Đông Hải cảng tử tước chi tử vị nẹ kỵ sĩ. Sẽ không xuất hiện người ta nhiệt tình chào hỏi hắn, kết quả chính mình gọi không ra đối phương danh tự loại này xấu hổ chẳng cảnh. Cứ việc vương quốc quý tộc danh sách vừa thối vừa dài, còn thường xuyên cùng cái trong gia tộc hơn phân nửa đều là các loại lặp lại danh tự, quốc vương đều phải dựa vào một thế hai thế phân chia, miễn cho chủng tên ai ai không phân rõ. Nhưng nên nhớ còn là đến nhớ. Quý tộc đều là chú trọng mặt mũi, liên loại này cơ bản lễ tiết đều làm không được, cái kia cũng đừng trách người ta gặp mặt trở mặt. Tại trong lúc này, trung quanh cái khác bàn tròn kỵ sĩ cũng dựa đi tới lễ phép chào hỏi. Rốt từng cái đáp lại. Đối với hắn đến, đoàn người biểu hiện được đều rất nhiệt tình. Ở trong này, không ai biểu hiện ra đối với hắn nghe đồn xem thường, càng sẽ không ở trước mặt chào phúng. Rốt rõ ràng nguyên nhân, cũng không phải nói quý tộc hàm dưỡng tốt bao nhiêu, mà là mọi người trong lòng đều có quỷ. Thân phận của mình mặc dù vi diệu, trước đây ở cửa thành nơi đó càng là thành công quốc rốt xẻ đa lệ. Nhưng rốt cũng không lo lắng, vẫn như cũng lựa chọn gia nhập bàn tròn nghị hội. Bắc Xương công quốc có thể lớn mạnh thành dạng này, dựa vào là cái gì, các nhà trong lòng đều nắm chắc. Thật muốn lý quan hệ, làm rõ tính, toàn bộ bàn tròn nghị hội, ở đây các gia tộc không có một cái là sạch sẽ. Chỉ cần mọi người trên thân đều có vấn đề, tập hợp một chỗ về sau đó chính là không ai có vấn đề. Huống chi đoạn Long Pháo đài chủ nhân chân chính ngay tại bên ngoài nhìn chằm chằm nơi này. Cái khác kỵ sĩ ăn no dỗi việc, bởi vì loại sự tình này chạy tới làm khó dễ hắn, tìm cho mình không thoải mái. Đã từng thợ tỉa hoa kỵ sĩ nghe đồn, theo hắn trở thành bạn tròn kỵ sĩ về sau, cũng bị đám người tính lựa chọn lãng quên. Dù sao nếu ai còn dám dạng này chào phúng rốt, dễ dàng quần chào đến bàn tròn nghị hội cái quần thể này, châm chọc chúng nộ. Lời tuy như thế, nhưng phần này nhiệt tình phía sau khoảng cách cảm giác còn là rất rõ ràng. Trừ Chatler kỵ sĩ cùng vi nẹ kỵ sĩ bên ngoài, cái khác bàn tròn kỵ sĩ chỉ là lễ phép chào hỏi, liền cùng hắn kéo dài khoảng cách. Sở dĩ như thế, là bởi vì khai thác lộ tuyến khác biệt. Rốt lựa chọn chính là ba đầu khai thác trong lộ tuyến Hàn Thủy Hà lưu vực, cùng Chatler, vi nẹ hai người cùng một cái nói. Tại địch mạnh ta yếu điều kiện tiên quyết, bọn hắn thuộc về thiên nhiên minh hữu, lẫn nhau lãnh địa ở giữa khoảng cách cũng không xa. Đối kháng man tộc lúc, lựa chọn liên hợp tác chiến là tối ưu lựa chọn. Mà cái khác bàn tròn kỵ sĩ không tại trên con đường này, càng giống là so đấu công tích đối thủ cạnh tranh. Tất cả mọi người là khai thác kỵ sĩ, trừ bàn tròn nghị hội tổ chức thời gian bên ngoài, đều cần buôn ba bận rộn tại lãnh địa kiến thiết. Nơi này kỵ sĩ cũng chỉ là về đoạn Long Pháo đài lúc, đơn giản đến bên này tiểu tụ. Theo thời gian trôi qua, bắt đầu chậm rãi rời đi. Rốt thông qua Chatler, vì nẻ cái này hai tên kỵ sĩ đối với Hàn Thủy Hà lưu vực khai thác tình huống có sơ bộ hiểu rõ về sau, cũng lựa chọn cáo tử. Lần này hắn đến pháo đài mục đích chủ yếu đã đạt thành, chuẩn bị mau chóng trở lại lãnh địa, mở ra một vòng mới kiến thiết. Từ trong bàn tròn thánh điện đi tới, ở bên ngoài cỡ lớn phiên chợ bên trong, rụt dừng bước lại. Nơi này là pháo đài phồn hoa nhất thị trường giao dịch, thành nội hơn 9 thành thương nhân đoàn thể đều lựa chọn vào ở vận chuyển lương thực, gạch đá, trang bị xe ngựa không gián đoạn tiến vào nơi này, khắp nơi có thể thấy được từng đạo lõm vết bánh xe ấn, vẩy xuống rơm rạ bông lúa mặt trời. Là vị kia ruột kỵ sĩ. Không biết là ai hô một tiếng. Phiên chợ náo nhiệt thanh âm có ngắn ngủi đình trệ. Ánh mắt của mọi người hướng hắn trông lại, sau đó buộc phát ra càng thêm sôi trào tiếng hoan hô. Giờ phút này, phản phất tất cả mọi người nhận biết hắn, ngay tại cuồng nhiệt nên đón hắn đến. Đến nỗi tại sao lại dạng này, ruột ngẩng đầu. Tại phiên chợ trung tâm nhất vị trí, có một tấm cao lớn bảng thông báo, trong đó chỗ cao nhất chính treo một tấm biên độ lớn bức tranh. Thẩm phán đây là bức tranh danh tự, mà nội dung thì là ruột người mặc hoa lệ quân lễ phục, cưỡi tại bạch mã thượng tướng bội kiếm đâm vào phản đồ, là thành đàn ngã xuống man tộc binh sĩ. Thuần trắng tuấn mã cùng u ám chiến trường hình thành tươi sáng sắc thái so sánh. Hình ảnh biểu hiện rất có sức kéo, làm cho lòng người sinh rung động. Tại 3 ngày trước cả đi lịch đem tin tức chuyển về pháo đài về sau, bàn tròn thánh điện một vị nghệ thuật đại sư liền tăng ca chế tạo gấp gáp, vẽ ra bộ này bức tranh. Làm mới gia nhập bàn tròn kỵ sĩ, bức tranh có được chỗ này bố cáo cột một ngày biểu hiện ra quyền. Chỉ từ trong tranh tràng cảnh nhìn, không biết còn tưởng rằng rốt một lần tính xử lý ngàn người quân đoàn đâu. Thực tế số lượng liền 100 cái đều không có. Không chỉ có như thế, mỗi cái bàn tròn kỵ sĩ công tích đều sẽ bị nghị hội thương nghiệp con đường lưu truyền rộng rãi. Đồng thời xuất hiện tại các đại thương hội bố cáo cột bên trên, để cư dân bình thường nhanh chóng biết được. Mà tại cái này buồn tẻ vô vị thời đại, không có tin tức khác con đường bình dân, ai có thể cự tuyệt loại này niềm vui thú đâu. Thảo luận bàn tròn kỵ sĩ công tích cố sự, sớm đã trở thành đoạn long pháo đài đứng đầu nhất bình dân giải trí. Trong tiểu quán người ngâm thơ rong nếu là giảng không ra mới nhất cố sự, thế nhưng là sẽ bị khách uống rượu thô bạo đá ra ngoài cửa. Bàn tròn nghị hội thực tế chiến lực, ruột khó mà nói. Nhưng làm tuyên truyền, đám người này tuyệt đối là chuyên nghiệp. Phô thiên cái địa tuyên truyền xuống, người mất đầu lợn rừng, bọn hắn đoán chừng đều có thể ngạnh sinh sinh chỉnh ra đổ lòng trận thế. Đến nỗi những cái kia không có gia nhập bàn tròn nghị hội khai thác kỵ sĩ, cái kia không có ý tứ, sợ là cha không người này. Rốt đi tới bức tranh phía dưới, ở nơi đó lộ rộng kỵ sĩ chính yên lặng chờ đợi. Hắn nhìn qua đỉnh đầu bức tranh, ánh mắt mê mang, tựa hồ mất đi phương hướng. Ngươi đã nhìn qua cái kia phần ghi chép. Rốt đi tới trước mặt hắn hỏi thăm, liên quan tới phở lỉnh, ngươi cho rằng nên xử trí như thế nào nàng? Trước đây không lâu, rốt đưa cho lộ rộng kỵ sĩ một phần kỹ càng ghi chép. Kia là kỵ sĩ tùy tùng thu thập tình báo, liên quan tới phở lỉnh các mặt tội ác bị sửa sang lại, trục điều lệ ra. Mà bây giờ rốt đang đợi câu trả lời của hắn. Cứ việc thủ hạ nghiêm trọng thiếu người, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ giảm xuống tiêu chuẩn. Nếu là lộ rộng kỵ sĩ trả lời không phù hợp tiêu chuẩn của hắn, hoặc thử nghiệm lừa gạt, như vậy chỉ có thể nói rõ hai người không thích hợp, không nên cưỡng cầu. Một lát sau, lộ rộng kỵ sĩ hướng hắn túi lầu xuống, chậm rãi mở miệng, ngựa khí dần dần kiên định nói, đây là lỗi lầm của ta, phong túng ác ma thôn vệ linh hồn của nàng, thân là kỵ sĩ chi nữ phở lìn sớm đã chết đi, còn mời ngài ban cho nàng giải thoát. Rốt nhìn xem hắn, có thể xác nhận đây là nội tâm của hắn ý nghĩ. Ta sẽ đem ca ca hệ ở ợt mang đến kiếm lăng, cung thu dưỡng muội muội Lucia. Rốt mở miệng nói. Giờ khắc này, lộ rộng kỵ sĩ tâm tình nặng nề rốt cục được đến buông lỏng. Hắn hiểu được đây là rốt đối với hắn biểu hiện thiện ý, ánh mắt cảm kích. Lộ rộng kỵ sĩ một gối quỳ xuống, cúi đầu phục tùng. Ngài nhân từ để ta kính ngưỡng, xin cho phép ta, lộ rộng Adel, ở đây trở thành ngài kiếm, lấy đời này vì ngài mở phía trước con đường. Chương 39. Vật tư mua đây là rộ xạ trường cung hàng mẫu, còn mời ngài xem qua. Ở vào pháo đài kiếm lăng thương hội bên trong, người phụ trách hội trưởng vừa cười vừa nói. Ở phía sau hắn, thương nhân Adelit vội vàng đưa qua một cây cung, đặt ở trước mặt rốt. Rốt sau khi nhận lấy cẩn thận quan sát. Thanh này rộ xạ trường cung chiều dài khoảng chừng 1m8, dựng thẳng lên đến về sau thậm chí càng cao hơn đầu của hắn. Không lưng áp dụng áo tím mộc chế tạo, cứng rắn mà đầy có giãn. Đây là rồ xạ trường cung chuyên dụng vật liệu gỗ, chủ yếu trồng trọt tại trung ương lĩnh khu vực, địa phương khác rất khó làm đến. Rốt thử nghiệm kéo ra dây cung, phát hiện chỉ ít cần 150 tờ sức kéo mới có thể kéo ra. Hết dây thậm chí đạt tới kinh người 200 tờ. Hắn bung ra dây cung, ở trung quanh không khí rung động trong âm thanh gật gật đầu. Thế năng phản chân xuống, cánh cung vẫn như cũ hoàn chỉnh kiên cố, cho thấy chất liệu ưu việt. Rất tuyệt trường cung, liền tuyển cái này một cái. Nhìn qua Adelit xoay người lại chuẩn bị, rốt ngồi trở lại thương hội trên ghế salon, sửa sang mua sắm danh sách. Tại lộ rộng kỵ sĩ tuyên thể hiệu chung về sau, có được dạy bảo binh sĩ bắn tên huấn luyện viên, hắn tiện tay chuẩn bị cung tiễn thủ binh chúng tạo dựng. Đầu tiên cần xác nhận sử dụng cung tiễn loại hình. Rốt lựa chọn chính là rổ xạ vương quốc nổi danh nhất rổ xạ trường cung, một loại lấy chiều dài viễn siêu quốc gia khác cung tiễn mà nghe tiếng vũ khí. So sánh phía tây quốc gia phổ biến 4 thước anh ra mặt, tức 1m2 tả hữu đoạn cung. Rổ xạ trường cung lại dày lại lớn lên áo tím cánh cung cung cấp sức kéo càng mạnh, khiến cho nó tên bắn ra mũi tên có uy lực kinh người. Ở trong 300m nhẹ nhõm bắn thủng giáp lưới chờ thiết giáp. Chỉ xem mặt giấy số liệu, kia là dị thường kinh người. Nhưng tại vương quốc trong thực chiến, hiệu quả kỳ thật bình thường, dù sao 50 tờ tả hữu cung tiễn liền đủ để đạt tới nhất định phá giáp hiệu quả. Quá lớn uy lực, mang ý nghĩa huấn luyện chi phí cao hơn, bắn tên tốc độ trở nên chậm, không cẩn thận liền dễ dàng biến thành phế vật. Mà lại theo gân sừng phục hợp cùng ghép rộng khắp lưu truyền, rổ xạ trường cung duy nhất uy lực ưu thế cũng đang bị dần dần đổi ngang. Nhưng rốt vẫn như cũ lựa chọn nó. Chính mình tiếp xuống đối thủ là man tộc quân đội, nhất là những cái kia siêu phàm binh chủng, lấy lang kỵ binh làm thí dụ, dưới người bọn họ thiết tích sói đen ra vốn là không kém gì thiết giáp. Nếu là lại phối hợp bên trên chuyên dụng lang kỵ giáp, phổ thông cung tiễn căn bản không được ngăn cản hiệu quả. Đối mặt cái này địch nhân, mũi tên uy lực so xạ tốc càng trọng yếu hơn. Mà rổ xạ vương quốc bởi vì tiếp giáp Đông Hải, khí hậu biển dưới sự ảnh hưởng, rất nhiều dưới khu vực lượng mưa lớn, khí hậu ẩm ướt. gân sừng phục hợp cùng ghép đặc thù chất liệu, dẫn đến nó ở dưới hoàn cảnh ẩm ướt khó mà bảo tồn giữ gìn, rất dễ dàng liền sẽ hư mất. Dù xạ trường cung không giống, loại này mấy trăm năm trước liền xuất hiện tại vương quốc đặc sắc vũ khí, bây giờ đã hình thành thành thuộc sản nghiệp chuỗi cung ứng. Không chỉ có hoàn thiện chiến trận phối hợp, cung tiến giá cả cũng thấp hơn. Dù tùy thời có thể tại đoạn long pháo đài tiến hành cung cùng mũi tên bổ sung. 100 thanh rổ xạ trường cung, mỗi thanh đơn giá 15 ngân tệ, 2,000 mũi tên, mỗi chi đơn giá 80 đồng tệ. Hắn tại trên danh sách bắt đầu ghi chép, tổng tốn hao 31 kim tệ. Trừ cái đó ra, thuẫn mô binh cũng cần trang bị bổ sung, rốt nghĩ thầm. Hắn chuẩn bị đem quân đội xây dựng thêm vì 100 tên thuẫn mô binh quân chính quy, phân phối nguyên bộ giáp lưới cùng sắt thép thuẫn mô. Cùng 200 tên thuẫn mô binh dân binh đoàn, phân phối giáp da cùng làm bằng gỗ thuẫn mô, làm dự trữ nguồn mộ lính, phụ trách lãnh địa trật tự giữ gìn. Vì thế hắn cần tại vốn có trên cơ sở, lại mua 50 bộ sắt thép thuẫn mâu, 150 bộ giáp da phối hợp làm bằng gỗ thuẫn mâu. Những trang bị này tổng giá trị 35 kim tệ. Ngoại trừ vũ khí, rốt còn cần bổ sung 10 con chiến mã. Lấy này đến bổ sung cùng man tộc giao chiến chiến mã thương vong, cam đoan kỵ sĩ tùy tùng kỵ binh hệ thống. Mặt khác hắn còn chuẩn bị mua 50 thất tông ma mã. Làm văn mã, bọn chúng có thể rất tốt gánh vác lên kiến thiết lúc công nhân múc bác. Nông trường phương diện, rốt sơ kỳ chuẩn bị mua trước 200 đầu nhung tiểu non, 20 đầu đen bò tây tạng. Số lượng không nhiều, chủ yếu dùng bọn chúng làm nông trường giai đoạn trước kinh nghiệm tích lũy. Chiến mã so kiếm lăng tiện nghi chút, đơn giá 2 kim tệ, tông mao mã đơn giá 20 ngân tệ, nhung cửu non đơn giá 2 ngân tệ, đen bỏ tây tạng đơn giá 12 ngân tệ. Coi như tổng giá trị là 36 kim 40 ngân. Đem lên thuật vũ khí trang bị, tọa kỵ xúc vật toàn bộ cộng lại về sau, tổng giá trị 102 kim 40 ngân. Coi xong về sau, rốt đau đầu để bút xuống nhớ, đem đầu nương đến mềm mại trên ghế salon buông lỏng. Lưu lại mạn sạt trong thành bảo lương thực cùng vũ khí trang bị về sau, bán đi cái khác tài bảo. Hắn hiện tại tiền trong tay tại 110 kim tệ ra mặt. Lương thực dự trữ vượt qua 200,000 tờ UNZ, đầy đủ hơn 2000 người một tháng trở lên tiêu hao, tạm thời không cần lo lắng. Như thế xem ra tiền tựa hồ là đủ. Nhưng rốt tiếp xuống lãnh địa xây dựng thêm kế hoạch, đồng dạng cần tiêu hao đại lượng kim tệ. Các loại dịu cái xẻn chờ kiến thiết công cụ, sắp bắt đầu mùa đông đông vải phục giày phục, thuê tiền lương cấp cho chờ một chút, những này đều là phải bỏ tiền. Cũng may kiếm lăng thương hội người phụ trách hội trưởng hướng hắn cung cấp ưu đãi biện pháp. Rốt có thể khất nợ một bộ phận tiền hàng, đem bên trong 50 kim tệ lưu đến tháng sau giao. Tương đương với vô tức mượn hắn 50 kim tệ, trả khoản kỳ là một tháng. Mua xong vật tư về sau, rốt trong tay có thể còn lại 58 kim tệ tài hữu. Tiền trong tay càng nhiều, kết quả càng không trải qua dùng, rốt đau đầu đồng thời, ý thức được vấn đề. Cho đến trước mắt hắn thu hoạch được kim tệ đều là mua bán một lần. Phải nghĩ biện pháp tìm tiếp tục gia tăng lãnh địa thu vào sinh ý mới được, cũng may hắn kỳ thật đã có ý tưởng. Ma ruộng tạm thời thu hoạch không được, nông trường còn chưa bắt đầu kiến thiết. Nhưng giờ phút này, trong lãnh địa của hắn kỳ thật có một hạng lôi cuốn thương phẩm có thể đại lượng sản xuất. Gạch đá. Khai thác các kỵ sĩ lãnh địa kiến thiết cần tiêu hao đại lượng vật liệu xây dựng, nhất là tòa thành cùng mấy tường. Cái này có thể trực tiếp quan hệ đến bọn hắn tương lai sinh tử, không ai sẽ dùng đơn giản bùn đất đá vụn lửa gạt đi qua. Gạch đá vận chuyển trở ngại dẫn đến giá cả tiếp tục dâng lên, bây giờ tại pháo đài, một khối phổ thông đất phó gạch giá cả liền cần 1 đồng tệ. Trước đây tại Bình Đỉnh Sơn, thôn dân mỗi ngày có thể tạo ra 30,000 khối đất phó gạch. Nếu là đổi thành tiền, tương đương với mỗi ngày có thể sản xuất 3 kim tệ. Gạch đá giá cả sẽ theo khai thác kỵ sĩ lãnh địa kiến thiết, theo tiến độ chậm chạp na xuống, rốt phải nắm chắc cơ hội này. Nhưng cái này cũng sẽ mang đến một vấn đề, chế tác đất phó gạch cần rốt tiếp tục chế tạo luyện kim kết hợp thể. Này sẽ nghiêm trọng lãng phí thời gian của hắn, sẽ còn tiêu hao ma ruộng thổ nhưỡng, số lượng lớn về sau gánh vác quá nặng. Vì giải quyết cái vấn đề này, cái này nửa cái Úy lão Đức dẫn đầu binh sĩ thanh lý chân núi xung quanh lúc, một mực quan sát đến xung quanh sinh thái tình huống, tìm kiếm lấy các loại tài liệu. Hiện tại, thí nghiệm sơ kỳ chuẩn bị đã hoàn thành. Chỉ chờ tới lúc hắn lần tiếp theo theo tinh linh thiên lý bắc cảnh tàn ảnh bên trong trở về, liền có thể tấn thăng nhất giai trung cấp vu sư. Đến lúc đó, vu sư năng lực sẽ có được tăng thêm một bước. Rốt liền có mới thủ đoạn xúc tiến ma trong ruộng ma thực sinh trưởng, tốt hơn nghiên cứu nông trường tiến hóa. Đồng thời cũng có năng lực chế tạo hắn tâm tâm niệm niệm đá cẩm thạch cùng đá hoa cương, cũng thực hiện đất phó gạch tự động hóa chế tạo. Chương 40. Bạch Cương áo giáp giải quyết xong lãnh địa vật tư mua về sau, rốt cục có thời gian cân nhắc chính mình trang bị. Hắn cùng nội áo giáp đều đã hư hao, cần một lần nữa mua. Bạch Cương áo giáp. Rốt đọc qua thương hội áo giáp danh sách, đem hắn lật đến kỵ sĩ cấp trang bị giới thiệu. Xem đến phần sau đánh dấu giá cả về sau không khỏi lưu lưới. 40 kim tệ một bộ, là kỵ binh áo giáp cấp 10, đây là rẻ nhất cất bước giá. Bạch Cương là một loại đem bí ngân trộn lẫn nhập sắt thép bên trong, trải qua độc môn công nghệ luyện kim mà thành đặc thù vật liệu thép. Chuyên môn dùng cho rèn đúc siêu phàm trang bị. Vô luận là giá luyện Bạch Cương, còn là gia công Bạch Cương thủ đoạn, nhân loại đều khó mà nắm giữ, kia là người lùn độc hữu kỹ nghệ. Cái thế giới này cũng không chỉ có nhân loại, ngay tại Bắc Xương công quốc phía đông, 30 năm trước bị William chinh phục thiết lô bảo bên trong, nơi đó liền sinh hoạt một đám vùng núi người lùn. Mà tại Bắc cảnh chỗ sâu, càng là tồn tại hoàn toàn do người lùn thống trị vương đỉnh, thần bí mà cường đại. Rốt trong trí nhớ, hải nhân vương đỉnh có hai đại nổi danh đặc sản Bạch Cương cùng Liệt Hữu. Tại Bắc cảnh bán chạy không trở ngại, không ai có thể cự tuyệt hai cái này dụ hoặc. Thiết lô bảo nhập vào vương quốc về sau, Dù xạ vương quốc cũng bởi vậy thu hoạch được Bạch Cương rất nhiều vũ khí trang bị, nhưng không trở ngại cái này vẫn như cũ vô cùng chân quý. Mặc dù là nhất giai kỵ sĩ cấp trang bị, nhưng nếu như không phải đại quý tộc xuất thân, thường thường chỉ có tinh nhuệ kỵ sĩ bên trong một số nhỏ, cùng cực cảnh kỵ sĩ mới có tư cách có được. Đây cũng là cực cảnh kỵ sĩ chân chính cường đại địa phương. mặc vào nguyên bộ kỵ sĩ cấp trang bị về sau, mũi tên bình thường thương mâu khó mà phá phòng. Bằng vào chiến mã công kích, cực cảnh kỵ sĩ có thể nhẹ nhõm đục xuyên quân đội, chỉ cần có thể bảo trì tính cơ động, ngàn người quân đoàn cũng không làm gì được hắn. Nếu là quân đội sĩ khí gặp khó, đang sợ hai xuống trận hình tán loạn, tiếp xuống chính là đối phương từ đầu đến đuôi một trận đổ sát. Nhưng tất cả những thứ này tiền đề, đến đây chẳng qua là một chi tạp binh quân đoàn. Nếu là đổi thành tinh nhuệ xây dựng rổ xạ thuẫn mâu trận, chỉ cần không đến 100 người, cực cảnh kỵ sĩ công kích liền không cách nào đục xuyên chiến trận. Một khi hành động bị ngăn trở, đem lâm vào vây quét. Đến lúc đó chỉ có bị hao hết thể lực, lọt vào bắt sống kết cục. Trở lên là lý tưởng tình huống, chân thực trong chiến trường, cực cảnh kỵ sĩ đầu góc không có bệnh, sẽ không đơn kỵ hướng đại quân công kích. Phía sau bọn họ thường thường đi theo kỵ binh quân đoàn. Kỵ binh cùng bộ binh phối hợp với nhau, về số lượng đi về sau, trên chiến trường chân chính quyết định thắng bại, cái kia còn phải là quân đoàn chiến trận. Nói đến phụ thân cho hắn 60 kim tệ, không sai biệt lắm chính là chọn vẹn kỵ sĩ cấp 6 trang, lại thêm 2 tên kỵ sĩ tùy tùng vũ khí trang bị. Còn có thể còn lại 10 kim tệ lộ phí tiêu xài, rụt trong lòng nghĩ đến. Nếu là hắn lựa chọn gia nhập Vương Thất Sư thiếu kỵ sĩ đoàn, nhìn ở trên quan hệ máu mủ, đoán chừng sẽ bị an bài đến an toàn khu vực bên ngoài. Một thân kỵ sĩ cấp đầy phối, địch nhân căn bản bất phá phòng. Dù cho nhắm mắt lại chém lung tung, đều có thể xử lý mấy cái man tộc binh sĩ. Đáng tiếc đây không phải là cuộc sống mình muốn, rốt lắc đầu, đưa ánh mắt theo Bạch Cương trên áo giáp dịch chuyển khỏi. Tiền của hắn có càng quan trọng tác dụng, tạm thời mua không nổi cái này. Cho nên vẫn là biện pháp cũ, rốt hướng thương hội mua 2 bộ kỵ binh áo giáp cùng một mảnh Bạch Cương giáp phiến. Hắn cầm lấy cái này mai bàn tay giáp phiến, phóng tới dưới ánh mặt trời quan sát. Giáp phiến mặt ngoài tản ra màu xám bạc kim loại sáng bóng. Sau khi trở về thật tốt nghiên cứu một chút, loại này hạch tâm kỹ thuật còn là phải tự mình nắm giữ mới có thể yên tâm. Hà Khẩu Trấn, lãnh chúa trong thành bảo. Giữa trưa ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ, hóa thành màu vàng sa mỏng khoác tại nữ hài trên thân. 10 tuổi Lucia dừng bước lại, đứng ở trước cửa sổ, nhẹ nhàng kiễng mũi chân của mình. Nàng theo tòa thành nhìn xuống dưới, nhìn thấy trấn nhỏ chủ đạo bên trên đi tới một chi xe ngựa đội ngũ. Lucia ánh mắt tập trung tại phía sau xe ngựa một đám nhung cừu non bên trên. Trắng xóa, mềm nhũn, để nàng nhớ tới đám mây trên trời. Chú ý tới trong đó một đầu nhung cừu non hé miệng về sau, Lucia nhịn không được cũng đi theo mở ra miệng nhỏ, phát ra đáng yêu thanh âm. Hở. Phanh. Đột nhiên, mầm gỗ hung hăng đập xuống đất tiếng vang nổ tung. Bật lên đĩa đụng ở trên cánh tay của nàng, nháy mắt tạo thành khối lớn sưng đỏ. Lucia thân thể run rẩy một chút, cánh tay truyền đến đau nhức để thân thể nàng cứng nhắc không dám động đậy, sợ hãi không cẩn thận chảy ra nước mắt. Ta để ngươi đem đĩa đầu tới, ngươi đang làm cái gì? Những cái kia đang chết hầu gái chạy trốn về sau, thấy nữ nhi thế mà cũng dám không nhìn chính mình, Flerlin lửa giận cũng không nén được nữa. Flerlin đi tới, dùng sức đem nữ nhi đặt tại trên cửa sổ, ánh mắt đấu kỵ mà căm hận mà nhìn chằm chằm vào mặt của nàng. Lucia hé miệng nhắm mắt lại, nàng biết mình nói chuyện mẫu thân sẽ chỉ càng tức giận. Vì cái gì ngươi liền sẽ không? Nhìn chằm chằm nữ nhi cái kia tinh xảo tinh tế gương mặt, cái kia so với nàng càng thêm hoàn mỹ diễm lệ tóc đỏ. Flerlin đưa tay vuốt ve gương mặt của mình, cảm nhận được cái kia đạo nhỏ bé vết sẹo thô ráp cảm giác về sau, thần sắc dần dần thất thường. Bắc cảnh hàn phong ở trên mặt chính mình lưu lại không giấu được tí vết. Cũng không luận nàng đem nữ nhi nhét vào bên ngoài bao lâu, hàn phong quét, nữ nhi da thịt vĩnh viễn như trẻ con tinh tế. Vì cái gì gương mặt kia không phải nàng? Đáng chết màn xạ, chỉ có thể tại loại này địa phương quỷ quái làm cái phá nam tước, để ta đi theo chịu khổ. Đáng chết Jose đã lệ, chẳng phải là cái gì phế vật kỵ sĩ, dám làm bị thương mặt của ta. Flerlin điên cuồng mà gầm nhẹ. Nàng cầm lấy dao ăn, chống đỡ tại nữ nhi non miệng trên gương mặt, nghĩ đến tiếp xuống tràng cảnh về sau, trên mặt lộ ra vặn vẹo đủ cười. Cảm nhận được gương mặt truyền đến băng lãnh xúc cảm, Lucia không có phản kháng, có chút tập mãi thành thói quen. Nàng biết mẫu thân sẽ không, bởi vì như vậy lộ rồng cứu cứu sẽ phi thường sinh khí. Đang lúc Lucia coi là mẫu thân phát tiết qua đi, sẽ giống như kiểu trước đây để chính mình lăn lúc. Sau một khắc, dao ăn mở ra non miệng như nước da thịt, huyết dịch chảy ra không ngừng trôi. A a ha ha. Nhìn qua bị huyết dịch nhuộm đỏ hai tay, Flerlin một tay lấy nữ nhi đẩy ngã trên mặt đất. Nàng không nhìn nút ở trên mặt đất run rẩy nữ hải, giống như điên dại cười to lên. Ha 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 ha, ngươi cho rằng chính mình có thể cướp đi chỗ ngồi của ta sao? Nhìn a, đây chính là kết quả của ngươi. Còn có cái kia đáng chết Jose đã lệ, ta sẽ không bỏ qua hắn. Sẽ không, ta sẽ muốn để hắn. Flerlin giữ tợn tiếng gầm gừ bị đột nhiên cắt đứt. Giờ khắc này, cái cổ bị dìm ở ngạt thở cảm giác truyền đến, nàng khó khăn quay đầu, ánh mắt sợ hãi. Ta ngay ở chỗ này. Tiến vào tòa thành rột ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm nàng, bàn tay chậm rãi dùng sức, đau của ngươi chỉ là người. Không, không phải, cầu, van cầu ngài. Dao ăn từ trong tay của Flerlin trượt xuống, trên mặt đất phát ra thanh thúy tiếng va chạm. Nàng nắm chặt rột cánh tay, trên mặt lộ ra đáng thương cầu khẩn thần sắc. Cường độ tăng lớn, theo một tiếng xương cốt vỡ vụn giòn vang, rột buông tay ra trường, để Flerlin thi thể té ngã trên đất. Cặp mắt của nàng trước khi chết hoảng hốt xuống đột xuất, tràn ngập oán hận cũng không cam lòng. Ngươi nên may mắn chết bởi hiện tại trong tay của ta. Tử vong là vu sư ban cho địch nhân lớn nhất nhân tử. Rốt nhìn chằm chằm thi thể của nàng, còn là lần đầu tiên cảm nhận được mãnh liệt như thế buồn nôn cảm giác. Chương 41. Quân công hệ thống vượt qua Flerlin thi thể, rốt đi tới nút ở trên mặt đất nữ hài bên người. Dao ăn vạch phá nàng nửa bên khuôn mặt nhỏ, huyết dịch chảy xuống, trôi vào đến nàng tinh xảo nhỏ nhắn xương quai xanh chỗ. Màng lớn đỏ thắm tại da thịt tuyết trắng mặt ngoài phá lệ chói mắt. Cao đẳng vân y di thảo chế thành sắt trùng dược tê đổ vào khăn tay bên trên, rốt đưa nàng đỡ dậy, lau sạch nhẹ nhẹ trên mặt nàng vết thương. nhìn xem dọa người, cũng may vết thương không tính quá sâu. Chỉ cần đến tiếp sau vậy trong quá trình, không dẫn phát lây nhiễm các loại vấn đề, chí ít sẽ không nguy hiểm sinh mệnh. Trừ độc cầm máu, dùng băng vải xử lý xong vết thương về sau, rụt một tay xuyên qua Lucia bả vai cùng cánh tay khe hở, một cái tay khác nâng nàng hai chân dưới đầu gối, dùng ôm công chúa phương thức ôm lấy. Rời đi phòng ăn, mang nàng tiến vào tòa thành phòng tắm, xử lý trên người nàng dính đầy vết máu váy áo. Trừ vết thương trên mặt không thể đụng vào nước bên ngoài, địa phương khác rửa sạch sẽ về sau, đem nàng đưa đến phòng ngủ mình trên giường. Toàn bộ quá trình, Lucia hai mắt vô thần nằm ở trong ngực rốt, tùy ý hắn bài bố, tựa như biến thành một bộ chân chính búp bê. Giúp nữ hài mặc lên áo ngủ, đắp chăn về sau, rốt rời khỏi phòng ngủ, không khỏi lắc đầu. Mạn Sạn rõ ràng không thèm để ý chính mình nữ nhi này, Flutlin thái độ đối với nàng càng là ác liệt, đâm hướng nàng giao ăn sợ rằng sẽ cho nữ hài lưu lại cả một đời lao không đi bóng tối. Nể mặt lộ rồng kỵ sĩ, rốt nguyên bản định đem nàng nuôi dưỡng ở trong thành bảo, coi như cái tiểu sủng vật chiếu cố. Nhưng hiện tại xem ra, sủng vật tựa hồ biến thành búp bê. Tòa thành bên trong thị nữ sớm đã lúc trước bị phân phát, chỉ có bên ngoài mấy tên tuấn mâu binh chờ đợi. Rốt để bọn hắn xử lý phơ lỉnh thi thể về sau, nhìn xem cái này bị chính mình vơ vét chống dấu tòa thành, cũng không hứng thú nhiều đi dạo, trực tiếp đi ra đại môn. Hồn Mẹ cùng lộ rồng chờ ở bên ngoài, hai người ngay tại tán gẫu, đồng thời không để lại dấu vết đánh giá đối phương. Dù sao tiếp xuống bọn hắn liền muốn cùng một chỗ làm việc, cùng là tinh nhuệ kỵ sĩ, đương nhiên phải trọng điểm chú ý đối phương tình huống. Trong trấn tình huống như thế nào? Đi tại Hà Khẩu trấn trên đường phố, rốt một bên nhìn về phía hai bên đường, một bên hướng lộ rồng hỏi thăm. Theo yêu cầu của ngài, cùng Mạn Sạn quan hệ chặt chẽ, cùng Man tộc thông đồng có dính dấp trong chấn quan viên đều đã xử tử. Lô Rồng báo cáo, nơi này cư dân biết lãnh chúa mới đã đến, là một vị vinh quang bản tròn kỵ sĩ. Rốt ngẩng đầu, hướng trong tiểu trấn trung tâm nhìn lại. Nơi đó trên giá gỗ chính treo mười mấy bộ thi thể, trong đó liền bao quát Mạn Sạn. Theo phở lìn thi thể cũng bị treo lên đi, trung quanh càng ngày càng nhiều cư dân bay tới. Bọn hắn đem giá gỗ làm thành một vòng lại một vòng, nhìn qua phía trên những cái kia đã từng ức hiếp chính mình đại nhân vật thi thể. Chết lặng trong ánh mắt có sợ hãi, bối rối. Đây là thời đại đặc sắc. Tàn bạo lãnh chúa mặc dù đáng hận, nhưng thoát ly lãnh chúa quý tộc thống trị về sau, chỉ dựa vào nông nô chính mình rất khó sống sót. Thằng đến nghe thấy lãnh chúa mới tin tức, đám nông nô mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Lại lần nữa nhìn về phía những cái kia bị treo lên thi thể, ánh mắt lộ ra mấy phần giải hận thoải mái, phát ra nghẹn ngào chu thấp âm thanh. Không thiếu nông nô chính thảo luận ngày ấy, rốt giá ngựa giết chết Mạn Sạn chẳng cảnh. Bọn hắn làm bị chiêu mộ tham chiến nông nô mình, tận mắt chứng kiến cái kia rung động một màn, truyền bá tên của hắn. Muốn hướng dân bản xứ tuyên truyền mới lãnh đạo đến, đơn giản thô bạo nhất phương thức, tự nhiên là đem đã từng ước hiếp bọn hắn lãnh chúa cùng hắn ác nô treo đến trên sợi dây. Cùng trước đây kế hoạch khác biệt, đã hiện tại chính mình trở thành Hà Khẩu trấn lãnh chúa, không cần thiết lại đem cư dân lừa gạt đến Bình Định Sơn, có thể trực tiếp dùng. Rốt chuẩn bị đem nơi này cư dân chia làm hai bộ phận. Một bộ phận di chuyển đến Bình Định Sơn tạo gạch xây tường, một bộ phận lưu lại cải tạo trấn nhỏ, kiến thiết nông trường cùng ngư trường. Càng quan trọng chính là quân đội xây dựng thêm. Trước mắt quân đội cấu thành chỉ có 12 tên kỵ binh, 46 người quân chính quy cùng 50 nhân dân binh đoàn, ta chuẩn bị ở trong này chiêu mộ 200 người gia nhập quân đội, xây dựng dự bị quân. Rốt nói, cái gọi là dự bị quân chính là nông nô quân, so dân binh đoàn địa vị còn thấp hơn một cấp. Hà Khẩu trấn hơn 2000 cư dân bên trong, vượt qua 9 thành đều là lãnh địa nông nô, không có nhân thân tự do quyền. Bản địa dân binh căn bản chính là phổ thông nông nô, khuyết thiếu huấn luyện, không có chút nào chiến lực có thể nói. Rốt dứt khoát đánh tan gây dựng lại, dựa theo 200 tên thuẫn mâu binh cùng 100 tên trưởng cung thủ quân chính quy phối trí, đối với bọn hắn triển khai huấn luyện. Ta lập tức an bài. Lộ Rồng gật đầu, chỉ là sau đó do dự nói, đại nhân, xây dựng 200 người dự bị quân không khó, nhưng muốn huấn luyện được thành quả, chỉ sợ Hà Khẩu trấn trước đây quân đội chính là có săn ví dụ. Một phương diện huấn luyện binh sĩ cần tiêu hao đại lượng đồ ăn cùng kim tệ. Một phương diện khác, những này tham quân nông nô căn bản không có huấn luyện động lực. Có thể lười biếng kia liền tuyệt sẽ không đứng, coi như dùng roi ở phía sau rút đều không dùng. Trong ngày thường hoang phế không nói, thật ra chiến trường cũng chỉ có thể đang đánh thuận gió cầm lúc ở bên cạnh tăng thanh thế, xung làm bầu không khí tổ. Một khi lâm vào ngược gió, vài phút tan tác chạy trốn. Rốt cũng minh bạch Hà Miệng trấn nông nô khác biệt, cùng hắn theo kiếm lăng đưa tới dân binh là hai việc khác nhau. Muốn tăng lên quân đội chiến lực, hắn nhất định phải kích phát nông nô huấn luyện tính tích cực. Dự bị quân xây dựng về sau, huấn luyện cường độ chia làm 3 cái tiêu chuẩn, hoàn thành thấp nhất huấn luyện tiêu chuẩn về sau, binh sĩ có thể được đến mỗi ngày chắc bụng bánh mì. Hoàn thành ở giữa tiêu chuẩn về sau, có thể được đến toàn bộ gia đình bánh mì cùng phân phối canh thịt, tiêu chuẩn cao nhất còn có thể ngoài định mức nhận lấy đồng tệ. Rốt nói rõ với lộ rộng huấn luyện chế độ. Kỳ thật chính là đem Bình Định Sơn quân đội đãi ngộ phá thành 3 phần, nông nô huấn luyện độ hoàn thành càng cao, nhận lấy ban thưởng càng nhiều. Ngoài ra mỗi tuần cử hành một lần dự bị quân thi đấu, dựa theo huấn luyện thành quả xếp hạng, trước thập tướng nhận lấy đến phong phú ban thưởng. Có thể là ngân tệ, đường hoặc là khối lớn dê bò thịt, cụ thể là cái gì đến tiếp sau theo tình huống thảo luận. Cuối cùng, nói cho tất cả dự bị quân binh sĩ, chiến tranh lúc giết chết một cái man tộc binh sĩ đem thu hoạch được một cái điểm công lao. 3 cái điểm công lao đem để bọn hắn tấn thăng quân chính quy, người cả nhà theo nông nô trở thành dân tự do. Trừ bình thường ban thưởng khích lệ bên ngoài, rốt chuẩn bị ở trong quân đội thành lập một bộ quân công tấn thăng hệ thống. Trình độ lớn nhất kích phát quân đội tiềm lực chiến tranh. Vương quốc quý tộc hệ thống thành lập tại nông nô trên chế độ. Nếu là tại vương quốc nội bộ, tùy tiện chế định biện pháp để nông nô thoát khỏi thân phận hạn chế, rất dễ dàng làm hư quy củ gây nên quý tộc tập thể bài xích. Nhưng khai thác kỵ sĩ là ngoại lệ, cùng man tộc giao chiến quân công thuộc về chính trị chính xác, không ai dám ở trên đây lắm miệng. Trừ nông nô quân bên ngoài, bộ này căn cứ vào điểm công lao quân công hệ thống tương tự thích hợp với quân chính quy, đem tại tương lai trở thành ruột phối hợp ma dược xây dựng siêu phàm binh chủng lúc ưu tiên lựa chọn binh sĩ một trong những căn cứ. Nghe xong ruột toàn bộ giới thiệu, Lộ Rộng trong đầu lý giải, sau đó trong mắt của hắn tách ra kinh người thần thái. Thân là đã từng khai thác hậu duệ, theo kỵ sĩ gia tộc lớn lên Lộ Rộng, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được bộ này quân công hệ thống tạo dựng lên về sau chỗ đáng sợ. Nếu là có thể hoàn thiện chấp hành, chiến tranh sẽ không còn chỉ là vì quý tộc. Mỗi một sĩ binh, bọn hắn sẽ vì chính mình mà chiến. Chương 42. Mẫu hệ xã hội Hà Khẩu trấn xây dựng 200 người dự bị quân, bọn hắn sơ kỳ sẽ lưu ở trên trấn, tiếp nhận hồn mẹ thuẫn mâu trận huấn luyện, đồng thời tiến hành bước đầu thể năng đặc huấn. Chỉ cần có thể hoàn thành ở giữa tiêu chuẩn cường độ huấn luyện, bọn hắn liền có thể thu hoạch được đầy đủ bánh mì kẹp thịt ăn, không cần lo lắng dinh dưỡng khuyết thiếu. Đến nỗi những cái kia duy trì tại tiêu chuẩn thấp nhất, chỉ nghĩ hôn trọn bẹn cơm người làm miếng, không bao lâu liền sẽ bị đá ra dự bị quân. Thật chỗ tốt cho ra ngoài về sau, có rất nhiều nông nô khát vọng gia nhập trong đó. Từ đó tiến một bước đốc thúc binh sĩ huấn luyện, tránh chính mình lọt vào thi đấu vị trí cuối đào thải. Hồn Mẹ cùng hai tên kỵ sĩ tùy tùng, 10 tên thuẫn mô binh quân chính quy bị lưu tại Hà Khẩu trấn, thay ruột tạm thời quản lý nơi này. Rốt chính mình thì mang lên Lộ Rộng, cùng 500 tên trấn nhỏ nông nô trở lại Bình Định Sơn. Trường cung binh huấn luyện không giống với thuẫn mô binh. Dù xạ trường cung 150 tờ cất bước khủng bố sức kéo, căn bản không phải nông nô có thể tiếp nhận. Bọn hắn căn bản kéo không nhúc đích. Rốt chuẩn bị trước hết để cho Bình Định Sơn 50 tên dân binh tiến hành thử nghiệm, đồng thời cũng là để Lộ Rộng rời đi Hà Khẩu trấn bản địa. Dù sao hắn thuộc về nửa đường gia nhập, còn không thể xác định độ trung thành. Để hắn chỉ huy chính mình bản địa binh sĩ, dễ dàng ở trong quân đội sai lầm. Theo trấn nhỏ nông nô đến, Bình Định Sơn một vòng mới kiến thiết oanh oanh liệt liệt triển khai. Lần này tất cả mọi người không còn thống nhất cấp cho tiền lương, mà là tại đồ ăn phân phối trên cơ sở, căn cứ làm việc nhiều ít tính toán tiền lương, phân phối theo lao động. Ăn chung nổi thời đại kết thúc, tiếp xuống có thể hay không trôi qua tốt, liền muốn xem chính bọn hắn cố gắng. Đám nông nô tạm thời được phân phối tại nhà máy lớn trong phòng cư trú, rốt đi dạo một vòng, xác nhận kiến thiết không có vấn đề về sau, trở lại phòng ốc của mình. Nơi này là phòng vệ sinh, nghĩ cái kia thời điểm ngồi ở phía trên, kết thúc về sau từ nơi này tiếp nước trôi rơi. Rốt mang theo Lucia, tướng gian quen thuộc gian phòng tác dụng, nơi này là phòng ăn, đói thời điểm cùng bên cạnh độ nha nói, sẽ có tên cứ gọi Lý Lý thiếu nữ cho ngươi đưa bữa ăn. Nơi này là phòng ngủ của ngươi, quần áo liền thả ở bên cạnh trong ngăn tủ. Rốt sau khi nói xong, Lucia khéo léo đi vào gian phòng. Nàng liếc nhìn rốt, thấy hắn không nói gì về sau, leo đến trên giường, tiến vào trong chăn. Lúc ngủ nhớ kỹ đem quần áo thoát. Rốt nhìn xem nâng lên chăn mền nhắc nhở. Sắp đến lúc tháng 10, bắc cảnh thời tiết đã tới âm, mặc quần áo đi ngủ, rời giường sẽ cảm mạo. Xo xo xoạt xoạt thanh âm truyền đến, nữ hài duỗi ra trắng nón nhỏ nhắn cánh tay, đem quần áo trên người chỉnh tề bày ra tại bên giường. Sau đó ngẩng đầu nhìn hắn, giống như là đang chờ đợi bước kế tiếp chỉ huy búp bê. Nghỉ ngơi đi, có vấn đề gọi ta. Rốt đóng cửa phòng, trong lúc nhất thời cũng không có hiểu rõ nữ hài tình huống. Đối mặt chính mình cái này giết chết cha mẹ của nàng người, nữ hài kỳ quái chính là biểu hiện mở miệng nghe kế theo thái độ. Đây là cái gì thương tích hội chứng, còn nói là kích thích quá lớn xuống nhân cách mất trí nhớ. Khuyết thiếu đối với tâm lý học hiểu rõ, rốt cũng chỉ có thể chính mình đoán mò. Tạm thời mặc kệ nàng, hắn hiện tại có chuyện trọng yếu hơn. Thời gian đã đi tới ban đêm. Hôm nay là thứ hai, chính là bắc cảnh tàn ảnh lại một lần nữa hướng hắn mở cửa thời gian. Rốt trong phòng làm lấy hít sâu, mong đợi hai mắt nhắm lại. Quen thuộc linh hồn thăng hoa cảm giác lại một lần nữa truyền đến, trước mắt hóa thành một mảnh khó mà miêu tả hỗn độn cảm giác. Linh hồn đi tới tinh linh tiên hậu, thuật đường dây kia tiến lên. Làm rốt lần nữa mở mắt lúc, hắn lại một lần trở lại cái kia cánh đồng tuyết, đang đứng tại một chỗ hàn phong gào thét trong rừng cây, nặng nề đồng tuyết ép cong đầu cảnh. Nhìn thấy bên cạnh trên tảng đá cái kia quen thuộc thập tự ấn ký về sau, rốt có thể xác nhận, mỗi một lần tiến vào, hắn đều sẽ xuất hiện lần trước rời đi vị trí. Giờ phút này, một mai màu đen quạ vũ theo bả vai hắn chỗ bay lên, hóa thành một cái độ nha bay lên đầu cảnh. Chính là cùng hắn ký kết linh tính khế ước đám kia độ nha một trong. Tại khế ước liên hệ xuống, linh hồn của bọn chúng có thể cùng nhau tiến vào nơi này, chờ đợi triệu hoán. Đáng tiếc bắc cảnh tàn ảnh bầu trời quái vật quá nhiều, độ nha chỉ có thể tại hắn 100 mét bên trong tầng trời thấp phi hành. Trinh sát phạm vi mặc dù có hạn, nhưng cũng làm cho rốt phát hiện không giống vết tích. Mảnh này trên cánh đồng tuyết sinh hoạt người, hoặc là nói đã từng nhân loại linh thể. Thông qua độ nha thị giác, hắn xa xa nhìn qua bờ sông bên cạnh một chỗ đất trống. Ở nơi đó xây cất một tòa thôn trang, bạch hoa một xây dựng cao lớn tường gỗ đem hắn bảo hộ ở giữa. Đang lúc rốt cân nhắc là muốn tiếp xúc còn là tránh đi lúc, đỉnh đầu độ nha đột nhiên run rẩy một chút. Tốt ta, xem ra ta bị phát hiện. Độ nha bay trở về, linh hồn hóa thành một thanh đen nhánh trường kiếm. Rốt đem kiếm gác ở trước người, nhìn qua từ trên bầu trời nhảy xuống ba tên nữ tử, làm ra để phòng tư thái. Hiển nhiên tại hắn chú ý tới thôn trang lúc, người ở bên trong cũng phát hiện hắn. Cái này ba tên trên người nữ tử hất lên không biết tên màu trắng da lông, tay cầm cán dài bữa. Màu lúa mì da thịt phối hợp trôi chạy cơ bắp đường nét, mạnh mẽ thân hình như báo săn, tản ra tự nhiên giá tính mị lực. Mấu chốt nhất chính là ba người đều là nhất giai. Trên bờ vai còn ngừng lại một cái cỡ lớn màu trắng cú mèo, chính nghiêng đầu nhìn chằm chằm rốt. Xem bộ dáng là loại nào đó theo tuyết hào tiến hóa mà đến ma thú. Lợi dụng chân thị chi nhãn xác nhận các nàng thực lực, phát hiện thế mà đều tại nhất giai đỉnh điểm, rốt đầu có chút lớn. Hắn chuẩn bị chạy trốn. Thực tế không được liền lợi dụng linh hồn chi neo, lập tức rời khỏi cái thế giới này, là cái nam nhân, không có uy hiếp. Nhìn thấy mặt của hắn về sau, ba tên nữ tử lại rõ ràng sững sờ, trên thân căng cứng cơ bắp bắt đầu thư giãn. có thể là phụ cận thôn người lạc đường rồi. Mặc kệ, đã bị chúng ta nhìn thấy, kia liền về chúng ta, đem hắn mang về trong thôn. Không tốt ta, nữ nhân của hắn sẽ tức giận, đến lúc đó đánh tới cửa làm sao bây giờ? Sợ cái gì, nam nhân ở trên cánh đồng tuyết không có nữ nhân bảo hộ sẽ chết, chúng ta là tại cứu hắn. Đúng nga, chúng ta là tại cứu hắn, cho nên để cho ta tới bảo hộ hắn đi. Người cút. Hắn là của ta, rõ ràng ta trước nhìn thấy. Cái kia, đại tỷ, nhị tỷ, ta cảm thấy ta tương đối phù hợp. Tình trạng giới bị xuống ruột chậm rãi buông xuống hắc kiếm, một mặt mộng bức mà nhìn xem các nàng. Làm sao đột nhiên chính mình ầm ĩ lên rồi? Các nàng nói cuốn miệng không lưu loát, như đúng mà là sai man tộc ngôn ngữ. Tại cảm xúc cảm giác dưới sự phụ trợ, rốt đại khái có thể lý giải lời của các nàng. Đây là tại cướp đoạt chính mình quyền sở hữu, nhất là làm ba người không còn giới hạn tại khóe miệng, thật vào tay về sau. Kịch liệt va chạm sinh ra khí lãng đem mảng lớn đất tuyết tung bay, đông tuyết bay lên đầy trời. Rốt không nói lui sang một bên, tránh mình bị các nàng chiến đấu tác động đến. Nhìn xem một người trong đó một quyền đem trưởng thành ôm hết thu đại thụ nện ngược lại về sau, hắn yên lặng ngậm miệng, cảm thấy còn là đừng lẫn vào chuyện của các nàng tương đối tốt. Yêu quý nữ tính ma lực. Rốt nhớ tới đoạn long pháo đài tình huống. Tại loại này mỏng manh ma lực dưới hoàn cảnh, cũng có thể làm cho nữ tính thể chất không kém gì nam tính. Nếu như bắc cảnh tàn ảnh cụ hiện thật sự là ngàn năm trước, cao ma lực hoàn cảnh bắc cảnh. Như vậy sinh hoạt ở nơi này nữ tính, thể phách hiển nhiên sẽ đạt tới một cái để nam tính theo không kịp tình trạng. Xem ra, nơi này là mẫu hệ xã hội a. Rốt đột nhiên ý thức được. Chương 43. Ma lực hỏa diễm cái kia, ngươi không sao chứ? Thật xin lỗi, đại tỷ cùng nhị tỷ tính cách có chút thô lỗ, không có hủ đến ngươi đi. Một phen kinh thiên động địa loạn chiến về sau, ba tên nữ tử bên trong chỉ còn một người còn có thể đứng. Nàng luốt thuận y phục của mình, cẩn thận từng ly từng tí tiến đến rột trước mặt, ngựa khi ôn nhu mà nhìn xem hắn. Chặt chẽ hữu lực cánh tay hướng rột rôi đến. Nhưng lại tựa hồ sợ hãi hủ đến hắn, do dự dừng tại giữa không trung, trong lúc nhất thời sắc mặt xấu hổ đỏ bừng một mảnh. Rột liếc mắt nhìn phía sau nàng. Hai gã khác nữ tử chính tứ ngưỡng bát xoa nằm trên mặt đất, trong mắt ứa ra ngôi sao. Phu cận bạch hoa rừng cây tức thì bị tàn phá đáng thương, liếc nhìn lại tất cả đều là gốc cây mặc cắt, cành rơi lả tả trên đất. Nói thực ra, ta cảm thấy ngươi mới là bạo lực nhất cái kia. Rốt trong lòng chửi bậy, nhưng mặt ngoài vẫn như cũ giữ yên lặng. Hắn mặc dù bao nhiêu có thể nghe hiểu đối phương, nhưng không có khả năng lập tức học được. Dùng thế giới hiện thực bắc cảnh ngôn ngữ, rất có thể sẽ bại lộ chính mình vấn đề. Đối phương không có biểu hiện ra ác ý, duy trì hiện trạng thích hợp hơn. Thấy rốt túi đầu không nói, nhìn xem hắn cái kia tuấn mỹ ưu nhã nam tính dung nhan, nữ tử sắc mặt trở nên càng đỏ. Đợi ở bên ngoài ngươi sẽ chết quóng, ta dẫn ngươi đi trong thôn ở đi. Nàng nhẹ nhàng kéo rột tay áo, ngươi là lạc đường đúng không? Không quan hệ, tại ngươi người nhà tới tìm ngươi trước, tại ta chỗ này ở bao lâu đều vô sự. Rốt không có phát giác được các ý cảm xúc, nghĩ nghĩ về sau không có cự tuyệt. Hắn xác thực hiếu kỳ nhân loại của thế giới này tình huống, vừa vặn mượn cơ hội này hiểu rõ một hai. Phát hiện trước mắt nam tử tuấn mỹ không có kháng cự, bị chính mình kéo theo tiến lên về sau, nữ tử trên mặt hưng phấn sắc thái đè nén không được, vui vẻ dẫn hắn chạy chậm về thôn trang. Trước khi đi, rụt về sau liếc nhìn, có phải là quên cái gì? Nhìn phía sau hai cái bị tuyết lớn bùi lấp, nâng lên đến tuyết bao, hắn nghĩ nghĩ, quyết định yên lặng quay đầu coi như không nhìn thấy. Quái vật kia thể chất, nghĩ đến là không sợ điểm này đông. Vượt qua bên ngoài tường gỗ, rốt tiến vào thôn trang về sau phát hiện nơi này cũng không lớn. Đập vào mi mắt chính là liền sắp xếp làm bằng gỗ nhà trệt, thoạt nhìn cũng chỉ vài trăm người quy mô. Chỗ đặc thù ở chỗ trên đường phố hành tẩu cơ hồ đều là nữ nhân. Người mặc da lông giáp trụ, trên tay phần lớn còn mang theo vũ khí. Hơn nữa còn là thể tích lớn khoa trương cự phủ, cự kiếm trở hạng nặng binh khí. Liền ngay cả mấy tên xem ra không đến 5 tuổi tiểu nữ hài, đều có thể làm ầm ĩ tại nóc phòng ở giữa vừa đi vừa về nhảy từng, nhảy một cái xa 3 mét. Chính xoa nắng tuyết cầu, dùng trên đỉnh tuyết đọc lẫn nhau ném tuyết. Làm rốt bị nữ tử đưa vào nơi này về sau, hắn phát hiện người chung quanh ánh mắt rất nhanh tụ tập đến trên người hắn, tràn ngập kinh ngạc cùng hiếu kỳ. Đi trên đường, nữ tử không ngừng cùng thôn dân chung quanh giải thích cái gì. Tam Tuyết, đây là những người khác đối với nữ nhân xưng hô. Thông qua các nàng trò chuyện, rốt hiểu rõ đến cùng lúc xuất hiện ba nữ nhân là ba tỷ muội, trước mắt đây là nhỏ nhất muội muội. Tính cách ôn nhu đồng thời, nhưng cũng là cái thôn này biết đánh nhau nhất. Không thể không nói đây là cái tin tức tốt. Rốt nhìn thấy những nữ nhân khác tại nhìn thấy chính mình lúc, trong mắt đều bốc lên lục quang. Cũng may bị trước người Tam Tuyết từng cái trường trở về, lúc này mới ngượng ngùng tu liễm. Xem ra không chỉ có là tố chất thân thể, liền ngay cả về số lượng, nữ tính ở trong này đều chiếm cứ lấy tuyệt đối số lượng. Bởi vì trên đường đi rột liền không thấy mấy nam nhân, nhưng ít nhiều vẫn là có mấy cái, nghĩ đến chính mình không phải trong thôn này duy nhất nam tính về sau, rột trong lòng cuối cùng có chút an ủi. Nơi này là ta cùng đại tỷ, nhị tỷ phòng ở, ngươi liền ở của ta gian phòng đi. Tam Tuyết dẫn hắn tiến vào một gian rộng lớn nhà gỗ. Theo rột bước vào cửa phòng, một cỗ nhu hòa gió mát đập vào mặt, đem cánh đồng tuyết rét lạnh xua tan. Thân thể của hắn lỗ chân lông giãn ra, cả người nháy mắt ấm áp lên, rất là dễ chịu. Đây là, hắn tò mò nhìn về phía trong phòng ở giữa. Nơi đó lò sưởi trong tường công chính có một đoàn màu đỏ thắm hỏa cầu trên dưới sôi trào, như là vật sống giàu có sinh cơ. Không, đây chính là vật sống. Rốt thấy rõ hỏa cầu trận tướng, phát hiện thế mà là một cái màu đỏ lông tóc cái đuôi to con sóc. Chính phỉ phò phì phò gặm ăn than tuổi, lửa cháy hừng hực không ngừng theo nó cái đuôi chỗ toát ra. Đây là hôi lô thử a, ngươi chưa thấy qua sao? Tam Tuyết thấy hắn nhìn chằm chằm lò sưởi trong tường hiếu kỳ, nghi ngờ nói. Đột nhiên, nàng bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt lộ ra không có ý tứ xấu hổ. Thật xin lỗi à, người trước kia nhất định sinh hoạt tại xa hoa lớn trong cung điện, còn là lần đầu tiên ở loại này nông thôn địa phương đi. Gặp nàng cảm xúc xa xút, trên mặt mang theo khó chịu biểu lộ, rốt đang suy nghĩ một sự kiện. Nếu như một cái quý tộc tỷ bị thôn trang thợ săn cứu, mang về chính mình căn phòng, lúc này nên làm ra phản ứng gì đâu? Rốt nghĩ nghĩ, đối với Tam Tuyết làm một cái mỉm cười. Bị khuôn mặt tươi cười của hắn mê hoặc, Tam Tuyết tâm tình lập tức khôi phục, sắc mặt lại biến trở về trước đây bộ dáng, đỏ không được. Sau đó nàng lôi kéo rốt, bắt đầu giới thiệu trong phòng gian phòng. Trong phòng chỉ có 3 cái gian phòng, nơi này là của ta, ngươi trước cùng ta ở cùng nhau đi. Bên cạnh 2 cái là đại tỷ cùng nhị tỷ, chúng ta đều là thợ săn, các nàng bình thường đều không ở trong nhà, cho nên ngươi không cần lo lắng, tựa như hiện tại các nàng liền. Tam Tuyết nói, đột nhiên ý thức được cái gì. Sắc mặt của nàng xoát một chút biến trắng, a, đại tỷ cùng nhị tỷ, ta đem các nàng quên cái kia. Phình một tiếng, đại môn bị đẩy ra. Gặp nàng một đầu thoát ra cửa phòng, hướng ngoài thôn chạy như điên, lưu ở trong phòng ruột vô tội đối mặt bên trên hôi lô thử ánh mắt. Hắn nháy mắt một cái về sau, đem bên cạnh một khối than củi ném vào lò sưởi trong tường bên trong. Tại hôi lô thử vui vẻ vẫy đuôi vui vẻ đưa tiến xuống, đi ra đại môn. Nơi đó hẳn là tiệm thợ rèn a. Rốt đứng ở ngoài phòng, đưa ánh mắt nhìn về phía thôn trang bắt mắt nhất vị trí trung tâm. Ở nơi đó dựng thẳng lên một tòa cao mấy chục mét thuốc phiện song, tiếp tục không ngừng mà toát ra bốc hơi nhiệt khí. Càng làm cho rốt hiếu kỳ chính là, hắn có thể cảm nhận được cường đại hỏa diễm ma lực ở trong đó mãnh liệt sôi trào. Yên lặng tính ra, xác nhận sau đó không lâu chính mình liền phải rời đi chỗ này linh thể thế giới. Rốt bước ra bước chân, tới gần nơi đó. Tiệm thợ rèn bên ngoài không có người trông giữ, rốt rất nhẹ nhàng tiến vào trong đó. Đỏ thâm ánh lửa nương theo lấy quần cuộn nhiệt khí mà đến. Trong lò rèn có một tòa to lớn sắt thép lò luyện, mấy chục con hôi lô thử ngay tại trong đó dâng trào hỏa diễm. Mà tại lò luyện phía trước, một tên thân cao vẹn vẹn 1 mét ra mặt, cánh tay dài đầy như là nham thạch cường tráng bắp thịt nữ người lùn chính rèn vật liệu ép. Tay cầm đen nhánh chùy sắt lớn, mỗi một cái nện gõ cũng sẽ ở đè sắt bên trên lóe ra rực rỡ đèn đuốc rực rỡ. Đây chính là người lùn Bạch Cương bí mật sao? Bởi vì chú ý tới thôn trang cư dân vũ khí rõ ràng đều là Bạch Cương chế tạo về sau, rốt lúc này mới kìm nén không được hiếu kỳ, tiến vào nơi này. Ở một bên quan sát, hắn phát giác được đặc thù. Hôi lô thử phun ra ma lực hỏa diễm, tại người lùn truy đoán lên đồng kỳ địa dung nhập vật liệu thép bên trong, đem bên trong bí ngân lúc nóng ra đặc biệt kim loại kết cấu. Chắc không được chính mình ở trong hiện thực nghiên cứu đường này, làm sao đều làm không rõ ràng bên trong kết cấu, ngay từ đầu mạch suy nghĩ liền có vấn đề. Nghe tới sau lưng tiếng bước chân, người lùn thợ rèn không quay đầu lại, mà là hướng về sau xuề bàn tay ra. Bằng xa, mượn nhờ chân thị chi nhãn quan sát, rõ so sánh khối này vật liệu thép cùng thành phẩm Bạch Cương khác nhau. Không do dự, theo bên cạnh trên kệ cầm lấy một nhỏ bình bằng xa, điều chỉnh đến phù hợp phân lượng về sau đưa tới. Người lùn thợ rèn sau khi nhận lấy, nghi hoặc nhìn thoáng qua. Sau đó bung vào vật liệu thép bên trong, tiếp tục chuyên tâm rèn. Trong quá trình này vẫn như cũ thỉnh thoảng về sau đưa tay, trong miệng hô to cần tài liệu. Rốt dứt khoát ngồi ở sau lưng nàng cẩn thận quan sát, đồng thời căn cứ cần, đưa lên phù hợp phân lượng tài liệu. Chậm rãi, nàng vừa đưa tay còn chưa bắt đầu hô, rốt liền đem tài liệu nhanh chóng đưa tới trên tay nàng. Theo bằng xa, hạt sắt, khuê xa chờ một chút, lại đến bạch hoa một phấn, ma thú bổ xương vân vân. Trừ hạch tâm sắt thép cùng bí ngân bên ngoài, Bạch Cương rèn quá trình, thế mà còn dính đến vượt qua 50 loại tài liệu lẫn nhau dung hợp. Đồng thời đối với thao tác có gần như hà khắc yêu cầu nghiêm khắc. Rốt nhìn hoa mắt, hắn đoán chừng nếu là dựa vào chính mình nghiên cứu, không có mấy năm là đừng nghĩ có thành quả. So với rốt hiếu kỳ, người lùn tợ rèn thì là càng đánh càng thuận tay. Lần thứ nhất cảm nhận được như thế vui sướng rèn đúc thể nghiệm, thậm chí để nàng có loại tại chỗ giống to cảm giác hưng phấn. Bạch Cương rèn đúc trong quá trình, tài liệu dung hợp trình tự sẽ theo khác biệt điều kiện mà thay đổi, khó mà cố định trình tự. Tài liệu ở giữa dung hợp thời cơ, càng là thoáng qua liền mất. Nếu là thêm chậm, cùng loại bạch hoa một phấn còn không có dung hợp liền trước thành than, biến thành tạp chất, có thể tại chỗ tuyên cáo thất bại. Không chỉ có như thế, đối với tài liệu trọng lượng cũng có được yêu cầu nghiêm khắc, hơi nhiều hơn một chút liền có thể dẫn đến rèn đúc thất bại. Dĩ vãng thời gian bên trong, người lùn thợ rèn cũng nên không ngừng hô to tài liệu danh tự, đồng thời chính mình không chế ra nhập lượng, nghiêm trọng chia sẻ lực chú ý của nàng. Nhưng lúc này đây, hết thảy đều là như vậy nước chảy thành sông. Hoàn mỹ phẩm chất nhất giai vũ khí. Người lùn thợ rèn cầm lấy thanh này bạch cương chiến kiếm, si mê nhìn qua nó, vung xuống gánh vác về sau, rốt cục có thể hưng phấn giống to. Nàng cười lớn quay đầu, vừa muốn cùng cái này không biết tên trợ thủ cộng đồng ăn mừng lúc, lại nghi hoặc phát hiện đằng sau không có mưa ai. Ừm, người đâu? Chạy đi đâu? Trở lại cho ta a hỗn đản. Chương 44. Có thứ tự phát triển bắc cảnh, Bình Đỉnh Sơn, ban đêm đi qua, nương theo lấy nắng sớm kia nắng đầu tiên, rốt trong phòng mở mắt ra. Hắn thể nghiệm thời gian đến kỳ. Đại môn quan bế, bắc cảnh tàn ảnh lần nữa đem hắn đá đi ra, theo tinh linh ngày trở lại hiện thực. Hôi lô thử, ma lực hỏa diễm, tài liệu dung hợp, Bạch Cương rèn đúc nguyên lai là dạng này. Rốt đi ra cửa phòng, đối với phương xa đường chân trời mặt trời mọc làm cái lưng mỏi, buông lòng một mực căng cứng thể xác tinh thần. Lần này bắc cảnh tàn ảnh thăm dò có đại thu hoạch, không chỉ có thành công tiếp xúc đến nơi đó nhân loại, càng làm cho hắn hiểu rõ đến Bạch Cương huyền bí. Cứ việc chính mình còn không có hoàn toàn học được, càng là khuyết thiếu các loại tài liệu, nhưng những này đều không phải vấn đề lớn. Hắn đã đem nắm đến thành công phương hướng, tiếp xuống chỉ cần tại bắc cảnh tàn ảnh học tập Bạch Cương rèn đúc, ở trong hiện thực thu thập tài liệu. Rất nhanh lãnh địa của hắn đem thu hoạch được một nhóm kỵ sĩ cấp trang bị, hướng siêu phàm binh chủng kiến thiết tiến thêm một bước. Không chỉ có như thế, liên tục 3 lần tại bắc cảnh tàn ảnh tôi luyện, để rốt linh tính được đến rõ rệt tăng lên. Đối với ma lực có rõ ràng càng mạnh khống chế, có thể đem giai đoạn này định là chính thức vu sư nhất giai trung cấp. Căn cứ chính mình vu sư tiến độ, rốt ở trong lòng làm ra định nghĩa. Trở thành nhất giai trung cấp vu sư về sau, rõ ràng nhất tác dụng là luyện kim vu thuật hiệu quả tăng lên. Mượn nhờ bộ xương, hắn có thể chế tạo so gạch đá giáp chất liệu càng mạnh gạch đá đá cẩm thạch cùng đá hoa cương. Cuộc sống về sau bên trong, Bình Đỉnh Sơn phụ cận một chỗ đỉnh núi, nơi đó bị rốt định là mỏ đá. Hà khẩu trấn nông nô đang ở nơi đó tụ tập, đại lượng đá hoa cương bị khai thác chế tạo. Sau đó mang đến Bình Đỉnh Sơn dốc thoại trung ương, đem đá hoa cương xây dựng vì không thể phá vỡ tường thành. Rốt đứng tại thiên nhiên hình thành núi cao chỗ thác canh, quan sát phía dưới tường thành kiến thiết. Thành đàn tông mao mã kéo lấy xe ngựa, không ngừng vận đến gạch đá. Đám nông nô vừa đi vừa về chạy nhanh, tại tường thành dưới chân lợi dụng rốt thiết kế dòng dọc cùng bàn kéo, đem gạch đá mang đến chỗ cao. Luyện kim kết hợp tề bôi qua gạch đá, tường thành lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lên cao không ngừng. Trong kế hoạch tường thành tổng độ cao 10m, độ dày 8m, chiều dài 520m, gần 8m dày, kín kẽ đá hoa cương vết tường, coi như dùng hỏa pháo đến oanh, cái kia đều phải không gián đoạn oanh lên 3 ngày 3 đêm. Hoàn thành về sau có thể đem lên núi dốc thoải hoàn toàn ngăn cản, đem xâm phạm địch nhân hoàn mỹ cản ở ngoài núi. Đến nỗi phản kích phương diện, núi cao tháp canh có thể vượt qua tường thành tiến hành ném đá đả kích. Trên vách tường còn có thể tại khác biệt góc độ an trí sàng nỏ, thiết lập đa trọng xạ kích điểm bị, cũng đóng giữ hơn ngàn tên lính, đủ để hiệu suất cao giải quyết vượt qua ném đá đả kích cố nhỏ quân đội. Theo trước mắt tiến độ, dù cho đang bật hặc dưới tình huống, tường thành kiến thiết vẫn cần 2 tháng. Rốt phát hiện trong tay mình sức lao động còn là quá ít. Hà khẩu trấn bên kia đào móc bờ sông bùn đất, chế tạo gạch đất sét, kiến thiết nông trường chờ cũng đều cần đại lượng nhân thủ. Lại thêm trong đó 200 tên thanh trắng niên đều bị kéo đi xây dựng dự bị quân, bề bộn nhiều việc huấn luyện. Có thể di chuyển 500 tên nông nô đến bên này đã là cực hạn. Liên cái này đã sắp bị ép khô, nguyên bản Hà khẩu trấn trùng kiến kế hoạch cũng chỉ có thể tạm thời chậm dần. Kiểm duyệt xong tường thành kiến trúc công trường về sau, rốt đi tới Bình Đỉnh Sơn núi bên cạnh hồ. Hắn đem ánh mắt phóng tới ngoài định mức đào ra một cái ao nước nhỏ nơi đó. Bên trong đang sinh còn sống mười mấy đầu đen tuy niêm cá. Chính là hàn thủy hà bên trong, lấy tanh hôi tiếng xấu truyền xa hàn thủy niêm. Chỉ là cùng bình thường hàn thủy niêm khác biệt, cái này mười mấy đầu mang xương đỉnh đầu vị trí có rõ ràng xương to lên. Giống như là bên trong bị ngạnh sinh sinh đút lấy một cái khí cầu. Đây là rốt trở thành nhất giai trung cấp vu sư về sau một cái khác năng lực. Cải tạo động vật không còn giới hạn tại vốn có tiến hóa hệ thống, mà là có thể căn cứ nhu cầu, tại trên thân động vật sáng tạo khác biệt ma lực khí quan. Vì số lớn chế tạo gạch đất sét, hắn tìm tới hàn thủy niêm. Đem hóa bùn thành đá cái này luyện kim vu thuật, khắc vào nó mang xương đỉnh đầu vị trí, cái kia bài tiết dịch nhẫn ly lớn hình dáng trong tế bào, đem nội bộ túi chứa trứng cải tạo thành ma lực hang. Từ đó, hàn thủy niêm tiến hóa thành nhất giai nhân tạo ma thú nhựa cao su niêm. Chỉ cần đem nhựa cao su niêm bài tiết đi ra dịch nhẫn chiết xuất về sau, gia nhập đất thoi áp chế thành hình, phóng tới mặt trời dưới đáy hong khô, liền có thể nhanh chóng được đến ưu tú thành phẩm gạch đất sét. Vừa vận Hà khẩu trấn bên kia vì đào móc đất phó, ở bên cạnh hàn thủy hà đào ra không ít hố to, rốt chuẩn bị lợi dụng làm ao cá dưỡng dục nhựa cao su niêm, coi đây là cơ sở thành lập gạch đất sét số lớn dây chuyền sản xuất. Thủ hạ kỵ sĩ tùy tùng đã tiến về Hà khẩu trấn, đem hắn kế hoạch thông báo hồn mẹ đi an bài. Trong lãnh địa tương lai thu vào có rơi vào, giải quyết cái này đại phiền toái về sau, rốt cuối cùng có thể chỉ hoãn khẩu khí. Ma lực khí quan chế tạo không dễ dàng như vậy, coi như chỉ là một cái túi chứa trứng, trong quá trình đều có đại lượng chuyện phiền toái. Phiền toái nhất chính là khí quan bài dị di chứng. Nhiều khi ma lực khí quan thành hình thời điểm, chính là hàn thủy niêm tử vong thời gian. Vì tiến hóa ra nhựa cao su niêm, Bình Đỉnh Sơn ma ruộng đã nuốt mấy ngàn đầu dị dạng quái dị hàn thủy niêm thi thể. Cũng chính là loại này phá cá không đáng tiền, hàn thủy hà bên trong khắp nơi đều là. Đổi thành cái khác động vật, rốt hiện tại liền phải đứng trước lãnh địa phá sản vận bệnh. Nhưng bất kể nói thế nào, thành công liền tốt, nhựa cao su niêm xuất hiện để rốt gạch đất sét bắt đầu ổn định chế tạo. Trở thành bàn tròn kỵ sĩ về sau, phụ cận rất nhiều khai thác kỵ sĩ thường cùng hắn thư liên hệ. Rốt cũng không có bỏ qua cơ hội này, nhờ vào đó con đường đại lực chào hàng nhà mình gạch đất sét. Có đá hoa cương về sau, hắn hiện tại nhìn có chút không lên cái đồ chơi này. Gạch đất sét trước mắt đã có thể ổn định bán ra, mỗi ngày số lượng tại 40,000 khối. Thông qua Hàn Thủy Hà vận tải đường thủy cùng thương đội vận chuyển đường bộ, không bị mất hướng các nơi khai thác lãnh địa. So sánh theo đoạn Long Pháo Đài vận chuyển, hắn con đường càng thêm tiện nghi, tốc độ càng nhanh, chiếm cứ lấy tuyệt đối địa lợi cùng chi phí ưu thế. Cũng chính là rốt lãnh địa mỗi ngày sản xuất số lượng có hạn, nếu không hắn có thể đem cái này gạch đá sinh ý trực tiếp được quyền. Đương nhiên, hiện tại cũng chính là trong lòng nghĩ nghĩ, thật muốn dám làm như vậy, sẽ đem bàn tròn nghị hội bên trong không ít người đắc tội chết. Không có cha mình tại sau lưng sân ga, hắn còn không có tư cách làm độc môn sinh ý dựa theo tình huống hiện tại, thu vào phương diện, gạch đất sét mỗi tháng hẳn là có thể ổn định kiếm 120 kim tệ, hàn thủy hà bắt cá thu vào dự tính tại 35 kim tệ. Rốt tính toán lãnh địa trước mắt thu chi tình trạng. Chi tiêu phương diện, 300 người quân đội đồ ăn tăng lương nước chờ ban thưởng, mỗi tháng dự tính quân phí 30 kim tệ. Tất cả cư dân đồ ăn mỗi tháng dự tính tốn hao 54 kim tệ, công nhân làm thuê tiền lương mỗi tháng dự tính tốn hao 60 kim tệ. Những này là đầu to, ngoài ra còn có vụn vặt lẻ tẻ đốn đuổi, đi săn, thương thuế chờ thu vào đầu nhỏ, chi tiêu phương diện công cụ tiêu hao, thương vong phụ cấp chờ tốn hao. Toàn bộ từng cái tính toán về sau, rốt có thể dự đoán ra, lãnh địa mỗi tháng có thể có 15 kim tệ thuần thu vào. Rất tốt, chưa từng xuất hiện thiếu hụt xấu hổ tình huống. Tháng này đồ ăn có tòa thành tốn kho, vừa vặn tiết kiệm đến hoàn trả thương hội tiền nợ. Gạch đá sinh ý không hề dài lâu, nhưng rốt không lo lắng. Chỉ cần chống nổi giai đoạn trước 2 tháng, theo ma ruộng thu hoạch, nông trường hoàn thành, lãnh địa thu vào lập tức có thể gấp bội. lãnh địa hết thể có thứ tự trong phát triển. 3 ngày sau, Dột đột nhiên thu được một phỉ bá tước gia tộc, tên kia Chát Lơ kỵ sĩ gửi thư. Cùng là bàn tròn kỵ sĩ, đối phương cũng tại Hàn Thủy Hà phương hướng, đồng thời biểu hiện ra ngoài thực lực mạnh hơn Dột nhiều lắm. Xem như Hàn Thủy Hà lưu vực khai thác lãnh tụ một trong, lúc lạc không ít bàn tròn kỵ sĩ cùng khai thác thế lực. Dột mở ra tin về sau, rõ ràng chuyện gì xảy ra. Đối phương thế mà chuẩn bị tiến công man tộc thành trì. Truyền tin mục đích thì là liên hệ phụ cận các đại khai thác kỵ sĩ, muốn xây dựng một chi liên hợp quân đội. Chương 45. Xuất phát chuẩn bị dựa theo vị này Chát Lơ kỵ sĩ ở trong thư ý tứ. Hắn đã thành công liên lạc Hàn Thủy Hà lưu vực, bao quát Long Tích núi, Hắc Mộc Lâm, Hàn Thủy Lũng sông chờ nhiều khối khu vực khai thác kỵ sĩ. Hiện tại thành khẩn hướng Dột phát ra mời, hy vọng có thể gia nhập vào liên minh của mình bên trong. Nếu như đồng ý, trong 3 ngày nhất thiết phải dẫn đầu binh sĩ tiến về lãnh địa của hắn, cùng rất nhiều liên minh thành viên tụ hợp, cùng nhau thương thảo tiến đánh man tộc thành trì hạng mục công việc. Dột nhìn xuống tình huống, khá lắm, Bình Định Sơn phụ cận khai thác kỵ sĩ cơ bản đều tại trong liên minh. Nếu là hắn không gia nhập, tỷ lệ lớn sẽ lâm vào bị cô lập trạng thái. Cùng ban tròn nghị hội khác biệt, cái trước chẳng qua là cho cường đại nhất đám này khai thác các kỵ sĩ, cung cấp một cái thảo luận sự vụ bình đài, tương đương với một cái cỡ lớn liên lạc trung tâm, thuận tiện lẫn nhau tìm hiểu tình huống, có chuyện không đến mức tìm không thấy người. Ban tròn nghị hội bản thân không có bất luận cái gì cưỡng chế nghĩa vụ, nhưng Chát Lơ kỵ sĩ đưa ra liên minh khác biệt, đối phương liên hợp chính mình phụ cận các đại khai thác kỵ sĩ, mục đích rất rõ ràng, chính là lấy cộng đồng tiến đánh man tộc thành trì làm danh nghĩa, xây dựng một cái lấy chính mình làm chủ đạo, công thủ đồng minh liên minh quân sự, cùng một cái khai thác kỵ sĩ đơn đả độc đấu khác biệt. Một khi hình thành liên minh quân sự, mấy chục cái khai thác kỵ sĩ thế lực chỉnh hợp về sau, làm đỉnh đầu lão đại Chát Lơ kỵ sĩ, thân phận lập tức liền không giống. Cứ việc Chát Lơ kỵ sĩ trong thư biểu đạt không rõ ràng, nhưng không người là đồ đần. Rốt có thể nhìn ra, cái khác được mời khai thác kỵ sĩ cũng có thể nhìn ra. Nhưng bọn hắn còn là lựa chọn gia nhập, bởi vì đây là quang minh chính đại dương lưu. Thân là một phỉ bá tước gia tộc hậu duệ, Chát Lơ kỵ sĩ thực lực bản thân đủ cứng, xuất thân đồng dạng hiển quý. Chí ít tại bọn hắn mảnh này khai thác khu vực, xem như đỉnh tiêm cấp độ. Trời đông sắp tới, man tộc tiếp cận uy hiếp để đám người an toàn tràn ngập nguy hiểm. Lại thêm báo đoàn sưởi ấm, vốn là các quý tộc bản năng. Thấy mình bên này biết đánh nhau nhất cái kia đưa ra đồng minh, những người khác cũng không nóng nảy cự tuyệt. Mặt khác, quý tộc nhận thức chung, ta tiếp nhận mời không phải là ta đồng ý mọi người trước tập hợp một chỗ, thảo luận nha. Liên minh khẳng định là muốn tổ, nhưng ngươi có thể hay không ngồi vững lao đại vị trí, vậy coi như không nhất định. Đến lúc đó tự nhiên là đều bằng bản sự, công bằng cạnh tranh. Do thu được gửi thư về sau, cũng tiếp nhận phần này mời, chuẩn bị không lâu liền khởi hành tiến về. Hắn mặc dù không có cách nào cạnh tranh liên minh lãnh tụ địa vị thân phận đủ, nhưng đội ngũ thực lực thiếu nghiêm trọng bất quá gia nhập liên minh không hỏng chỗ. Đều là phụ cận người quen, dựa vào gạch đá sinh ý đoàn người cũng đều nhận biết, tại lợi ích quan hệ xuống ở chung không tệ. Lẫn nhau tập hợp một chỗ có thể chiếu ứng lẫn nhau cũng tốt, mà lại tất cả mọi người là quý tộc, phía sau có riêng phần mình gia tộc quan hệ bày tại cái kia. Đánh trận lúc, liên minh lãnh tụ không có khả năng thật làm cho cái nào thành viên đi làm cái gì chuyện chịu chết. Bình dân nông nô phái đi chịu chết không quan trọng, đem đồng minh quý tộc phái đi chịu chết, thanh danh vậy coi như thối. Đến lúc đó vương quốc giới quý tộc không có cách nào hỗn, nói không chừng còn phải bị bàn tròn nghị hội cái này quý tộc đồng minh chế tài, trở thành bàn tròn 12 ghế lung lạc quý tộc vật hy sinh. Lợi nhiều hơn hại, Dột cũng không có gì muốn do dự. Hắn lúc này liền bắt đầu an bài, sau đó giá ngựa theo Bình Định Sơn trở lại Hà Khẩu trấn. Trở thành Hà Khẩu trấn lãnh chúa cũng liền hơn một tuần thời gian, trước mắt trấn nhỏ còn ở vào kiến thiết trong trạng thái. Đại lượng nông nô chính tụ tập tại bờ sông bên cạnh, đào móc ao cá, một bên khác thì là chế tạo gạch đất sét nhà máy. Từng đám vừa thành hình gạch đất sét bị vận đi ra, bày ra ở dưới thái dương chờ đợi hàng khô. Theo Dột đến, dưới người hắn bắt mắt Tuyết Nguyên Câu rất nhanh gây nên đám nông nô chú ý là lãnh chúa lao ra tới rồi. Mau mau, tới bái kiến lãnh chúa lao ra. Nhìn thấy hắn tới gần về sau, đám nông nô nhao nhao ngừng lại trong tay công tác, chạy chậm tới, trong lúc nhất thời rầm rầm bị xuống thành một mảnh. Trong mắt tràn ngập cảm kích cùng sùng kính thân sắc. Một tuần này công tác xuống tới, bọn hắn rõ ràng cảm thụ đến lãnh chúa mới khác biệt. Không phải cái gì khẩu hiệu cùng huyết thống, mà là bọn hắn dựa vào công tác thật sự có thể ăn được cơm no. Không phải loại kia buồn nôn hàn thủy niêm, mà là hàng thật giá thật bánh mì. Ra sức người thậm chí có thể cầm tới đồng tệ. Nông nô yêu cầu kỳ thật rất thấp, có thể ăn no cũng đủ để cho bọn hắn mang ơn, xuất phát từ nội tâm quỳ lạy. Liếc nhìn lại qua, Dột nhìn xem 600-700 người quỳ ở trước mặt mình, loại cảm giác này còn rất thần kỳ. Chắc không được người xuyên việt đến cổ đại đều tập trung tinh thần trèo lên trên, phong kiến thời đại không nghĩ biện pháp leo đến cao vị, trên mặt đất quỳ người coi như thành chính mình. Dột từ trên Tuyết Nguyên Câu nhảy xuống. Lúc này một tên mang theo lam mũ nam tử trung niên chạy chậm tới, đối với hắn cúi đầu cúi người. Lao ra, ngài có bất kỳ cần, mời thỏa thích phân phó mặt lòn. Lam mũ mặt lọn, đây là Dột tuyển ra đến, phụ trách quản lý Hà Khẩu trấn quản sự. Vốn là theo Tùng Quả thôn, cùng nhau đi theo đến thôn dân một trong. Bởi vì biết chữ, tăng thêm đang trên đường tới biểu hiện không tệ, Dột liền đem hắn phái đến Hà Khẩu trấn hỗ trợ. Không có cách nào, trên trấn nguyên bản quan viên đều bị hắn tận diệt. Cho dù có còn sống, cũng không có khả năng tiếp tục phân công. Trước mắt đến xem, hắn làm rất tốt. Đều đứng lên đi, về sau nhìn thấy ta không cần quỳ xuống, túi đầu lễ là được. Dột đối với chung quanh nông nô nói, để bọn hắn tiếp tục công việc, sau đó nhìn về phía mặt lọn, đi tỏa thành đại sảnh chờ. Ta có việc muốn tuyên bố. Tuân mệnh lao ra. Mặt lòn không dám trì hoãn, 90 độ xoay người về sau, đội vàng chạy chậm đi đại sảnh. Rốt thì tìm tới ở lại ở trong này một mess, cùng từ hắn phụ trách huấn luyện 200 người dự bị quân. Đại nhân, trước mắt chỉ hoàn thành cơ bản đội hình huấn luyện, muốn kéo lên chiến trường lời nói chỉ sợ. Hồn Mẹ nghe xong rốt đối với liên minh giới thiệu, biết muốn đánh trận về sau, nhịn không được lắc đầu. Rốt nhìn về phía sau hắn đất trống. Ở nơi đó 200 tên nông nô chính xếp thành hai cái đội ngũ, 100 người vì một đại đội, 10 người vì một tiểu đội. Một tuần huấn luyện xa không đủ để bọn hắn nắm giữ thuẫn mâu trận, nhưng tốt xấu có thể ghi nhớ tại trong đội ngũ vị trí, nhanh chóng sắp xếp thành hình. Không có thời gian chậm rãi huấn luyện, còn lại liền đến trên chiến trường, để bọn hắn chính mình trưởng thành. Chiến tranh vĩnh viễn là xúc tiến tân binh trưởng thành tốt nhất chất xúc tác. Chỉ cần một hai trận sinh tử thực chiến, cũng đủ để cho hắn lột xác thành có chiến lược lao binh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể sống sót. Rốt mang theo hồn mẹ đi tới tòa thành đại sảnh. Ở nơi đó còn có thu được thông báo, chạy tới nội cùng lộ rộng hai tên kỵ sĩ, cùng phân biệt thay hắn quản lý Bình Đỉnh Sơn thôn dân Luke, cùng quản lý Hà Khẩu Trấn Lam mũ mặt lọn. Mấy người kia tổ hợp, lâm thời cấu thành trước mắt lãnh địa tầng quản lý. Tiếp xuống liên minh tập hợp, hồn mẹ cùng lộ rộng, các ngươi cùng ta cùng một chỗ, mặt khác mang lên tất cả kỵ binh, thuẫn mâu binh cùng dự bị quân. Rốt ngồi vào thủ vị, đối với lấy bọn hắn phân phó nói, nội ngươi lưu lại đóng giữ tại Hà Khẩu Trấn, kiếm sĩ hồ sẽ ở bên ngoài hỗ trợ. 50 nhân dân binh đoàn cùng bánh mì trắng thì lưu tại Bình Đỉnh Sơn. Luke, mặt lọn, hai người các ngươi hỗ trợ ổn định hai nơi lãnh địa trật tự, ta không tại trong lúc đó dẹp an ổn làm chủ, có vấn đề liền để nội quyết đoán. Chỉ cần trong thời gian này không phát sinh vấn đề, ta trở về sau, hai người các ngươi chính là lãnh địa chính thức sự vụ quan, chức trách vì công việc vận cùng sản xuất kiến thiết. Nghe xong hắn, Luke cùng mặt lọn trên mặt nhịn không được lộ ra kích động vui sướng, liên tục cảm ơn làm ra cam đoan. Hồn Mẹ cùng lộ rộng thì là bình tĩnh gật đầu. Duy nhất không cao hứng chỉ có nội. Nhưng không có cách nào, lãnh địa cũng nên lưu lại một cái trông giữ, ai bảo hắn yếu nhất đâu, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ tiếp nhận. Chương 46. Chủ động khai chiến sáng sớm ngày thứ hai. Binh sĩ tại con đường tập kết, nhao nhao tìm kiếm lấy bên cạnh mình đồng đội, xác nhận vị trí về sau, sắp xếp ra đội hình chỉnh tề. Phía trước rụt quay đầu, nhìn thấy coi như ổn định dự bị quân về sau gật gật đầu. Nhìn ra được, hồn mẹ một tuần huấn luyện hiệu quả coi như không tệ. Cái này 200 tên nông nô đã có thể thuần thục tìm tới vị trí của mình. Không đến mức xuất hiện chạy loạn khắp nơi, ly kỳ mất tích xấu hổ chẳng cảnh. Đứng tại dự bị quân phía trước chính là thuẫn mâu binh cùng kỵ binh, cầm đầu thì là rụt cái này và tên kỵ sĩ. Đây cũng là kỵ sĩ đoàn bình thường phối trí, lấy mấy tên kỵ sĩ làm hệ tâm, bên người đi theo tùy tùng kỵ binh và thân vệ bộ binh, hình thành một chi công kích hỗn hợp binh đoàn. Lên đường đi. Kiểm kê binh sĩ, xác nhận không có bỏ sót về sau, rụt dẫn đầu lên đường. Mục đích chát lơ kỵ sĩ lãnh địa tại Long Tích núi. Ở vào Bình Đỉnh Sơn phương hướng tây bắc, khoảng cách không sai biệt lắm 30 km. Thẳng tắc khoảng cách không xa, nhưng bởi vì bắc cảnh hỏng bét hoàn cảnh, con đường này bên trên tồn tại không ít dốc cao dòng sông cả đường. Cũng may có trước đây thương đội xác minh con đường. Dọc theo bản đồ đi, không có gì bất ngờ xảy ra, đội ngũ sẽ tại một ngày rưỡi về sau đến nơi đó. Lúc này tọa kỵ tầm quan trọng liền thể hiện đi ra, rốt nhìn xem chậm chạp hành quân tốc độ. Nếu là hắn có một chi tuyết nguyên câu kỵ binh, dựa vào tuyết nguyên câu chạy nhanh, chỉ cần không đến một giờ liền có thể đuổi tới mục đích. Đây mới thực sự là tới lui như gió. Không có ngang nhau siêu phàm binh chủng hạn chế, địch nhân căn bản ngăn không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem quân đội mình bị giết xuyên. Trong đầu tưởng tượng lấy loại tràng cảnh đó về sau, rốt tranh thủ thời gian lắc đầu, trở lại hiện thực. Bởi vì tồn tại gạch đá mậu dịch, giữa lẫn nhau lui tới con đường rất rõ ràng. Theo một ngày qua đi, hắn liền đã tiến vào vị kia chát lơ kỵ sĩ lãnh địa. Ngay tại chỗ đóng quân, rốt dừng bước lại, hạ lệnh đội ngũ tại nguyên chỗ kiến thiết nơi đóng quân. Hắn nhìn về phía xung quanh, nơi đó đã thành lập được không ít nơi đóng quân liều bài. Từng cây bay lên văn chương cờ dựng đứng trong đó, mặt ngoài nơi đóng quân phía sau khác biệt thân phận. Liếc mắt nhìn qua, từ khác nhau văn chương cờ phán đoán, nơi này tối thiểu đóng quân hơn 20 nhà quý tộc tư binh. Đỉnh đầu xoay quanh độ nha càng là đem nhân số tình huống, rõ ràng hiện ra ở trước mắt rốt. Cộng lại binh sĩ số lượng đã vượt qua 4000 người, quy mô thật đúng là không nhỏ a. Rốt có chút cảm thán. Theo Bắc cảnh Trư Vương bị đoạn Long Pháo Đài ngăn lại, vương quốc cảnh nội yên ổn hài hòa. Đã rất ít phát sinh vạn người quy mô đại chiến tranh. Đừng nói vạn người, ngàn người quy mô quý tộc chiến tranh là đủ kinh động các phe đại quý tộc, bị đám người hiếu kỳ vây xem. Rốt tại Kiếm Lăng mười mấy năm qua, cũng liền nghe qua giải giác mấy lần. Vị này kỵ sĩ đại nhân, chắc lơ đại nhân cho mời. Thu xếp tốt binh sĩ nơi đóng quân về sau, một tên người hầu túi lờ mời. Rốt gật gật đầu, đuổi theo bước chân của hắn. Chắc lơ kỵ sĩ tỏa thành đồng dạng kiến thiết ở trên núi, rốt tới gần về sau, phát hiện chỉ thô ráp hoàn thành một hai tầng. Lợi dụng chân thị chi nhãn quan sát, theo trên dấu vết đến xem, thế mà đã có nửa tháng không có tiếp tục kiến thiết. Mang theo một chút nghi hoặc, rốt tiến vào tòa thành. Rốt kỵ sĩ, đã lâu không gặp, cảm tạ ngươi đến, ta thân ái bằng hữu. Mặc tao bao lễ phục màu đỏ, chắc lơ kỵ sĩ đi lên trước nên đón. Đúng vậy a, theo bàn tròn thánh điện cáo biệt về sau, khoảng chừng một tuần không gặp đâu. Rốt mỉm cười cùng hắn chào hỏi. Đồng thời trong đầu nhớ lại có quan hệ vị này kỵ sĩ tình báo. Mệ phụ gia tộc Tam Tử, năm gần 30 liền đã đạt tới kỵ sĩ đỉnh điểm, trở thành tiếng tăm lừng lẫy cực cảnh kỵ sĩ. Thường dùng vũ khí là một thanh viêm lưu kỵ thương, thích tại lúc tác chiến dùng trường thương đâm xuyên trái tim của địch nhân, đem trái tim tiêu đốt vì cho tàn. Hắn cũng bởi vậy, ở trong giới quý tộc được xưng là viêm tâm kỵ sĩ. Đây cũng không phải là ruột cái kia bị người treo chọc thợ tỉa hoa kỵ sĩ loại này khôi hài danh hiệu, mà là cùng đại ca hắn cái kia Kiếm Lăng Bạch kỵ sĩ nhận quý tộc tán thành tôn xưng, đại biểu cho kỵ sĩ vinh dự cùng huân chương. Cùng hắn hàn huyên qua đi, rốt tiến vào yến hội sảnh. Tòa thành bên trong phòng yến hội đã tụ tập không ít quý tộc, lẫn nhau đi lại trò chuyện với nhau. Vị này Chát Lơ kỵ sĩ cứ việc đem mọi người triệu tập mà đến, nhưng vẫn chưa sốt ruột thương thảo liên minh hạng mục công việc, mà là dựa theo quý tộc truyền thống, trước tổ chức một trận xem ra coi như không tệ yến hội. Rốt mở ra một khối bóng loáng tỏa sáng thịt nướng để vào trong miệng, biểu lộ không thay đổi, chỉ là trong lòng lại lật lên bạch nhãn. Tốt đa, chỉ là xem ra không sai, không có nên có mê được hương, đen hổ tiêu chờ đồ gia vị, nhạt nhẽo hương vị đoán chừng chỉ vung đem mới. Thậm chí thịt nướng đầu bếp đều là không biết lấy ở đâu tân thủ, chất thịt khô khốc bên trong mang theo có chút khét lẹt. Cái này rõ ràng là nướng quá mức á, đảo qua một vòng bàn ăn, không có nhìn thấy bánh gà tổ chờ đồ ngọt về sau, rốt dứt khoát buông xuống bộ đồ ăn, đem lực chú ý phóng tới nơi này khách mới bên trên. Bên trong phòng yến hội có hơn 30 người đi tới đi lui, trong đó có 4 người đều là bản tròn nghị hội tịch bên ngoài kỵ sĩ. Trừ số ít mấy người nhìn ra được là thật đói bên ngoài, tất cả mọi người không thế nào đụng đồ ăn. Một lát sau, các phe khai thác kỵ sĩ đều đã đến đông đủ. Chát Lơ kỵ sĩ trực tiếp đi đến phía trước nhất. Lòng hắn biết yến hội đồ ăn đều là lừa gạt đi ra, mình bây giờ cũng không có tiền làm một trận long trọng yến hội. Thế là vì để tránh cho xấu hổ, cũng không có lãng phí thời gian, theo yến hội trực tiếp tiến vào chính đề, tướng đám người mở miệng nói, "Các vị, chúng ta tình báo đã bị man tộc biết được, theo tin tức đáng tin, đã có vượt qua 10 cái lang tù bộ lạc bắt đầu đoàn kết tụ tập, địa điểm chính là tới gần nơi này sạt cổ băng thành. Không có thời gian do dự, không muốn bị từng cái đánh tan, chúng ta liền nhất định phải lẫn nhau đoàn kết, trước một bước động thủ. Tại trời đông giáng lâm, lang tù bộ lạc triệt để đoàn kết trước, hợp lực công phá sạt cổ băng thành. Chỉ có dạng này mới có thể cam đoan tất cả chúng ta lãnh địa an toàn. Cho nên ta đề nghị, ở đây thành lập quân đội liên minh, ngay hôm đó lên, tiến công sạt cổ băng thành." Chát Lơ kỵ sĩ nói năng có khí phách hô to. Ý tứ rất đơn giản, khai thác kỵ sĩ xuất hiện, để từng cái cỡ nhỏ lang tù bộ lạc bắt đầu đoàn kết. Một khi lang tù bộ lạc đoàn kết hoàn tất, phát khởi thế công, một cái khai thác kỵ sĩ căn bản không có năng lực chống cự, trong chớp mắt liền đem hủy diệt. Đã như vậy, bọn hắn liền tiên hạ thủ vi cường, chủ động khởi xướng tiến công. Nghe xong hắn, rốt cảm thấy ngược lại là cái ý đồ không tồi. Bây giờ bọn hắn lãnh địa thiết kế phòng ngự phần lớn không có hoàn thành. So với chờ đợi quân địch, cái này thay đổi bị động làm chủ động, vẫn có thể xem là một cái tốt sách lược. Rốt rõ ràng lãnh địa mình vị trí sớm đã bại lộ, nếu là bỏ mặc lang tù bộ lạc tụ tập, lấy gia tộc của hắn chào phúng độ, tuyệt đối là nhóm đầu tiên người chết kia. Liên minh đang cùng hắn ý vị này Chát Lơ kỵ sĩ xem ra cũng là hiểu chút binh pháp, cái này khiến rốt đối với cái này liên minh nhiều hơn mấy phần lòng tin. Chát Lơ kỵ sĩ tại phía trước, chính dương dương sái sái giảng thuật hắn tuyên ngôn, trong ngôn ngữ giàu có kích động lực. Nhưng rốt phát hiện, bên người vị nệ kỵ sĩ hưng chất lại không cao. Cùng là bàn tròn kỵ sĩ, vị này ạt gì ẩn tử tức gia tộc ra đời kỵ sĩ lắc đầu, đối với rốt nhỏ giọng giải thích, Chát Lơ tiếp thu đại lượng lang thang kỵ sĩ, xuống dốc nam tức gia tộc cùng kỵ sĩ thế lực, tài chính gánh vác đã sắp đem hắn kéo đổ, hắn không được chọn, chỉ có thể lựa chọn chủ động khai chiến. Kiến thiết lãnh địa cần tiêu tốn rất nhiều kim tệ. Rất nhiều khai thác kỵ sĩ không cách nào gánh chịu về sau, liền sẽ lựa chọn gia nhập cái khác cường đại khai thác thế lực, trở thành phụ thuộc. Lời tuy như thế, nhưng những này ngoại lai thế lực vàng trao lẫn lộn, dùng không tốt ngược lại dễ dàng đem chính mình kéo đổ. Rốt nhớ tới tòa pháo đài này bên ngoài đình công, lập tức im lặng. Tình cảm Chát Lơ vội vã khai chiến nguyên nhân, thế mà là không có tiền. Chương 47. Đám ô hợp cứ việc tại đoàn người tự mình trong lúc nói chuyện với nhau, Chát Lơ nội tình đã bị bạch trần. Ở đây các quý tộc đều rõ ràng hắn vội vã khai chiến lý do là bởi vì mù quáng nhận người đem chính mình kéo đổ. Nhưng không ai chọn ở thời điểm này phá, quý tộc mặt mũi là lẫn nhau giữ gìn. Nghe xong hắn kích tình diễn thuyết qua đi, nhao nhao nhiệt tình vỗ tay. Nhất là tụ tập tại một bên khác mười mấy danh nhân nhóm người này chính là tìm nơi nương tựa Chát Lơ một đám lang thang kỵ sĩ cùng xuống dốc quý tộc, cũng là hắn đáng tin người ủng hộ. Bọn hắn chống đỡ không nổi lãnh địa khai thác kiến thiết, bởi vậy đưa ánh mắt nhìn về phía chinh phục man tộc quân công. Hy vọng dưới sự dẫn dắt của Chát Lơ, mang theo vinh quang trở về vương quốc. Cảm tạ các vị duy trì, đã không ai phản đối, như vậy liền từ ta lâm thời đảm nhiệm liên minh tổng quân trưởng. Chát Lơ mở miệng nói, ánh mắt của hắn đảo qua rốt, vì nệ các cái khác năm tên bản tròn kỵ sĩ, gặp bọn họ không chút biến sắc về sau, Chát Lơ không có khiêm tốn từ chối. Việc nhân đức không nhường ai tuyên bố, từ chính mình đảm nhiệm lâm thời lãnh tụ. Đây vốn là hắn mục đích, thực lực mình mạnh nhất, có tư cách nhất. Đám người cũng lòng dạ biết rõ, không có gì tốt che giấu. Bất quá Chát Lơ cũng biết không thể quá phận bức bách, cho nên ở phía trước thêm cái lâm thời tân trang. Chỉ cần hắn ở sau đó công thành trong chiến tranh, thành công đánh bại man tộc, đến lúc đó lâm thời hai chữ tự nhiên sẽ biến mất, được đến mọi người tin phục, thuận lý thành chương trở thành liên minh lãnh tụ. Chát Lơ tràn đầy tự tin, sự thật cũng xác thực như thế, liên minh thành công thành lập. Thấy cái khác bàn tròn kỵ sĩ không có ý kiến, mặt giấy thực lực hạng chót ruột đương nhiên theo đại chúng, không có gì tốt phản đối. Ngày thứ hai, toàn quân xuất phát. Mục tiêu, sạt cổ băng thành. Quân đội xuất phát trước khẩu hiệu có bao nhiêu bang, chân chính xuất phát về sau, rốt đầu liền lớn bấy nhiêu. Hắn dẫn đầu bộ đội của mình, hành đầu tại quân đội liên minh trái cạnh ngoài, quay đầu nhìn về phía quân đội. Hơn 20 cán văn chương cờ tách ra dựng đứng, cho người ta cảm giác là rung động. Chỉ khi nào hội tụ vào một chỗ, rốt trong đầu chỉ còn lại hai chữ hỗn loạn. Trước đó lẫn nhau tách ra lúc còn tốt, có minh xác giới hạn. Hiện tại đoàn người tạo thành quân đội liên minh, khác biệt quý tộc nông nô chiêu mộ binh hôn thành một đoàn, lẫn nhau bước đi hoàn toàn không nhất trí. Có người nhanh, có người chậm, thậm chí còn có người đi đến một nửa đột nhiên ngồi xổm trên mặt đất, bắt đầu cái kia. Đi tới một đám nông nô liền mất phương hướng, khắp nơi tán loạn. Mấy ngàn người quân đội rối bời, quả thực không có chút nào trật tự tính có thể nói. Nếu như chỉ là như vậy coi như, nhưng chân chính tai nạn là quân đội đóng quân chỉnh đốn. Chi này cái gọi là quân đội liên minh, là không có hậu cần đường tiếp tế. Bản thân cái này cũng chẳng có gì, bởi vì không thường đánh trận, vương quốc các nơi hậu cần bảo hộ phổ biến rất kém cỏi. Quân đội chủ yếu dựa vào kiếm ăn, cướp đoạt cùng mua ba phương diện cam đoan hậu cần. Rốt tiến về Bắc Cảnh lộ trình bên trong, chính là dựa vào đi săn cùng thôn trấn mua lương thực giải quyết hậu cần. Nhưng bây giờ, mấy ngàn người đội ngũ, phụ cận con mồi số lượng xa xa không đủ, muốn dựa vào mua càng là lời nói vô căn cứ. Rốt cùng cái khác bàn tròn kỵ sĩ tự mang không ít lương thực, vấn đề không lớn. Nhưng quý tộc khác đội ngũ dừng lại, liền phải phân tán người đi săn. Vốn là rối bời đám người, cái này vừa phân tán, kết quả có thể nghĩ. Kẻsần kỵ sĩ nông nô binh chạy mất 11 cái, một kỵ sĩ chạy mất 21. Chatler loay hoay đầu đầy mồ hôi, chạy đến ruột bên này, người bên này có từng thấy không? Rất xin lỗi, cũng không có. Dưới ánh mắt hy vọng của hắn, ruột bất đắc dĩ buông tay. So với cái khác nông nô binh, cái kia đủ loại xiên cỏ, đầu đinh gậy gỗ, cán dài bữa, đầu đinh truy chở món thập cẩm vũ khí xen lẫn trong cùng một chỗ. Ruột tuổi hạ binh sĩ vì huấn luyện chiến trận, thuận tiện chỉ huy. Phân phối chính là thống nhất thuẫn mâu, rất dễ dàng phân biệt. Nhờ có cái này, tăng thêm trước đây huấn luyện, mới có thể ở trong quân đội bảo trì lại trận hình. Chatler tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng hậu phương truyền đến tiếng cãi vã kịch liệt, để hắn không thể không bực bội quay đầu. Là hai tên kỵ sĩ, bởi vì con mồi quyền sở hữu vấn đề phát sinh tranh chấp. Tới gần về sau, Chatler nhìn đầu kia bò tây tạng liếc mắt, thực tế không nghĩ quản cái này phá sự. Thế là trực tiếp rút ra chiến kiếm, từ giữa đó thẳng tắp xẹt qua. Chatler hô, các ngươi một người một nửa, cấm chỉ cãi lộn. Làm ra tự nhận là nhất phán quyết công chính về sau, hắn quay đầu rời đi, vội vàng giải quyết những người khác phá sự. Ở phía sau hắn, trong hai người tìm nơi nương tựa hắn tên kia kỵ sĩ, không cam lòng trừng lớn hai mắt, cho rằng Chatler hẳn là đem đầu này trâu cho chính mình mới đúng. Mặt khác tên kia gia nhập liên minh khai thác kỵ sĩ, càng là nghiến răng nghiến lợi. Rõ ràng là hắn đánh tới, kết quả lại bị Chatler tham một nửa cho dưới tay mình. Quân đội liên minh xây dựng về sau, một đường vừa đi vừa nghỉ, náo ra các loại hỗn loạn. Sắc mặt của mọi người cũng theo ban sơ tự tin, dần dần trở nên khó coi. Lẫn nhau bầu không khí theo bắt đầu nhiệt liệt, trở nên lẫn nhau trầm mặc. Nếu không phải hạch tâm 6 tên bản tròn kỵ sĩ không có xảy ra vấn đề, trận này liên minh sợ là còn không có nhìn thấy ma tộc, chính mình dẫn đầu sụp đổ. Thái bình lâu ngày, người không biết binh. Nhìn thấy liên minh khoa trương biểu hiện, ruột khoe miệng co giật. Hắn lúc đầu cho rằng chính mình là làm may mới, đến đây tham quan các đại lao thế lực, kết quả hiện tại xem xét, được rồi, một chỗ hiếm nát. Đám ô hợp a, ruột nghĩ thầm đồng thời, cầm lấy phía sau rổ xạ trường cung. Kéo đến hết dây, tại cánh cung cường đại thế năng dưới sự thúc đẩy, mũi tên hóa thành lưu quang. Ném bắn đến 400 mét bên ngoài một chỗ trong rừng cây. Chân thị chi nhãn tinh chuẩn định vị, mũi tên đâm xuyên phía dưới ẩn nút lang tù binh sĩ. Trong rừng cây vang lên từng tiếng tiếng kêu sợ hãi. Chú ý, bên trái đằng trước rừng cây có mai phục. Rốt bắn tên đồng thời, đối với liên minh đám người hô lớn nói. Độ nha xoay quanh bầu trời, đem rừng cây tình báo hiện ra trong mắt hắn. Chí ít có ngàn người trở lên lang tù binh sĩ. Rốt trong lòng cảnh giác. Xem ra phụ cận lang tù bộ lạc đã hoàn thành đoàn kết, trái lại đối với bọn hắn tiến hành mai phục. Nhưng để hắn im lặng là, nghe tới hắn hô to về sau, chắc lơ bọn người rõ ràng sững sờ. Bọn hắn nghi hoặc nhìn quanh chỗ kia rừng cây, hoàn toàn không có hạ lệnh chỉnh hợp quân đội ý tứ. Thằng đến lang tù binh sĩ phát hiện chính mình bại lộ, hô to gọi nhỏ lao ra về sau, chắc lơ bọn người mới kịp phản ứng, lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Làm tốt lắm, rốt kỵ sĩ. Viêm tâm kỵ sĩ đoàn, theo ta công kích. Người mặc chói mắt đỏ tươi kỵ sĩ áo giáp, chắc lơ dơ cao viêm lưu kỵ thường, một ngựa đi đầu. Dưới người hắn là trải rộng đỏ thấm giao nhau đường vân viêm văn ngựa, một loại theo tạp giao ngựa vận tiến hóa mà đến ma thú. Theo chắc lơ dẫn đầu kỵ sĩ đoàn, dẫn đầu khởi xướng công kích. Cái khác kỵ sĩ nhao nhao hô to khẩu hiệu, đuổi theo bước chân của hắn. Tại bọn hắn hậu phương, là bị ném sau đó triệt để loạn thành một bầy, mù quáng hướng phía trước chạy nhanh nông nô quân đội. Được thôi, chỉ ít từng cái công kích không mang hàm hồ. Rốt nhìn qua hai bên va chạm, đan vào một chỗ chiến trường hỗn loạn, đành phải giáng ngựa đuổi theo. Đại đội thứ nhất, ngay phía trước tuấn mâu trận đẩy tới, thứ hai đại đội, bên trái ngăn cản, thứ ba đại đội, ném mâu gỗ. Rốt giáng ngựa, dẫn đầu thủ hạ kỵ binh, đi theo thuần mâu binh chậm rãi đẩy tới. Hắn mặc dù cũng gia nhập chiến trường, nhưng không có lựa chọn giống Chatler như thế, trực tiếp mang theo kỵ sĩ đoàn xông vào quân địch trong trận. Chính mình đánh đơn đơn vẫn được, quân chiến coi như bốn phương tám hướng công kích, dùng không bao lâu là có thể đem hắn thống hạ đến. Đến nỗi có thể hay không chói mắt, rụt giơ tay lên, sau lưng kỵ sĩ các tùy tùng kéo ra trường cung. Sau lưng có nặng nghề trường cung, cũng không chính là dùng ở trong này nha. Dựa vào vừa rồi 400 mét bắn ra ngoài giết địch người chiến tích. Cái khác kỵ sĩ chuyện đương nhiên, sẽ đem hắn coi như bất thiện cận chiến thần tiến thủ. Chương 48. Thắng lợi kết toán ngoài địa rừng, chiến trường chém giết tiến vào gay cấn. Chatler không thẹn với hắn viêm tâm kỵ sĩ danh hiệu, thân là cường đại nhất cực cảnh kỵ sĩ, tại kỵ sĩ đoàn vòng thứ nhất công kích bên trong, liền thành công đục xuyên lang tù cánh trái quân đội, giết chết mười mấy tên lang tù binh sĩ. Viêm lưu kỵ thương đâm xuyên địch nhân lồng ngực, lưu loát như là xuyên giấy, lửa cháy hừng hực tại trong quân địch luồn lên, dọa đến vô số lang tù binh sĩ cuống quýt né tránh, không dám đối mặt hắn công kích. Nhưng cái khác kỵ sĩ đoàn tình huống có chút không ổn, bọn hắn lực lượng không đủ để đục xuyên địch nhân, công kích bị ngăn trở về sau lâm vào mênh mông trong quân địch. Cùng nông nô binh lệnh quỹ đạo về sau, mấy trăm tên kỵ binh bị địch nhân vòng vây ở giữa. Từng thanh loan đao đồ đá, theo bốn phương tám hướng bổ tới. Kiến nhiều còn cắn chết tượng, huống chi những này hung tàn lang tù binh sĩ, không phải ai đều có thể phân phối kỵ sĩ cấp áo giáp. Không ngừng có kỵ binh bị đánh rơi, tại không cam lòng trong kinh hô, chết bởi loạn đao phía dưới. Man tộc chiến tranh không giống với vương quốc nội bộ quý tộc chiến tranh. Bọn hắn cũng sẽ không quan tâm kỵ sĩ tù binh cùng tiền chuộc, mất đi chống cự liền chỉ có chết. Kỵ sĩ đoàn tình cảnh càng ngày càng hỏng bét, cũng may bọn hắn kiên trì đến bộ binh chạy đến. Theo nông nô binh một đầu đâm vào chiến trường, dựa vào khổng lồ nhân số, thành công xáo trộn thế cục. Rốt tại chiến trường phía bên phải, không ngừng dương cung bắn tên. Từng mai mũi tên bắn vào lang tù trong quân đội, dựa vào chân thị chi nhãn thị lực gia trì, tinh chuẩn trúng đích mục tiêu. Trong chiến trường, lang kỵ binh chính thành công đem một tên kỵ sĩ đánh rơi xuống ngựa, chuẩn bị bổ đao lúc. Dưới thân thiết tích sói đen đột nhiên lông dựng lên, hướng một bên khác đập ra, tránh né công kích. Một giây sau, nương theo lấy một tiếng trầm thấp kêu rên, máu tươi vẩy ra. Nhìn thấy mũi tên chỉ đâm xuyên lang kỵ binh vai phải bảng, rốt cũng không củ rũ. Bởi vì tên kia kỵ sĩ đã trở lại kỵ sĩ đoàn bảo hộ bên trong, cảm kích hướng hắn nhìn tới. Nếu là vương quốc quý tộc ở giữa kỵ sĩ quyết đấu, cho dù là trong chiến tranh, rốt loại này phía sau phóng ám tiến hành vi, hơn phân nửa cũng là muốn bị chỉ trích quyết thiếu kỵ sĩ tinh thần. Nhưng kém chút đi gặp thiên phụ những này kỵ sĩ, vậy khẳng định là không ai để ý cái này. Ngược lại hận không thể rốt quan tâm kỹ càng một chút phía bên mình chiến trường. Bọn hắn thế nhưng là cao quý vương quốc kỵ sĩ, cùng đám này man tộc nói cái gì đạo đức. Không đòi mạng bên trong mục tiêu, rốt ở chỗ này sát thực bắn thoải mái. Nhưng hắn nhiều lần trọng thương lang kỵ binh chiến tích, rất nhanh cũng hấp dẫn đến địch nhân chú ý xử lý cái kia thần thiết thủ. Lang thủ trong quân đội, một tên trên đầu mang theo đầu sói mũ, uy vũ bất phàm nam tử chỉ hướng rốt. Hắn chính hướng thủ hạ tức giận cao quát. Đã có không dưới 10 tên lang kỵ binh, hoặc chết hoặc bị thương, bị cái kia thần tiễn thủ uy hiếp, cái này khiến hắn không thể nhịn được nữa. Trên 100 tên lang tù binh sĩ tập kết, tại 5 tên lang kỵ binh dưới sự dẫn đầu, xông rột vào tới. Tùy tùng quân trường mâu ném mà đi, sau đó phía trước thuẫn mâu trận cùng địch nhân va chạm. Chiến mâu đâm xuyên địch nhân rắc ra, đem nóng hổi ruột cùng với máu tươi kéo ra. Rốt cùng bên người kỵ sĩ các tùy tùng dựng lên trường cung, nhắm chuẩn 5 tên lang kỵ binh. Dù cho có thiết tích sói đen xê dịch tránh né, bán bọn trên đường cũng có 3 tên lang kỵ binh bị bắn thủng. Còn lại 2 người không cần rốt động thủ, bên người hồn mẹ cùng lộ rộng rút kiếm lên tiếp, ngăn lại sự tiến công của bọn họ. Mắt thấy lần lượt từng chân quý lang kỵ binh chết đi, cầm đầu sói mũ nam tử xanh cả mặt. Tự biết mất đi đánh lén tiên cơ ưu thế về sau, đại thế đã mất. Hắn cắn răng phát ra rút lui mệnh lệnh. Lang kỵ binh nghe tới tiếng kèn, đuổi theo nam tử bộ pháp quay đầu liền chạy. Còn lại lang tù binh sĩ mất đi chủ tâm cốt về sau, đâu còn có chém giết dũng khí, hoảng hốt chạy bừa chạy tứ tán. Nhìn thấy địch nhân bại lui về sau, liên minh một đám kỵ sĩ đoàn lòng cuối cùng cầu khí. Chúng ta thắng. Chát lơ gấp rút hô hấp lấy, theo lỗ mũi toát ra quần cuộn nhiệt khí, lại không che giấu được nội tâm hưng phấn. Lang tù binh sĩ đơn binh tố chất không kém, nhất là trong đó lang kỵ binh. Dù cho không có chiến trận, giết vẫn như cũ tốn sức. Liên tiếp đâm xuyên mấy chục người về sau, cho dù là thân là cực cảnh kỵ sĩ, từ lâu để hắn thể xác tinh thần mỏi mệt. Nhưng mặc kệ địch nhân cường đại cỡ nào, thắng lợi người là chính mình. Chát lơ giang hai cánh tay, cười lớn đối với liên minh đám người chia sẻ thắng lợi, nghĩ thầm lao đại của mình vị trí xem như ổn. Quân địch bại lui, không ai có thể đưa ra truy kích. Từng người kỵ sĩ theo trên chiến mã nhảy xuống, tụ lại chính mình kỵ sĩ đoàn thành viên, mệt mỏi ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Đám người phất tay làm đối với chát lơ đáp lại. Xác nhận địch nhân sắp thực rời đi về sau, rốt thời áo giáp mát xa liên tục bắn tên mà hế ẩm sưng cánh tay. Báo cáo tình huống thương vong. Đại nhân, dự bị quân tử vong 12 người, trọng thương 5 người, vết thương nhẹ 23 người, còn lại không tổn thương. Hồn mẹ kiểm tra xong quân đội tình huống về sau, hướng rốt báo cáo. Dựa vào trường cung uy hiếp cùng coi như hoàn chỉnh trận hình, hắn bên này thường vòng không tính nghiêm trọng. Cái này khiến rốt vương lòng không ít. So với hắn, cái khác khai thác kỵ sĩ tình huống muốn hỏng việc hơn nhiều. Hạch tâm kỵ sĩ đoàn thương vong non nửa, nông nô quân càng là vượt qua một nửa đã tán loạn. Thế mà đi theo chạy trốn lang tù binh sĩ, cùng nhau biến mất ở trong vùng hoang dã. Trên chiến trường hai phe địch ta thi thể, cộng lại xa không đến 1.000 cỗ, nhưng đội ngũ của bọn hắn lại thiếu hơn 2.000 người. Đây cũng là không có truy kích nguyên nhân. So với địch nhân, các phương kỵ sĩ hiện tại cần trước tiên đem mất tích người một nhà tìm trở về. Cái này vẫn chưa xong đâu, đến tiếp sau chiến trường thanh lý, chiến lợi phẩm phân phối, các phương chiến công tính toán chờ. Một đống chuyện phiền toái chờ lấy giải quyết. Chiến lợi phẩm cùng chiến công quan hệ đến toàn bộ đội ngũ lợi ích, thứ này sẽ chỉ bị các phương tận khả năng quyết đại. Lúc này đầu óc có bệnh chơi cái gì khiêm tốn, vậy thì chờ bị nhà mình binh sĩ sau lưng bạch nhắn đi. Rốt bên này còn tốt, bởi vì trường cung thương thế đặc biệt, thuẫn mâu binh di động vết tích rõ ràng. Lại thêm hắn ở trên chiến trường biểu hiện ra thần tiễn thủ thực lực, được đến liên minh đám người coi trọng, không có gì cùng hắn tranh chấp. Trong đội ngũ chỉ như vậy một cái thần tiễn thủ, đem hắn làm pháp bực, về sau đánh trận mặc kệ chính mình bên này làm sao bây giờ. Đến nôi cái khác xen lẫn trong cùng nhau kỵ sĩ đoàn, vậy coi như phiền phức. Hiện tại chính cái lộn không ngừng. Hết lần này tới lần khác làm lâm thời lãnh tụ chất lơ, hắn đã nghĩ trấn an đầu nhập kỵ sĩ, lại nghĩ lôi kéo cái khác liên minh kỵ sĩ. Hai bên đung đưa không ngừng, từ đầu đến cuối không thể quyết đoán lấy phương nào làm trọng. Nguyên bản bằng vào trên chiến trường xuất sắc phát huy, đoàn người đối với chát lơ tán thành độ cao không ít. Nghĩ thầm con hàng này dám cái thứ nhất công kích, kỵ sĩ tinh thần kia là thật, thực lực cũng xác thực đủ mạnh, hắn làm lao đại giống như cũng không phải không được. Nhưng đám người phân phối xong chiến quả, theo trong doanh trướng đi ra về sau, đại bộ phận người sắc mặt đều đen không được. Rốt đi theo đám người đi tới, bất đắc dĩ che đầu. Mấy phụ gia tộc tổ tiên 18 đời, sợ là đều đã bị ở đây các vị chào hỏi lượn. Cũng không biết vị kia bá tước biết về sau sẽ là phản ứng gì, hy vọng đừng tức giận gấp bại hoại đi. Các nhà khai thác kỵ sĩ biểu hiện, tất nhiên bị sau lưng vương quốc các quý tộc thời khắc hiểu rõ, làm thượng tầng vòng tròn lưu hành đề tài nói chuyện, lưu truyền rộng rãi. Biểu hiện tốt được xưng tán, gia tộc mặt mũi sáng sủa, biểu hiện trên lệ nhà. A, chính mình cái này công quốc do xe đã lệ, giống như cũng không có tư cách nói chính là. Nghĩ đến không chỉ hắn một người sẽ chọc cho nhà mình phụ thân tức giận về sau, rồi đột nhiên đối với Chát Lơ cảm nhận tốt hơn nhiều. Chính là cái này liên minh, nó giống như muốn xong đời. Chương 49. Biên chế phân phối ban đêm, ánh trăng trong sáng vung xuống. Tĩnh mịch trong bóng đêm, phía dưới rừng cây lại sớm đã không còn đã từng hài hòa. Nơi đó hóa thành chiến trường di tích, trung ương là từng đoàn tản ra huyết nhục khét lẹt mùi đống lửa. Tại các phương kỵ sĩ nhận lãnh về nhà mình binh sĩ di thể, quét dọn chiến trường về sau, liền bắt đầu xử lý những thi thể này. Liên minh khởi xướng trận chiến tranh này còn chưa kết thúc, trừ những cái kia tử vong quý tộc kỵ sĩ sẽ bị đưa trở về bên ngoài, cái khác nông nô binh tự nhiên là dựa theo vương quốc truyền thống, tại chỗ đốt cháy. Tại phiến chiến trường này dựng đứng một tấm bia đá, ghi chép lại chiến tranh danh tự, liền xem như đối với bọn hắn cuối cùng kỷ niệm. Rốt giải quyết xong nhà mình binh sĩ hy sinh ghi chép, riêng phần mình quân công đăng ký về sau, trở lại trướng đồng của mình. Đồng thời đem hồn mẹ cùng lộ rộng hai người gọi tới. Chát Lơ chuẩn bị tiếp tục tiến đánh sạt cổ băng thành, các ngươi thấy thế nào? Rốt hướng hai người dò hỏi, thảo luận tiếp xuống đối với liên minh thái độ. Quá mạo hiểm. Hồn mẹ nghe xong thần sắc sầu lo. Lang tù bộ lạc biểu hiện ra thực lực xa so với trong tưởng tượng mạnh. Trận này tao ngộ chiến để liên minh các phe sĩ khí gặp khó, tiếp tục đánh xuống chỉ sợ không phải chuyện tốt. Hắn lắc đầu nói, đối với tiếp tục công thành cầm phản đối thái độ. Chiến hậu thương vong kiểm kê bên trong, liên minh binh sĩ tử thương vượt qua 600 người. Cái này còn không có nhìn thấy địch thành đâu, sĩ khí cũng nhanh sập. Mà lại hồn mẹ còn có một việc không có nói thẳng. Làm liên minh trọng yếu nhất hạch tâm, vị kia Chát Lơ kỵ sĩ vẫn chưa biểu hiện ra lãnh tụ nên có phẩm chất. Hiện tại các đại liên minh kỵ sĩ quan hệ xuất hiện vết rách, quyết sách không cách nào quay trùng quanh hắn triển khai. Nếu là không thể vận thành một đoạn, đến sạt cổ băng thành về sau, đến cùng là ai đánh ai còn không nhất định đâu. Rốt nghe xong không có lập tức trả lời, mà là nhìn về phía Trầm Mặc Lộ Rồng. Lộ Rồng, cái nhìn của ngươi thế nào? Không cần có lo lắng, đem ngươi ý tưởng chân thật nói ra. Hồn mẹ là ruột chỉ đạo kỵ sĩ, quan hệ mật thiết, phần quan hệ này có thể để hắn nói thoải mái. Nhưng làm đến tiếp sau gia nhập kỵ sĩ, Lộ Rồng bởi vì trước đây thay Mạn Sa làm việc duyên cớ, rất ít ở trong quân đội biểu đạt ý kiến. Hắn cơ bản lấy ruột hoặc hồn mẹ làm chủ. Nhưng Lộ Rồng từ tiểu sinh sống tại công quốc biên cảnh, đối với bắc cảnh man tộc có xâm nhập hiểu rõ. Đối với thế cục hiển nhiên có rõ ràng hơn nắm giữ. Thấy ruột nhìn xem hắn, Lộ Rồng suy nghĩ về sau mở miệng nói, theo lần này mai phục lang tù số lượng nhìn, phụ cận chí ít có 10 cái trở lên bộ lạc lựa chọn đoàn kết, hội tụ tại sạt cổ băng thành. Hiện ra tại đó lang tù số lượng chỉ sợ hơn bạn, sạt cổ băng thành nuôi không nổi nhiều người như vậy. Nếu là bỏ mặc không quan tâm, không ra một tháng, lang tù quân đội tất nhiên tập kích khai thác lãnh thổ, mà lại đại nhân thân phận đặc thù. Lộ Rồng dừng một chút, lại nghĩ tới Mạn Sa, sắc mặt không tốt lắm. Ngươi là nói? Hồn Mẹ đột nhiên kịp phản ứng, thần sắc trở nên hỏng bét. Không sai, làm vương thất hậu duệ, đại nhân tin tức cùng lãnh địa vị trí sớm đã lúc trước bại lộ, sợ rằng sẽ ngay lập tức lọt vào lang tù đại quân điên cuồng tập kích. Quân lâm giả William tại Bắc Cảnh tên tuổi, kia là nổi tiếng. Mạn Sa đem ruột tình báo bán về sau, ông nội William thanh danh cơ hồ có thể chờ so chuyển hóa, biến thành man tộc đối với ruột cửu hận. Lộ Rồng tiếp tục nói, lần này liên minh một khi giải tán, lại nghị xây dựng độ khó đem lớn hơn nhiều lắm. Chúng ta nhất định phải mượn cơ hội này xử lý lang tù chủ lực, mới có thể cam đoan đại nhân tiếp xuống lãnh địa an toàn. Hồn Mẹ lông mày gấp gáp, trầm tư về sau không có phản bác. Rốt gật gật đầu, tán đồng phán đoán của hắn. Trên thực tế đây cũng là rất nhiều liên minh kỵ sĩ mặc dù bất mãn, nhưng vẫn như cũ còn lưu tại nơi này nguyên nhân. Lần này xây dựng quân đội liên minh tiến đánh Man Thành, đã là lợi ích thúc đẩy, cũng là truy cầu tự vệ. Lý tưởng nhất mục tiêu tự nhiên là công chiếm thành trì. Sắc cố băng thành tài phú sẽ bị chia cắt, số lớn man tộc nô lệ trở thành chất lượng tốt sức lao động, trên phạm vi lớn xúc tiến các nhà lãnh địa kiến thiết. Liên minh còn có thể lấy tòa thành trì này vì tiền tuyến pháo đài, ngăn cản đến tiếp sau man tộc tiến công, cam đoan hậu phương các nhà lãnh địa an toàn. Có thể nói một công nhiều việc, tất cả đều vui vẻ. Trung tầng mục tiêu thì là công phá thành trì, đến tiếp sau dù cho không cách nào chiếm cứ, cũng có thể cướp bóc tài phú cùng sức lao động. Các nhà kiếm được đầy buồn đầy bát. Thấp nhất mục tiêu thì là hợp lực đả kích man tộc quân đội. Công không phá được thành trì, ít nhất phải đem địch nhân đánh cho tàn phế, cam đoan tiếp xuống không có dư lực tiến đánh bọn hắn. Đây cũng là rốt mục tiêu, hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Mặc kệ tương lai lãnh địa có bao nhiêu con mình, một khi lang tù binh sĩ xung lại, cái kia đều chỉ có thể hóa thành bọt nước. Cho nên hắn nhất định phải cam đoan tiếp xuống trong vòng mấy tháng, man tộc không có dư lực tập kích hắn. Sáng sớm ngày thứ hai, liên minh bắt đầu trọng chỉnh quân đội. Tại 6 tên bàn tròn kỵ sĩ cộng đồng ý kiến xuống, công thành chiến tranh tiếp tục đẩy tới. Lang tù binh sĩ không kém, nhưng từ đây trước trong chiến đấu nhìn, còn chưa cường đại đến không cách nào xử lý. Chát Lơ lời thề son sắc mà bảo chứng, hắn có phương pháp công phá tường thành. Mọi người thấy phía sau hắn, cái kia đánh xuyên đại địa viêm thương văn trường, quyết định tin tưởng hắn một thanh. Nhưng tại cái khác 5 tên bản tròn kỵ sĩ nhất trí yêu cầu xuống, quân đội liên minh cần bị một lần nữa phân chia. Sẽ căn cứ minh xác chức trách, phân chia khác biệt biên chế. Lấy 100 người vì đại đội, 500 người vì doanh, ngàn người vì đoàn. Chát Lơ lấy chính mình viêm tâm kỵ sĩ đoàn làm hệ tâm, dẫn đầu không đầy biên 800 người vì đệ nhất công kích đoàn. Cái khác bàn tròn kỵ sĩ đồng dạng quay chung quanh tự thân kỵ sĩ đoàn, lôi kéo khác biệt liên minh kỵ sĩ, xây dựng chính mình công kích đoàn cùng trinh sát đoàn. Tiếp xuống chiến lợi phẩm phân phối, để cho các đoàn trưởng lẫn nhau thảo luận về sau, lại từ nên đoàn trưởng phân phối cho thuộc hạ kỵ sĩ, mà không còn từ Chát Lơ thống nhất phân phối. Đi ở trước nhất Chát Lơ sắc mặt rất khó nhìn. Cứ việc liên minh không có giải tán, nhưng hắn lãnh tụ quyền lực lại bị chia cắt một nửa. So với hắn, ruột tâm tình cũng không tệ. Làm liên minh lục đại bàn tròn kỵ sĩ một trong, hắn cũng trở thành trong đó một chi bộ đội người lãnh đạo. nhưng hắn không có giống cái khác bàn tròn kỵ sĩ như thế lôi kéo còn lại kỵ sĩ đoàn, mà là đem những cái kia bởi vì lãnh chúa tử vong không chỗ có thể đi nông nô triệu tập mà đến, tổng cộng hơn 400 người. Kỵ sĩ xuất lĩnh kỵ sĩ đoàn chiến lược tuy mạnh, nhưng không nghe chỉ huy ai chính mình một cái xạ thủ, lại không chuẩn bị công kích, mù quáng ở trong đội ngũ gia nhập cái khác kỵ sĩ đoàn, sẽ chỉ xáo trộn chiến trận tiết đấu. Mà những này vô chủ nông nô binh nha, kết thúc chiến đấu về sau, chẳng lẽ còn có thể có người theo trong đất chui ra ngoài, đem bọn hắn lĩnh trở về hay sao? Rốt trong lòng vui vẻ nghĩ đến, bởi vì nhân số không đủ, cho nên xây dựng biên chế là doanh, trở thành năm cái đoàn bên ngoài thứ 6 thần tiễn doanh. Làm nhượng bộ đền bù, rốt hướng cái khác bàn tròn kỵ sĩ muốn một nhóm nọ cùng đoàn cung, coi như trang bị đền bù. Cái khác kỵ sĩ thấy hắn đội ngũ nhân số chỉ có chính mình hơn một nửa điểm, thế mà còn không muốn chủ chiến lược kỵ sĩ đoàn, tại chỗ chạy xuống cảm động nước mắt, nhao nhao ngượng ngùng hướng hắn bên này nhét vũ khí. Trước mắt cái này hơn 400 tên nông nô binh, có một nửa phân phối chữ thập nỏ, một nửa phân phối đoàn cung. Hành quân trên đường, rốt đang huấn luyện bọn hắn, trong chiến đấu nhanh chóng tìm kiếm được vị trí của mình. Trong thời gian ngắn để một đám nông nô binh hình thành chiến trận, đơn thuần nằm mơ. Cho nên rốt biện pháp là để bọn hắn phối hợp thuẫn mâu trận. Để thuẫn mâu trận xây dựng về sau, thông qua phía trước thuẫn mâu binh làm tọa độ, xác nhận chính mình nên đứng ở đâu. Dạng này tối thiểu không còn giống con rồi không đầu như thế chạy loạn. Chương 50. Bóng đêm tập kích 5 ngày buôn ba qua đi. Phương xa hiện hiện thành trì hình dáng, lần này mục tiêu rốt cục xuất hiện trong mắt mọi người. Rốt đi đến dốc cao, nhìn qua ngoài ngàn mét tòa kia bắc cảnh đặc sắc thành trì. Sắc cổ băng thành, kia là rồ xạ người thành thị, thành lập tại Long Tích băng nguyên, là phụ cận lang tù bộ lạc thế lực cường đại nhất một trong. Đồng thời cũng là rốt trở khối khu vực này khai thác các kỵ sĩ, uy hiếp lớn nhất địch nhân. Chính như tên của nó như vậy. Nó tầng ngoài cùng cái kia đạo cao hơn 5 mét vết tường, trên thực tế là từ khối lớn lông thạch ở giữa nhét vào đất sét cỏ khô chờ cấu thành, cuối cùng thông qua bắc cảnh rét lạnh hoàn cảnh, hát nước kết băng vững chắc thành hình. Dưới ánh mặt trời, vách tường mặt ngoài có một tầng có thể thấy rõ ràng tầng băng, đem nội bộ hòn đá đóng băng trong đó. Tòa thành trì này chia làm nội ngoại hai thành. Hàng năm tháng 6 đến 9 tháng, Long Tích băng nguyên nhiệt độ lên cao, ngoại thành tường liền sẽ hòa tan sụp đổ. Khoảng thời gian này, man tộc bệ bội nhiều việc đi săn cùng chăn thả, rất ít phát sinh đại quy mô xung đột. Mà tại thời gian đi tới 9 tháng về sau, nhiệt độ không khí thẳng tắp hạ xuống về sau, ngoại thành tường băng thì sẽ một lần nữa tạo dựng lên. Trời đông giáng lâm, bốn phía cỡ nhỏ bộ lạc vì sinh tồn, liền sẽ đem không thiện chiến đấu lao hấu hội tụ tại cái này chiếu cố. Sau đó lấy băng thành vị bộ lạc hạch tâm, hướng phương xa khởi xướng cướp đoạt chiến tranh. Ngay tại chỗ hạ trại, khoảng cách sạt cổ băng thành 3 cây số vị trí, chắc lơ dừng bước lại, để quân đội ở đây hạ trại. Trình đốn một ngày, ngày mai chúng ta liền công thành. Hán tử trong ngực cầm ra một thanh màu bạc mũi nhọn, sắc mặt lại khôi phục trước đây tràn đầy tự tin. Mũi nhọn phía trên lít nha lít nhít phân bố phức tạp phù văn, phía trước nhất còn khảm nạm một viên như ngọn lửa thiêu đốt hồng bảo thạch. Rốt cùng cái khác bàn tròn kỵ sĩ nhìn thứ này lướt mắt. Đây là Chát Lơ theo một phiệu gia tộc mang đến siêu phàm vật phẩm, cũng là tiếp xuống phá thành mấu chốt. Bởi vì được chia đầy đủ quyền lực, từng cái đoàn lãnh đạo kỵ sĩ tâm tình cũng không tệ. Từng cái mong đợi nhìn chằm chằm tòa kia băng thành, đã đem hắn coi là chính mình vật trong bàn tay. Xôi trào hỏa diễm ma lực, cường độ bên trên đã đạt tới nhị giai. Trở lại trướng đồng của mình, rốt nhớ tới viên kia mũi nhọn. Vật kia là vương quốc quý tộc trong ghi chép huyết mạch thần khí. Một loại chỉ có đối ứng huyết mạch người mới có thể sử dụng siêu phàm vật phẩm. Đối với này rốt không tính ngoài ý muốn, bắc cảnh tàn ảnh xuất hiện vốn là để hắn ý thức được cái thế giới này không đơn giản. Nhà mình kiếm lăng bên trong kỳ thật cũng không ít truyền thừa xuống huyết mạch thần khí, chỉ có điều rốt không có tư cách tiếp xúc mà thôi. Sắc cổ băng thành bên trong so sánh ngoài thành quân đội liên minh buông lỏng. Nơi này khác biệt lang tù bộ lạc thủ lĩnh, bọn hắn hội tụ về sau biểu lộ hỏng bét đến không được. Ngồi ở chủ vị mũ sói nam tử càng là sắc mặt tái xanh, có thể rõ ràng cảm nhận được người chung quanh đối với hắn chất vấn cùng khiêu khích. Trước đây mai phục thất bại, bộ phát chính diện chém giết mặc dù để quân đội liên minh gặp đả kích, nhưng cùng so sánh, lang tù binh sĩ mới thật sự là thương vong thảm trọng. Mai phục hơn 2000 người chết hơn 500, còn lại không ít cũng thương thế nghiêm trọng. Rất nhiều người còn chưa kịp trở lại thành nội, liền té lăn trên đất mất đi trí giác. Những binh lính này đến từ khác biệt bộ lạc, bọn hắn tử vong, làm người đề xuất mũ sói nam tử, nhất định phải gánh chịu trách nhiệm. Ta biết các ngươi đối với ta có ý kiến, nhưng bây giờ không phải nội chiến thời điểm. Mũ sói nam tử cắn răng nói, tính đến thành nội hoàn hảo 1000 tên lính, chúng ta còn có cơ hội, thừa dịp đêm nay bóng đêm, khởi xướng tập kích. Vì cái gì còn muốn chủ động tiến công? Có người không hiểu mà nhìn xem hắn. Địch nhân đến từ vương quốc nội bộ, yếu kém tường băng ngăn không được bọn hắn, không thể để cho những kỵ binh kia khởi xướng công kích. Mũ sói nam tử gầm nhẹ nói, bàn tay đột nhiên nắm chặt, ta lấy vĩ đại sói phát thệ, sẽ tại ban đêm mai táng bọn hắn. Ban đêm, không thấy ánh trăng. Rốt nằm tại trong lều vải, đang chuẩn bị chợp mắt lúc, đột nhiên tiếp thu được đến từ linh hồn đưa tin. Là hắn phân tán tại lều trại chung quanh độ nhà phát ra đề phòng. Trong bóng đêm đen nhánh có địch nhân tới gần. Rốt vội vàng từ dưới đất bò dậy, thông qua độ nhà thị giác xác nhận tình huống. Dạ tập. Đối diện lang tù thủ lĩnh điên rồi, phát hiện chí ít có ngàn người quy mô địch nhân đánh tới, rốt nghi hoặc không hiểu. Đêm nay ánh trăng tầm nhìn cực kém, đỉnh đầu bầu trời đầy sao bị mây đen che giấu. Đi ở trong màn đêm, nói là đưa tay không thấy được năm ngón không chút nào quá đáng. Đây đối với đánh đêm, nhất là chủ động khởi xướng dạ tập phương kia, quả thực là lại hỏng bét bất quá hoàn cảnh. Rốt có thể nhìn ra, phía dưới lang tù quân đội rõ ràng là lâm thời pha trộn đi ra, khuyết thiếu quân đội tố dưỡng, tài chỉ huy cực kém. Không có ánh trăng chiếu rọi, lại không dám châm lửa. Chỉ là tiến vào hắn trinh sát phạm vi, tới gần liên minh lều trại cái này một cây số đường, chi này lang tù quân đội đã làm mất hơn 200 người. Nội bộ càng là các loại dẫm đạp, trượt chân quẳng xuống dốc cao sự cố liên tiếp phát sinh, hỗn loạn không được. Người cái này quân đội tố dưỡng, lấy ở đâu là gan chơi dạ tập loại này cấp cao chiến thuật a, không sợ người một nhà trong bóng đêm đánh trước thành một đoàn sao? Rốt trong lòng chửi bậy, hắn một bên người mặc áo giáp, một bên rời đi lều vải thông báo thủ hạ binh lính. Tập hợp, nên địch tiếng kèn thổi lên, đem hắn vị trí thứ 6 thần tiễn doanh tỉnh lại. Nhìn qua binh sĩ giơ cao bó đuốc, vội vàng chạy ra, không ngừng hướng lều trại cửa vào hàng rào chỗ tập kết. Lúc này, rốt đột nhiên ý thức được một vấn đề. Chờ một chút, đêm nay phụ trách tuần tra thứ 3 trinh sát đoàn đâu? Làm sao còn không có nghe tới bọn hắn tiếng kèn? Rốt sửng sốt một chút, vội vàng đem độ nhà ánh mắt nhìn về phía đoàn thứ 3 lều trại. Nơi đó một mảnh đen kịt, giờ phút này yên tĩnh. Rốt không rõ ràng đoàn thứ 3 tên kia kỵ sĩ đoàn trưởng, hắn là như thế nào an bài nhiệm vụ. Nhưng rõ ràng, vốn nên tuần tra cái kia đội nông nô binh, hiện tại sợ là đang ngủ say. Ta nói đối diện làm sao dám dạ tập, thì ra chúng ta bên này cho dũng khí a. Rốt bị tức cười, lập tức để thủ hạ mang lên cái lệnh, chạy tới thông báo cái khác lều trại. Nên địch tiếng kèn một đường thổi lên 5 cái lều trại, từng người binh sĩ mắt buồn ngủ mông lung theo trong lều vải chui ra. Nghe bên tai tiếng kèn, bọn hắn đối mắt nhìn nhau, không biết làm sao đứng tại chỗ. Xem ra không có làm rõ ràng tình huống. Những này nông nô binh tạm thời không nói. Chân chính để rốt đau đầu chính là, liền ngay cả trong liên minh các kỵ sĩ đi ra về sau, biểu lộ cũng có chút hoang mang. Nói đến, vương quốc quý tộc ở giữa chiến tranh, tựa hồ không tồn tại dạ tập cái khái niệm này. Rốt đột nhiên ý thức được điểm này. Giống như cũng không thể chỉ trách bọn hắn, ai bảo vương quốc nội bộ đánh tất cả đều là chiến tranh chính nghĩa, giảng cứu một cái quân tử chi đạo. Nói trắng ra, chính là lẫn nhau kỵ sĩ đoàn lẫn nhau bày ra trận hình, sau đó đối mặt mặt công kích. Tháng phương kia sẽ còn ưu đãi tù binh, chỉ cần đối phương gia tộc thanh toán tiền chuộc, liền sẽ nguyên dạng đem người đưa trở về. Đến nỗi cái gì dạ tập, cạn lương thực, đầu độc loại này, kia là căn bản không có sự tình. Chí ít có đầu có mặt giữa quý tộc, là tuyệt đối sẽ không làm ra loại vũ nhục này danh dự chiến thuật. Mà cái này cũng trực tiếp dẫn đến hiện tại tình trạng, liên minh một đám kỵ sĩ khuyết thiếu đối với dạ tập khái niệm. Không phải không biết địch nhân sẽ làm như vậy, mà là không biết địch nhân làm về sau, bọn hắn nên làm cái gì. Cho nên đi ra về sau, toàn đặt sử sốt. Chương 51. Chiến trường hỗn loạn tất cả binh sĩ nghe lệnh, lấy cờ sĩ làm trung tâm. Rốt đứng tại cao hơn 5 mét văn chương dưới cờ phường, đối với binh sĩ hét lớn. Trong đêm tối, bên người giấy lên ngọn đuốc chiếu sáng bốn phía, chỉ dẫn phương hướng. Thủ hạ binh lính hoảng loạn bắt đầu hướng hắn hội tụ. Đại đội thứ nhất, tại ngay phía trước phòng tuyến dựng lên tuấn mâu trận. Thứ hai đại đội, phòng thủ bên trái phòng tuyến. Thứ ba đại đội, phòng thủ phía bên phải phòng tuyến. Quay chung quanh thứ 6 thần tiễn xây dựng lập nên cự ngựa song gỗ hậu phương. Từng người tay cầm thuẫn mâu binh sĩ cấp tốc vào chỗ, lẫn nhau dựng lên đại thuẫn. Lấy rột vị trí văn chương cờ làm trung tâm, vờn quanh ra tường sắt trận hình. Thứ tư, thứ năm tên nỏ đội, nhắm ngay phía trước phòng tuyến, theo danh sách theo thứ tự chuẩn bị xạ kích. Thứ 7 đoàn cung đội, nhắm ngay bên trái phòng tuyến, thứ 8 đoàn cung đội, nhắm ngay phía bên phải phương hướng. Đợi đến nghiêm chỉnh huấn luyện thuẫn mâu trận bắc về sau, rột ngay sau đó hạ lệnh. Để hỗn loạn 400 tên nông nô binh đi hậu phương vào chỗ, dựng lên cung nỏ. Holmes, Lô Rồng cùng 12 tên kỵ sĩ tùy tùng đã đi tới bên người, rốt cầm lấy phía sau trường cung. Hắn đối với binh sĩ hét lớn, chỉ cần người tới không có văn trường cờ cho thấy thân phận, bất kể là ai, tới gần 50 mét khoảng cách liền cho ta bắn tên. Lang tù binh sĩ tập kích đã gần trong gang tấc, năm cái khác đoàn rõ ràng không kịp phản ứng. Đoàn kết phản kích đã là hy vọng xa vời. Rốt hiện tại duy nhất có thể làm, chính là ở sau đó trong hỗn loạn, cam đoan chính mình lều trại ổn định. Vì không bị đánh tan trận hình, chiến trận quyết không thể loạn. Dám hướng hắn bên này xông loạn người, bất kể là ai cũng phải bị bắn thành con nhím. Lều trại ánh lửa chỉ có thể chiếu sáng chung quanh, cái kia không đến 50 mét khoảng cách. Vây tụ thành tường sắt trận hình binh sĩ, bọn hắn nhìn qua phía trước bóng đêm đen kịt, tựa hồ mơ hồ có thể nhìn thấy cuồng vũ quỷ ảnh, nghe thấy ma quỷ cười gằn. Hắc ám mang đến áp lực, không biết hoảng hốt làm ạ rện lìn nhảy lên thang. Tất cả mọi người cái chán đều đang khẩn trương xuống đổ mồ hôi, thân thể khẽ run. A a a, đáng chết rất rưởi. Lúc này, tĩnh mịch trong bóng tối, cái khác lều trại bộc phát đạo thứ nhất tiếng gào. Sau đó gọi tiếng cấp tốc huyết tán ra đến, mang theo sợ hãi, phẫn nộ cùng hoang mang. Vô số đạo giống lên một tiếng liên tiếp, tuyên cáo tối nay hỗn loạn mở màn. Thật sự là có đủ loạn. Lợi dụng độ nha thị giác, rốt quan sát các nơi lều trại tình huống, đầu nhịn không được phát trướng. Dù cho được đến hắn trước thời hạn cảnh báo, từng cái đoàn kỵ sĩ sau khi tỉnh lại, vẫn như cũ không thể kịp thời đoàn kết trận hình. Đại lượng nông nô binh từ trong lều vải đi ra về sau, mê vong sững sờ tại nguyên chỗ. Sau đó cùng xông tới lang tù binh sĩ đụng thẳng. Hỗn loạn chém giết tại các nơi bộc phát, mất đi chỉ huy nông nô binh cơ hồ không có bao nhiêu chống cự, các đoàn doanh trại bên ngoài liền đã luôn hãm. Tin tức tốt là quân địch cũng loạn. Lâm vào hoảng hốt nông nô binh như bầy cừu, chạy loạn khắp nơi. Không chỉ có đụng ngã ngọn đuốc, còn đại lượng xông vào quân địch. Hắc ám mơ hồ trong hoàn cảnh ánh mắt bị ngăn trở, lại thêm các loại kinh hãi, trực tiếp dẫn đến lang tù binh sĩ địch ta không phân, thế mà tự giết lẫn nhau. Đoàn người tại nơi này, thành thành thật thật chính diện đánh trận không được sao? Rốt thở dài nói, kéo trường cung, mũi tên bắn ra, đem hướng hắn bên này vọt tới một tên lang kỵ binh, theo trên lưng sói bắn xuống. Sau đó, bên cạnh hắn liên tiếp tên nỏ kích phát tiếng vang lên. Tại chật hẹp lối vào hình thành dày đặc mưa tên. Hơn 20 tên đi theo lang kỵ binh mà đến lang tù binh sĩ, bọn hắn còn chưa hiểu tình trạng. Một giây sau, liền bị tên nỏ đâm xuyên, đồng loạt mới ngã xuống đất. Phát xạ hoàn tất, thứ tư tên nọ đội vội vàng lui đến hậu phương, giao cho thứ năm tên nọ đội tiến lên tiếp nhận. đồng thời chính mình nhanh chóng lên dây cùng, chuẩn bị xuống một vòng xạ kích. Một vòng lại một vòng mưa tên bắn ra, không ngừng ngăn trở hướng bên này vọt tới lang tù binh sĩ. Dù cho có quân địch có thể vượt qua mũi tên bắn một lượt, cũng sẽ bị phía trước thuẫn mâu trận ngăn lại. Lọt vào ruột cùng cái khác kỵ sĩ tùy tùng trường cung điểm giết. Ruột bên này miễn cưỡng duy trì ổn định, nhưng khu vực khác tình huống không ổn. Theo kỵ sĩ đoàn gia nhập, trận này dạ tập hỗn loạn đạt tới đỉnh phong. Tiếng chém giết vang vọng doanh trại. Ruột tạm thời không rảnh bận tâm bọn hắn, hắn bên này tựa hồ đến cái đại phiền toái. Kia là, trước đây tao ngộ chiến bên trong phụ trách chỉ huy lang tù đầu lĩnh. Ruột nắm chặt trường cung, ánh mắt nhìn chằm chằm ngoài trăm thước tên kia mũ sói nam tử. Dừng tay trận kia trong mai phục, đối phương thân ở lang tù trong quân đội tâm chỉ huy vị. Không có gì bất ngờ xảy ra, trận này dạ tập chỉ sợ cũng là hắn phụ trách. Có thể thất bại một lần về sau vẫn như cũ phụ trách quân đội, xem ra ở trong sạt cổ băng thành địa vị cực cao. Ta bên này cũng không phải liên minh chủ lực, làm gì, ngươi cũng lạc đường đúng không? Rốt thấy hắn hướng bên này khởi xướng công kích, sau khi hít sâu một hơi, đột nhiên kéo ra trường cung. Mũi tên hóa thành một đạo lưu quang vọt tới. Lại tại rốt sợ hãi thán phục dưới ánh mắt, bị mũ sói nam tử giữa không trung nắm chặt. Phi hành bị ngăn trở, bị nắm chặt mũi tên tại động năng tàn phá xuống, từ giữa đó đột nhiên đứt gãy. Mũ sói nam tử vứt bỏ trong tay mũi tên gãy, điều khiển thiết tích sói đen tiếp tục công kích. Không ngừng phóng tới tên nọ chúng đích hắn cùng tọa kỵ áo giáp, lại chỉ có thể phát ra đinh đinh đang đang giòn vàng, lập tức liền bị bắn ra. Mũ sói nam tử không có để ý những này phổ thông mũi tên. Thân là sát cố băng thành cường đại nhất chiến sĩ, nhiều năm trước liền bước vào cực cảnh lang tộc dũng sĩ. Trên người hắn mặc chính là đến từ hải nhân vương đỉnh dũng sĩ chiến giáp. Tiếp nhận đúc nóng chi thần chúc phúc, không sợ phàm nhân binh khí. Như thế nào là tên kia thần tiến thủ? Công kích tới gần quân địch trận doanh, thấy rõ ở giữa người chỉ huy về sau, mũ sói nam tử đột nhiên sững sờ. Lần này dạ tập, mục tiêu của hắn vốn là trong quân địch, tên kia giáp đỏ viêm thương lãnh tụ kỵ sĩ. Chỉ là trong đêm tối nhất thời khó mà phân rõ phương hướng. Sau đó chú ý tới nơi này cường đại chống cự, vô ý thức cho rằng nơi này chính là quân địch chủ lực, tên kia lãnh tụ tất nhiên ở trong đó. Hiện tại xem ra, chính mình giống như đến nhầm địa phương rồi. Tên kia đáng chết thần tiễn thủ. Cũng không tệ. Ngây người qua đi, mũ sói nam tử lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Bước vào siêu phàm về sau, mỗi một hạng kỹ nghệ đều cần tốn hao năm này tháng nọ thời gian tích lũy. Do sớm bước vào cực cảnh, có rất ít người cùng lúc luyện tập nhiều hạng kỹ nghệ. Tên kia thần tiễn thủ tiễn thuật siêu phàm, nhưng cũng mang ý nghĩa so sánh cái khác siêu phàm chiến sĩ, hắn cận chiến yếu kém. Mũ sói nam tử dưới thân thiết tích sói đen nhảy lên một cái, theo tinh nhuệ thuẫn mâu sĩ quan đỉnh phong qua. Từng thanh chiến mâu từ phía dưới gai nhọn, lại chỉ có thể tại trong bụng sói cái kia sám trắng trên áo giáp cọ sát ra hỏa hoa, vô lực bị bắn ra. Thân là thần tiễn thủ, thế mà đem cung buông xuống, xem ra ngươi cũng rõ ràng kết thúc. Nhìn thấy tên kia thần tiễn thủ lựa chọn buông xuống trường cung, rút ngắn khoảng cách mũ sói nam tử rút đao cười to nói. Giờ phút này, phía trước hắn, thấy hắn thế mà một mình xung trận. Một đường không nhìn tên nọ, phá tan tuấn mâu trận cùng tên nọ đội về sau, rốt ngược lại cười rút ra bội kiếm. Hảo hảo đột nhiên cực cảnh, đáng tiếc là cái trẻ con miệng còn hôi sữa. Một giây sau, khoan hậu loan đao cùng kém xa tinh tế lưỡi kiếm va chạm. Tại mũ sói nam tử ánh mắt kinh ngạc xuống, loan đao thế mà bị bắn ra. Rốt đổi thành hai tay cầm kiếm, dậm chân tiến lên, rút ngắn khoảng cách về sau, phá giáp kiếm mũi kiếm đâm về địch nhân lồng ngực. Mũi kiếm tiếp xúc áo giáp, nhưng ngay sau đó, tại mũ sói nam tử cái kia làm trái nhân thể kết cấu cương ép quay thân xuống, lại chưa thể thuận lợi gai nhọn. Tại áo giáp mặt ngoài vạch ra đốm lửa tung tóe về sau, theo bên phải trở xuống, cảm nhận được quá độ xoay chuyển xuống, xương sống truyền đến đau đớn, mũ sói nam tử đã phát giác được không đúng. Cái này đáng chết thần tiễn thủ có vấn đề lớn. Đi chết đi. Hắn cắn chặt răng, từ trên xuống dưới vung ra một cái chém bảo. Rốt thân thể nhẹ nhàng hướng trái hướng xoay chuyển, bình tĩnh nhìn chăm chú loan đao lao gương mặt của hắn sẽ qua. Bộ kiếm đã không cách nào gai nhọn phá phòng, rốt cũng không nản chí. Mượn nhờ xoay chuyển lực lượng, nâng cao chân, một cước đá vào mũ sói nam tử trên lồng ngực, đem hắn theo trên lưng sói đạp xuống. Thật đủ cứng a. Hạ xuống đồng thời, rốt đem bội kiếm theo thiết tích sói đen cắn tới trong miệng rút ra. Đá văng ra sát sói về sau, hắn nhìn về phía bội kiếm, kiểm tra mũi kiếm. Thanh này phụ thân giao cho bội kiếm của hắn, cái kia sắc bén phá giáp mũi kiếm đâm vào kỵ sĩ cấp trên áo giáp. Chưa thể phá phòng không nói, ngược lại mình bị sập miệng, mũi nhọn vỡ vụn. Chương 52. Hỏa cầu hồi cuối cút ngay cho ta. Ngồi trên mặt đất chật vật lăn lộn mũ sói nam tử nhảy lên một cái, trong miệng gầm thét. Hắn triển khai hai tay, phân biệt nắm chặt hai bên đánh tới hồn mẹ cùng lỗ rồng, hai người bọn họ chưa kiếm. Sau đó lại lần nữa xoay chuyển thân thể, đem cái này hai tên tinh nhuệ kỵ sĩ kéo đến giữa không trung, thân thể như là quả xoay tròn, đổ xuống mà ra cuồng bạo lực lượng đem hai người quăng bay đi, giống như là hai cái bình sắt đầu lăn lộn mấy vòng, phát ra đinh đinh đàng đàng thanh âm. Hai tên kỵ sĩ công kích gặp khó, kim loại thuẫn mâu đan sen âm thanh ngay sau đó vang lên, từng người thuẫn mâu binh theo ngay phía trước phòng tuyến lui ra đến, chiến mâu dựng thẳng lên, đem mũ sói nam tử đoàn đoàn bao vây. Dù thân hãm trùng đây, nhưng mũ sói nam tử lại không sợ hãi chút nào, ánh mắt kinh thường quét một vòng trung quanh, không nhìn cái khác hai tên kỵ sĩ cùng thuẫn mâu binh. Cuối cùng ánh mắt để phòng dừng lại ở trên người rốt, thân thể tại khẩn trương cao độ xuống kéo căng. Ở phía sau hắn, từng người lang kỵ binh đuổi tới lều trại bên ngoài, phát hiện thủ lĩnh không ổn tình cảnh về sau, đang chuẩn bị công kích gấp rút tiếp viện. Nhưng mà chính là lúc này, phương xa trong lều trại, một mai màu đỏ thắm lưu quang từ đó lùn lên, thẳng tắp bay về phía bầu trời. Ước chừng nửa giây trôi qua, trăm mét cao trên bầu trời, nổ tung một đoàn hỏa cầu thật lớn, như là cái thứ hai mặt trời treo chân trời. Bóng đêm đen kịt bị xua đuổi, màu đỏ thắm ánh lửa chiếu rọi đại địa, đem doanh trại vị trí khu vực thắp sáng. Trận này loạn chiến lâm vào ngắn ngủi đình trệ. Tất cả nông nô binh cùng lang tù binh sĩ cũng không dám tin nhìn lên bầu trời, hoảng hốt để bọn hắn thân thể không thể động đậy. Không ít người thì là tại chỗ quỳ rạp xuống đất, khẩn cầu thiên thần khoan dung. Đây chính là các đại gia tộc truyền thừa, cái kia huyết mạch thần khí lực lượng sao? Rốt nắm tay cản ở trước mắt, khép mắt nhìn về phía bầu trời. Hỏa cầu chiếu rọi đại địa, theo thị giác phương diện nhìn lại chấn động không gì sánh nổi. Nhưng tại hắn chân thị chi nhãn xuống, kỳ thật không có khoa trương như vậy. Uy lực cũng liền như thế, so phổ thông đạn pháo mạnh một chút. Miễn cưỡng có thể nổ tung sạt cổ băng thành cao 5 mét tường băng, nhưng không làm gì được nặng nề tường đá. Chiếu sáng ngược lại là dùng rất tốt, có thể đỉnh mấy cái 100,000 lưu minh siêu cấp đèn tin. Nhưng không đủ bền bỉ a, cứ như vậy vài giây đồng hồ, trên đầu hỏa cầu liền bắt đầu dập tắt tạm đạm. Cũng chính là cái đại hào pháo hoa nha, bình thường. Nhớ tới viên kia hồng bảo thạch bên trong cường đại hỏa diễm ma lực, nhìn thấy cứ như vậy bị lãng phí về sau, rốt đáy lòng mỏi như thế đánh giá. Đau lòng lắc đầu, rốt đưa tay phát ra mệnh lệnh. Nơi xa Thuẫn Mô binh thu được chỉ thị về sau, nhượng bộ ra một con đường, ánh mắt đề phòng mà nhìn chằm chằm vào mũ sói nam tử. Xéo đi nhanh lên. Rốt đối với mũ sói nam tử khoát khoát tay, ra hiệu hắn có thể đi. Chắc lơ đem phá thành vũ khí dùng, vậy cái này còn đánh cái truy. Muốn xử lý tên này mũ sói nam tử, nơi này Thuẫn Mô binh tối thiểu phải chết hơn phân nửa, rốt mới không làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Binh sĩ thủ hạ của hắn có thể so sánh vương quốc điểm kia quân công chân quý hơn nhiều. Lần này là ta thua. Mũ sói nam tử ánh mắt nhìn chằm chằm rốt, đem loan đao của mình lưu lại, cắm trên mặt đất. Nhưng lần tiếp theo ngươi sẽ bị ta đánh bại. Chờ mong ngày đó đi. Đến lúc đó ta cũng sẽ thả ngươi rời đi. Nói xong hắn quay đầu rời đi, cùng bên ngoài lang kỵ binh tụ hợp, rút lui, lập tức về thành. Ngồi lên thủ hạ thiết tích sói đen, mũ sói nam tử quay đầu rời đi. Theo chát lơ hỏa cầu ở trên trời nở rộ, lang thủ binh sĩ cũng quyết thoát đi về sau. Trận này đột nhiên đánh đêm rốt cục tuyên bố kết thúc. Hỗn loạn dòng dã tiếp tục một đêm, để lại đầy mặt đất vừa bụi. Theo phương xa đường chân trời mặt trời mọc, quang minh trở lại đại địa. Lúc này doanh trại một đám liên minh binh sĩ mới tỉnh hồn lại. Mọi mệnh lại may mắn co quắp trên mặt đất, chưa bao giờ giống như bây giờ vì còn sống mà cao hứng. Binh sĩ có thể buông lỏng, nhưng làm người lãnh đạo bàn tròn kỵ sĩ sắc mặt lại một cái so một cái khó coi. Thu thập xong riêng phần mình lều trại tàn cuộc về sau, 6 người theo thứ tự đi tới chát lơ lều vải. Chiến hậu hội nghị ở đây tổ chức. Ô cạp. Lang tủ tập kích nơi đóng quân thời điểm, thủ hạ ngươi thứ 3 trinh sát đoàn người đâu? Vì cái gì không có cản bọn họ lại? Chát lơ ngồi ở chủ vị, tức hồn hển chỉ vào đối diện kỵ sĩ quát. Thân là thứ 3 trinh sát đoàn đoàn trưởng, ổ cặp kỵ sĩ sắc mặt càng thêm khó coi, bàn tay đập trên bàn. Hắn gầm nhẹ nói, im miệng Chát lơ. Ta người chỉ phụ trách trinh sát, nhưng phụ trách phòng thủ chính là đoàn thứ 2. Được đến cảnh báo về sau, nên do bọn hắn ngăn lại địch nhân. Mắt thấy đầu mâu chỉ hướng chính mình, đoàn thứ 2 đoàn trưởng vì nệ kỵ sĩ ho khan một tiếng, nhìn về phía Chát lơ. Chát lơ, ngươi không nên đem xí diễm chiến mâu dùng hết, đối với nó chúng ta tiếp xuống không có cách nào công thành. Ngươi thiếu mẹ hắn nói sang chuyện khác, ta không cần liên minh binh sĩ phải chết hết. Lúc ấy ngươi người đâu? Chết sao? Thấy hắn còn dám chỉ trích chính mình, Chát lơ thay đổi hỏa lực, có muốn hay không ta hiện tại đi bên ngoài cho ngươi đứng cái mộ phần. Chúng ta vinh quang mù lòa vì nệ, ở đây ăn nghỉ. Vì nệ gặp hỏa lực về sau, cùng hắn giao hảo đoàn thứ tư đoàn trưởng, Tú Lì Sẹt kỵ sĩ đột nhiên mở miệng, cái này sao? Tình huống lúc đó tương đối phức tạp, ta cảm thấy không thể chỉ trách vị nệ kỵ sĩ. Theo từng người đoàn trưởng mở miệng, riêng phần mình biểu đạt ý nghĩ của mình. Trận này hội nghị cũng bởi vậy tiến vào vô tận cái lộn bung nổi bên trong. Nói cho cùng tất cả mọi người là quý tộc kỵ sĩ, cũng không tồn tại chân chính thượng hạ cấp quan hệ. Quân đội cái kia một bộ theo tội luận sự hệ thống, tại liên minh cái này không được việc. Cho dù có bàn tròn kỵ sĩ phạm sai lầm lớn, những người khác trừ trách cứ bên ngoài, không có khả năng thật làm ra nghiêm trọng xử phạt. Cuối cùng chỉ có thể lâm vào không ngừng nghỉ không có ý nghĩa cái lộn. Thùng thùng. Lúc này một bên rột gõ bàn một cái nói, mặt khác 5 người hướng hắn nhìn qua. Nhớ tới là hắn dẫn đầu phát ra cảnh cáo, cũng ngăn lại cường đại nhất mũ sói nam tử về sau, đám người lựa chọn cho hắn mặt mũi này, tạm thời dừng lại cái lộn. Cho nên, công thành còn tiếp tục sao? Rốt hỏi ra vấn đề quan tâm nhất, cũng là bọn hắn tiếp xuống cần đối mặt vấn đề khó khăn không nhỏ. Đầu tiên là tại giã ngoại cùng lang tù binh sĩ phát sinh tao nội chiến, đêm nay lại buộc phát giả tập chiến. Liên tiếp chiến đấu xuống, căn cứ các phe nhân viên kiểm kê. Binh sĩ số lượng theo bắt đầu hơn 4.000, rớt xuống hiện tại 2.500 ra mặt, kẻ thụ thương càng là vô số kể. Các đại khai thác kỵ sĩ lãnh đạo kỵ sĩ đoàn cũng không tốt gì, non nửa tử vong. Trọng yếu nhất chính là, tiếp xuống làm sao công thành. Vì hành quân tốc độ, trong quân đội cũng không có mang theo công thành truy, xe bắn đá chở cỡ lớn công trình. Tiếp tục công thành, chỉ có thể dựa vào nhân mạng đi trồng. Lang tù binh sĩ so với chúng ta chẳng tốt đẹp gì, bọn hắn tử thương sẽ chỉ nghiêm trọng hơn. Đoàn thứ 2 vị nẹ mở miệng nói, loại này tử thương trình độ, đủ để cho sạt cổ băng thành bên trong các bộ lạc sợ hãi, tại mùa đông này nút ở băng thành bên trong liếm láp vết thương. Rốt cùng cái khác bàn tròn kỵ sĩ nghe ra hắn ý tứ. Không phải tiếp tục công thành, vừa vặn tương phản, hắn ý tứ là liên minh đã hoàn thành thấp nhất mục tiêu. Đã kích lang tù lực lượng, để bọn hắn không có dư lực tại mùa đông tập kích các lính địa. Rốt đảo qua một đám bàn tròn kỵ sĩ, theo trong mắt của bọn hắn nhìn thấy nồng đậm mọi bệnh. Mặc dù không ai nói rõ, nhưng mất đi chát lơ vũ khí bí mật về sau, đoàn người đều mệt mỏi, đã không động lực công thành. Như vậy, dừng ở đây, rút lui đi. Rốt nói ra tiếng lòng của bọn họ. Một lát về sau, 5 người yên lặng gật đầu, trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra. Chương 53. Chiến hậu xử lý sạt cổ băng thành bên ngoài, 3 cây số chỗ liên minh doanh trại. Rốt chính chỉ huy thủ hạ binh lính thu thập hành trang, chuẩn bị rút lui. Trải qua 6 tên bàn tròn kỵ sĩ nhất trí sau khi đồng ý, trận này liên minh xây dựng công thành chiến tranh dừng ở đây. Liên tiếp 2 trận chiến đấu đã để tất cả binh sĩ thể xác tinh thần mỏi mệt, sĩ khí xuống đến đáy cốc. Tiếp tục đánh xuống, thành chưa hẳn có thể công phá, nhưng quân đội liên minh nhất định tổn thất nặng nề. Loại này quyết thiếu lợi ích lô mãng chiến tranh, không ai nguyện ý tiếp tục. Doanh trại bên trong, rồi ánh mắt đảo qua thuẫn mô binh cùng tùy tùng quân, cuối cùng dừng lại tại cái kia hơn 400 tên nông nô binh trên thân. Bọn hắn đã từng lãnh chúa đã bỏ mình, tiếp xuống đem đi theo rụt trở lại Bình Định Sơn, trở thành hắn lĩnh dân. Làm quyết thiếu tự do thân thể quyền nông nô, bọn hắn quen thuộc nghe theo quý tộc mệnh lệnh. Đối mặt hắn vị này bản tròn kỵ sĩ, tương lai mình lãnh chúa mới, không ai sinh ra ý kiến, rất tự nhiên thuận theo kết cục này. Cái khác 5 tên bản tròn kỵ sĩ cũng rõ ràng rụt tâm tư, nhưng bọn hắn đồng dạng lựa chọn ngầm thừa nhận, thậm chí không như mà hợp. Dù sao không chỉ là rụt, thủ hạ bọn hắn cũng có đại lượng vô chủ nông nô binh, thậm chí là lãnh chúa hy sinh về sau kỵ sĩ đoàn. Mọi người huy động nhân lực khởi xướng chiến tranh, hao phí đại lượng tài lực, hy sinh vô số binh sĩ. Cuối cùng sở dĩ nguyện ý dễ dàng buông tha, mấu chốt nhất chính là đã được đến đầy đủ lợi ích, cho nên mới hài lòng dừng lại. Lang tù bộ lạc khả năng thiệt thòi nhỏ, các đại khai thác kỵ sĩ thương vong thảm trọng. Nhưng bọn hắn cái này 6 tên lãnh đạo kỵ sĩ, vậy nhất định máu kiếm. Quân đội rút lui trước tàn cuộc xử lý tốn hao hơn một ngày, tốt ở bên trong sạt cổ băng thành không có động tĩnh. Xem ra lang tù bộ lạc ước gì liên minh mau chóng rời đi, không có bất luận cái gì xuất binh ngăn trở ý tứ. Đám người đường cũ trở về, cứ việc quân đội nhân số ít không ít, nhưng bởi vì thương binh tồn tại kéo chậm tốc độ. Trở lại chát lơ long tích sơ lúc, đã qua một tuần. Còn là tòa kia chỉ có 2 tầng đơn sơ tòa thành, liên minh đám người hội tụ ở này, chính như ban đầu kết minh cái kia thiên nhất dạng. Chỉ tiếc, người ở chỗ này số đã thiếu một nửa. Quân công đăng ký, chiến lợi phẩm phân chia, chết đi kỵ sĩ đền bù, những này các ngươi cũng không có ý kiến đi. Chát lơ ngồi thủ vị, dựa vào ghế, tâm mệt mỏi mà nhìn xem 5 người khác. Chiến tranh mặc dù kết thúc, nhưng đến tiếp sau sự vụ xử lý vừa mới bắt đầu. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn 6 tên bản tròn kỵ sĩ liền vì kể trên đủ loại hạng mục công việc, kinh lịch dài đến nửa ngày tranh chấp. Đến bây giờ mới miễn cưỡng đạt thành nhận thức chung. Rốt cùng những người khác liên nhau, lúc này mới gật gật đầu. Vương quốc quân công đăng ký, này sẽ bị báo cáo đến bản tròn nghị hội người quản lý, vị kia đến từ Phục Hưng thành cung đỉnh tức sĩ xỉn cơ lần trong tay. Trải qua hắn xét duyệt xác nhận về sau, đưa cho Vương quốc cốt lõi thống trị tối cao nghị hội nhất nơi đó. Quân công nhiều ít, đem trực tiếp ảnh hưởng khai thác kỵ sĩ trở lại Vương quốc về sau đãi ngộ, quyết định đến từ quốc vương phong thưởng là lớn là nhỏ. Đây cũng là các đại khai thác kỵ sĩ coi trọng nhất sự vật, lựa chọn vì thế đi tới Bắc Cảnh. Rốt đối với cái đồ chơi này không có hứng thú quá lớn. Dù sao hắn là đem Bình Định Sơn xem như chính mình chân chính lãnh địa đang kiến thiết, tỷ lệ lớn không trở về Vương quốc nội bộ. Mà chiến lợi phẩm phân chia, căn cứ trước mắt hạch toán. Trong cuộc chiến tranh này, liên minh hết thể tịch thu được chiến lợi phẩm, giá trị tại 420 kim tệ trên dưới. Bao hàm đại lượng lang tù loan đao, phi phủ, mũi tên, áo giáp, đồ trang sức, thiết tích sói đen thi thể vân vân. Lang tù binh sĩ vũ khí cũng không thủ kỵ sĩ hoang nền, trong đó đại bộ phận đem thông qua thương hội con đường chuyển hóa thành kim tệ. Theo công lao phân phát cho các đoàn trưởng, lại từ chính bọn hắn cho thuộc hạ phân phối. Rốt đang tranh thủ về sau, cuối cùng phân đến 85 kim tệ, 6 đầu thiết tích sói đen thi thể, cùng một bộ bạch cương lang kỵ giáp. Bạch cương lang kỵ giáp đến từ tên kia mũ sói nam tử tọa kỵ. Ở trong chiến đấu ban đêm, bị rốt thuận tay xử lý được đến. Đây là theo địch nhân thu hoạch được chiến lợi phẩm, trên thực tế còn phải tính đến cái kia 400 tên nông nô binh, cùng hơn 400 chữ thập nỏ thêm đoàn cung. Còn không chỉ như thế, những này nông nô binh làm trẻ tuổi nam tính sức lao động, bọn hắn cũng là có người nhà. Rốt chờ 6 tên bàn tròn kỵ sĩ, bọn hắn cần cho tử trận những quý tộc kia kỵ sĩ cung cấp đền bù. Thực tế phân phối đến rốt bên này, hắn cần trả giá 45 kim tệ. Đem số tiền kia phân biệt gửi đưa cho 3 tên quý tộc kỵ sĩ gia đình, đồng thời phụ tặng đến từ rốt sẽ đã lệ an ủi tin cùng băng chương cờ. Mà làm như vậy về sau, hắn liền có thể hợp lý tiếp thu hy sinh kỵ sĩ trong lãnh địa, cái kia 400 tên nông nô binh người nhà, đem bọn hắn mang về lãnh địa mình. Cộng lại hết thể hơn 500 người. Rốt tại cuối cùng làm ra thống kê, nói cách khác sau khi chiến tranh kết thúc, hắn tổng cộng có thể cho lãnh địa mang về hơn 40 kim tệ, 6 đầu sát sói tài liệu, một bộ bạch cương áo giáp, hơn 400 cung nỏ cùng hơn 900 ngoài định mức lĩnh dân. Đây chính là vương quốc quý tộc quy tắc trò chơi sao? Hạ tầng chịu chết, thượng tầng ăn sạch, ách. Rốt cảm thán nói, xuất sinh công tước gia tộc, trở thành bàn tròn kỵ sĩ về sau, chính mình cũng coi như chính thức ngồi lên bàn đánh bài, gia nhập trận này thượng tầng quý tộc ở giữa khai thác trò chơi. Một trận tranh đối với man tộc khởi xướng công thành chiến tranh, đến cuối cùng man tộc tù binh tiên là một cái không thấy. Ngược lại lĩnh trở về một đống nhà mình liên minh nông nô, rõ ràng không có đánh thắng, lại kiếm được cái đầy buồn đầy bát. Trong lúc nhất thời, rốt có chút dở khóc dở cười. Bất quá chỉ từ kim tệ phương diện, hắn kỳ thật không có như vậy kiếm. Khởi xướng chiến tranh là phải bỏ tiền. Chỉ là binh sĩ thủ hạ của hắn, bao quát 2 tên kỵ sĩ, 12 tên kỵ sĩ tùy tùng, thuẫn mô binh cùng tùy tùng quân, cùng mới gia nhập hơn 400 nông nô binh. Cuộc chiến tranh này tiền lương, ban thưởng cùng tiền trợ cấp, cộng lại liền muốn 48 kim 60 ngân. Tính đến dọc theo đường đồ ăn tiêu hao, trang bị tu bổ vân vân. Trận chiến này đánh xong, ít nhất phải hoa hắn 60 kim tệ. Cuối cùng rốt còn phải lấy lại 20 kim tệ đi bảo. Phương diện này hắn không có quá để ý, theo càng nhiều sức lao động gia nhập lãnh địa, giao thủy niêm nuôi dưỡng mở rộng, gạch đất sét sản xuất quy mô cũng sẽ đề cao, đủ để tại mùa đông này vì hắn mang đến đầy đủ tài phú. Chiến tranh mặc dù kết thúc, nhưng liên minh không có vì vậy giải tán chỉ là liên hợp quân đội. ước định lẫn nhau cùng nhau trông coi, nhớ kỹ thường liên hệ về sau, rốt cùng 5 người khác sau một trận yến hội cáo biệt. Riêng phần mình trở về lãnh địa của bọn hắn, tiếp tục khai thác kiến thiết. Theo Long Tích Sơn trở lại chính mình Bình Định Sơn, rốt cho binh sĩ thả 3 ngày ngày nghỉ, để bọn hắn trở về nghỉ ngơi thật tốt. Đồng thời an bài nhân thủ an trí cái kia 400 tên nông nô binh, cũng phải người mau chóng đem bọn hắn người nhà tiếp vào nơi này. Sau đó hắn ngựa không dừng vó triệu tập thủ hạ kỵ sĩ, cùng hai nơi lãnh địa các hạng sự vụ người quản lý, để bọn hắn lập tức đuổi tới Bình Định Sơn. Rốt chuẩn bị tổ chức một lần người quản lý hội nghị. Vì tiếp xuống lãnh địa quy hoạch, định ra nhạc dạo. Lãnh địa dân sinh sự vụ quan, quân đội biên chế cùng quan võ, các ngành nghề từ đôi đến đầu quản lý phân chia, những này đều phải trước thời hạn định ra đến mới được. Chương 54. Nghiệp đoàn quản lý trở lại lãnh địa ngày thứ 2. Sáng sớm, rốt từ trong phòng đi ra, bắc cảnh tháng 10 hàn phong đập vào mặt. Hắn tại một cái giật mình về sau, tinh thần cấp tốc thanh tỉnh. Xoa nhẹ chính mình huyệt thái dương, rốt tự hỏi tối hôm qua viết xuống hội nghị nội dung, còn có những cái nào bỏ sót chỗ, nộp cùng Hà Khẩu trấn những người khác đuổi tới Bình Định Sơn, cần tốn hao một ngày thời gian. Rốt liền đem người quản lý hội nghị tổ chức thời gian, định là trở lại lãnh địa ngày thứ 2, cũng chính là buổi trưa hôm nay. Không có gì bất ngờ xảy ra, Hà Khẩu trấn đám người sẽ trước lúc này đuổi tới. Còn phải tu một đầu theo Bình Định Sơn đến Hà Khẩu trấn con đường mới được. Rốt đi tại khu cư trú trên đường phố, thầm nghĩ đến, Hàn Thủy Hà mặc dù có thể làm đường thủy vận tải đường thủy, nhưng hàng năm sau 11 tháng mặt sông liền sẽ đóng băng. Thẳng đến tháng 12 phần, tầng ngoài mới có thể triệt để đông lạnh chặt chẽ. Trong lúc này, mặt sông bởi vì tầng băng ngăn cản cùng đứt gãy, sẽ không cách nào làm vận chuyển thông đạo. Muốn lãnh địa phát triển, mặt đường kiến thiết không thể thiếu. Vận chuyển vĩnh viễn là phát triển quan trọng nhất, Bình Định Sơn khoảng cách Hà Khẩu trấn 20 cây số, nếu là có bằng phẳng mặt đường con đường, xe ngựa vừa đi vừa về một chuyến chỉ cần 5 tiếng đồng hồ, có thể đại đại tiết kiệm thời gian. Sáng nay, Bình Định Sơn bên trên khu cư trú có chút hỗn loạn. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là ngã lệch bàn gỗ ghế dài, rất nhiều mâm gỗ bị lộn xộn nhét vào mặt đất. Trông chất tại một bên làm bằng gỗ chén rượu bên trong, không ít còn lưu lại bẩn đục rượu mạnh. Rốt không có để ý, đây là tối hôm qua vì binh sĩ chúc mừng yến hội. Khó được buông lòng thời điểm, chỉ cần người không có náo ra nhiễu loạn, cái khác đều có thể lý giải. Theo mặt trời mọc, theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại các cư dân đi ra ra môn, bắt đầu thanh lý hỗn loạn hiện trường. Trong quá trình này không hẹn mà cùng, mỗi một cái cư dân tại trải qua một chỗ đặc thù kiến trúc lúc, đều sẽ dừng bước lại. Sau đó thành kính thấp giọng cầu nguyện. Thân ái Sơn Hồ Chi Thần à, ngài ở dưới ý chí của lãnh chúa giáng lâm nơi này, ta đem một ngày mới dâng hiến cho ngài, cảm ơn ngài, ca ngợi ngài. Nguyện ngài thánh khiết nước rửa chỉ toàn ta, rửa sạch trượng phu của ta, con của ta. Rốt tại cách đó không xa nghe từng người phụ nữ trong miệng cầu nguyện, bất đắc dĩ lật lên mặt nhãn. Dù sao đám này cư dân mỗi sáng sớm đối với cầu nguyện, kia từng cái cao lớn đặc biệt xa thạch kiến trúc, nhưng thật ra là phụ trách cung cấp nước tháp nước. Rốt cho bọn hắn giải thích qua, nước máy có thể từ nơi đó chạy qua các nhà nguyên lý, là tháp nước cung cấp cao thủy áp. Nhưng những cư dân này chỉ là mê mang mà nhìn xem hắn, sau đó tiếp tục cầu nguyện. Đem tháp nước coi là hắn triệu hắn đến Sơn Hồ Chi Thần, vị kia điện thờ cung phụng. Rốt cũng là không có cách, chủ yếu là chính hắn mở cái xấu đầu, ngay trước đám này cư dân đem núi hồ trống rỗng tạo ra đến. Không có cách nào giải thích cái này, lại thêm nước máy vượt qua cư dân thường thức khái niệm. Chậm rãi, mỗi sáng sớm hướng tháp nước cầu nguyện, dần dần trở thành Bình Định Sơn cư dân quen thuộc. Gặp bọn họ làm như vậy về sau, lập tức có thể tiếp nhận nước máy tồn tại. Thậm chí có thể tuân thủ một cách nghiêm chỉnh đi nhà xí xả nước thói quen tốt, rốt cũng liền tùy bọn hắn đi. Đây là phong kiến thời đại tư duy quan tính. Đối với thần linh mê tín, không phải hắn có thể thời gian ngắn xoay chuyển. Chỉ cần đừng đi cầu nguyện tiên phụ là được, cái này truy sơn hồ chi thần thích thế nào dạng kiểu gì đi. Vượt qua đường đi, rốt tiến vào khu cư trú trung tâm một chỗ 3 tầng lầu trong phòng. Nơi này là hắn định ra chính vụ cao ốc, tại tương lai đem làm Bình Định Sơn các cấp quan viên công tác địa điểm. Thời gian đi tới giữa trưa, nộp theo Hà Khẩu trấn đội vàng gấp trở về, bên người còn đi theo phụ trách trấn nhỏ lâm thời quản lý Lam Mũ Mặt Lòn, cùng trên trấn nhỏ phụ trách lò gạch, ngư nghiệp, nông trường chờ kiến thiết lâm thời người phụ trách. Chính vụ cao ốc bên ngoài, hồn mẹ cùng lộ rộng chính chờ tại cái kia, nhìn thấy cái này cả đám đuổi tới về sau, gật gật đầu chào hỏi. Nộp không để ý gật đầu đáp lại. Sau đó vượt qua hai người, trực tiếp đi vào trong lầu. Mặt Lòn bọn người nhìn thấy cái này hai tên lãnh chúa bên người kỵ sĩ về sau, đội vàng túi đầu đáp lễ. Đợi đến hai người đi trước nhập trong lâu về sau, mới tâm tình khẩn trương theo ở phía sau, tiến vào đại lâu nội bộ. Chính vụ cao ốc lầu 1, hội nghị đại sảnh. Nơi này cất đặt một tấm rộng lớn bạch hoa một bàn dài, từng cái chỗ ngồi bày ra tại hai bên. Mắt Lòn ánh mắt cẩn thận từng ly từng tí đảo qua. Phát hiện trên chỗ ngồi đã ngồi 7-8 người, đều là Bình Định Sơn các hạng sự vụ người phụ trách. Nhìn thấy trong đó một cái gần phía trước chỗ ngồi trước, viết chính mình danh tự về sau, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, tâm tình thấp thỏm trầm tĩnh lại. Cái ghế này cũng quá dễ chịu. Ngồi vào trên ghế ngồi về sau, Mặt Lòn đột nhiên nheo mắt lại, thân thể co lại thành một đoàn, cảm nhận được trước nay chưa từng có hưởng thụ cảm giác. Bên cạnh Luke nhìn hắn một cái, hắn rõ ràng cái này chiếc ghế là sơ ý thợ một tô bị tạo, gờ giáp không ít, làm sao cũng không tính được dễ chịu. Nhưng Luke không nói gì, hắn chú ý tới mình phía sau hai người, kia từng cái sự vụ người phụ trách nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn, hướng tới, chờ mong, còn có ao ước, đây là hắn chưa hề trải nghiệm qua dị dạng cảm nhận. Nhớ tới vị đại nhân kia cao quý thân phận, cùng tòa này cao ốc đại biểu ý nghĩa về sau, Luke không khỏi thẳng tắp sống lưng, lộ ra cẩn thận tỉ mỉ nghiêm túc biểu lộ. Cái ghế này ngồi thật rất dễ chịu, trong lòng của hắn nghĩ đến. Rốt từ trên lầu đi xuống, nhìn đám người lướt mắt, có thể cảm nhận được mỗi người bọn họ tâm tư. nhưng không có để ý, có dục vọng rất bình thường. Bên cạnh hắn mỗi một người đều có chính mình tiểu tâm tư, cái này cũng không ảnh hưởng trung thành. Chỉ cần có thể đem sự tình làm tốt, phương diện khác ruột sẽ không để ý hắn ngồi vào bàn hội nghị đầu tiên bên trên, tuyên bố lần này người quản lý hội nghị mở màn. Lần này hội nghị các ngươi hẳn là cũng rõ ràng, ta cần tại hai nơi trên lãnh địa thành lập ngành nghề hệ thống cùng quan viên hệ thống. Ruột thấy mọi người thân thể khẩn trương lên, tiếp tục nói. Trước mắt lãnh địa chủ yếu ngành nghề chia làm Bình Định Sơn đá hoa cương mỏ đá, kiến trúc đội, Hà Khẩu trấn đệ nhất gạch đá nhà máy, Hàn Thủy Hà ngư trường cùng bên ngoài trấn nông trường. Tiếp xuống trong phát triển, lãnh địa sẽ lấy tam đại nghiệp đoàn kiến thiết làm trọng điểm. Công tượng nghiệp đoàn phụ trách thống kê thủ công nghiệp, bao quát thợ rèn, thợ mộc, thợ giày, thợ hồ chờ công tượng danh sách nhân viên, tinh thống hợp kiến trúc đội ngũ. Lâm mục nghiệp đoàn phụ trách đăng ký dân chăn nuôi, súc vật, dò xét lãnh địa phụ cận rừng cây địa hình, quy hoạch nông trường khu vực. Ngư nghiệp nghiệp đoàn phụ trách quản lý ngư dân, thành lập cá thành phố, ổn định các cá lấy được giá cả. Nghiệp đoàn hệ thống là Vương quốc thành trấn cơ sở quản lý hình thức, những sự vụ này người phụ trách lý giải không khó. Rốt cương địa yêu cầu là cần bọn hắn tiến hành nhân khẩu đăng ký, đem các ngành nghề nhân tài minh xác liệt kê ra đến, thuận tiện quản lý. Đồng thời cũng là vì rốt tiếp xuống kỹ thuật giáo dục đặt nền móng. Muốn lãnh địa phát triển, lĩnh dân giáo dục tự nhiên không thể thiếu. Nhưng lấy rốt lãnh địa tình huống trước mắt, làm rõ. Biết giáo dục đơn thuần nói nhảm, không có cơ sở kinh tế, mù quáng giáo dục sẽ chỉ tăng thêm lĩnh dân gánh vác. Cho nên hắn tiếp xuống áp dụng chính là kỹ thuật giáo dục, đem các ngành nghề nhân tài danh sách bày ra về sau, tại không đồng hành trong hội mở tốc thành ban. Theo nguyên bản học đồ chế, đổi thành cùng loại lớp học ban đêm thầy trò giáo dục. Vì để cho lĩnh dân bên trong đại bộ phận nông nô có động lực đi học tập, tiếp xuống ruột sẽ còn ban bố một bộ nghề nghiệp tấn thăng chế độ. Chỉ cần nông nô thông qua học tập trở thành hợp cách công nhân kỹ thuật, tại liên quan nghiệp đoàn bên trong, thi đậu đến cao đẳng kỹ năng giấy chứng nhận về sau, liền có thể để chính mình cùng người nhà trở thành dân tự do. Quân công tấn thăng chế cùng nghề nghiệp tấn thăng chế, đường sắt đôi song hành, trình độ lớn nhất thôi động lãnh địa các ngành nghề phát triển. Chương 55. Biên chế an bài trước đó lãnh địa kiến thiết bên trong, rốt cho mỏ đá, kiến trúc đội chờ công trình hạng mục đều phân phối liên quan người phụ trách. Từ bọn hắn lâm thời phụ trách phía dưới cư dân an bài công việc. Đã thuận tiện an bài, cũng dễ dàng cho truy trách, có thể làm cho cư dân công tác có thứ tự tiến hành. Tiếp xuống nghiệp đoàn thành lập bên trong, những người phụ trách này có trước đây cơ sở, chỉ cần làm từng bước đăng ký tốt liên quan tình huống là được. Phương diện này rốt không tính lo lắng, dù sao lãnh địa quy mô trước mắt không lớn. Lãnh địa nghiệp đoàn hệ thống thành lập về sau, vì để tránh cho lỗ thủng cùng tham ô, nghiệp đoàn trên đầu còn cần có quan viên giám sát. Phía dưới là liên quan tới Bình Định Sơn cùng Hà Khẩu trấn quan viên an bài. Rốt tiếp tục nói, nhìn về phía Luke cùng mặt lọn. Thân thể hai người chấn động, lập tức ngồi vững dáng người, lại khó nén kích động trong lòng. Trong lúc ta không ở, hai nơi lãnh địa duy trì lấy không sai ổn định, các ngươi làm rất tốt. Rốt gật gật đầu biểu thị tán đồng, tiếp xuống hai nơi lãnh địa đem phân biệt thiết lập một vị sự vụ trưởng, phụ trách nơi đó ngành nghề quản lý cùng cư dân quản lý. Bình Định Sơn từ Luke đảm nhiệm, Hà Khẩu trấn từ mặt lọn đảm nhiệm, sự vụ trưởng phía dưới còn đem thiết lập một vị thuế vụ quan, một vị thống kê quan, một vị lâm mục quan, một vị kiến trúc quan. Sau khi trở về hai người các ngươi liệt một phần hậu tuyển danh sách cho ta. Rốt nói, mấy cái này vị trí đều là quay chung quanh nghiệp đoàn kiến thiết cùng nhân khẩu đăng ký thiết lập. Trước mắt lãnh địa quan viên hệ thống trống rỗng, bao quát vệ sinh, thủy lợi, giáo dục chờ tạm thời không đổi. Cơ sở kiến thiết không có làm trước, chiêu quan viên cũng là cả ngày ngồi phòng làm việc, tại chỗ hóa thân tiền lương tiểu đâu. Luke cùng mặt lòn run rẩy tiếp nhận nghị định bổ nhiệm về sau, liên tục cúi đầu, đi theo cái khác người phụ trách cùng nhau cung kính rời khỏi phòng họp. Bọn hắn cần bắt đầu vì tiếp xuống bận rộn công việc lục, đem phía dưới công nhân hệ thống hóa liệt ra một phần danh sách. Kết thúc lãnh địa dân sự an bài về sau, rốt nhìn về phía bên người còn ngồi ba tên kỵ sĩ. Tiếp xuống, hắn cần đối với quân đội tiến hành một lần nữa bố trí. Quân đội trước đây dân binh đoàn cùng dự bị quân tướng bị thủ tiêu, tất cả binh sĩ chỉnh hợp làm một cái kỵ sĩ đoàn, từ ta đảm nhiệm đoàn trưởng. Thấy nội ba người nhìn mình, rốt miêu tả nói, kỵ sĩ đoàn xuống thiết ba cái doanh, đệ nhất thân vệ doanh bao quát 12 tên kỵ sĩ tùy tùng, đóng quân Bình Định Sơn. Nội ngươi phụ trách đảm nhiệm thân vệ doanh doanh trưởng, kiêm nhiệm Bình Định Sơn trị an trưởng, phụ trách ngày thường tuần tra an toàn cùng trị an tranh chấp. Thứ hai thiết binh doanh, từ 43 người thuẫn mâu binh cùng 173 tên trước dự bị quân tạo thành, bộ phận thuẫn mâu binh đảm nhiệm tiểu đội trưởng, đóng quân Hà Khẩu trấn. Hồn mẹ ngươi phụ trách đảm nhiệm thiết binh doanh doanh trưởng, huấn luyện binh sĩ thuẫn mâu trận, kiêm nhiệm Hà Khẩu trấn trị an trưởng. Thứ ba thần tiễn doanh, từ 50 tên trước dân binh đoàn chuyển thành trưởng cung thủ, 200 tên nông nô binh chuyển thành nỏ thủ, đóng quân Bình Định Sơn. Lộ Rồng ngươi phụ trách đảm nhiệm thần tiễn doanh doanh trưởng, huấn luyện binh sĩ cung nỏ, kiêm nhiệm Bình Định Sơn phó trị an trưởng, phụ trợ nội. Rốt đối với lấy bọn hắn an bài nói, về sau binh sĩ đem chia làm ba khối. Đệ nhất doanh kỵ binh, thứ hai doanh tuấn mâu binh cùng đệ tam doanh cung nỏ binh. Mặc dù bây giờ ba cái doanh đều bất mãn biên, kỵ binh càng là chỉ có đáng thương 12 người. Nhưng vấn đề không lớn, cơm cũng nên từng miếng một mà ăn. Chỉ cần quân đội hệ thống kiến thiết hoàn thành, đến tiếp sau có thể theo lãnh địa chậm rãi chọn lựa binh sĩ, sắp xếp trong đó. Bị rốt mang về cái kia hơn 400 tên nông nô binh, trong đó chỉ bị hắn giữ lại 200 người, làm quân đội nỏ thủ. Đến nỗi những người còn lại, trải qua nghiệp đoàn nhân khẩu đăng ký về sau, sẽ đạt được hợp lý an bài. Nắm giữ chuyên nghiệp kỹ năng có thể đi làm thợ đá, thợ mộc chờ. Hiện tại lãnh địa khắp nơi đều thiếu người, đãi ngộ phong phú. Không có chuyên nghiệp năng lực, vậy cũng chỉ có thể đi kiến trúc đội làm cái công nhân múc bác, tốt xấu không lo ăn uống. Không có cách nào, trước mắt lãnh địa quy mô còn chưa đủ. Tổng nhân khẩu cộng lại cũng liền hơn 3000 người. Gánh chịu gần 500 người thoát ly sản xuất binh sĩ đã là cực hạn, không có khả năng trực tiếp đem bọn hắn đều sắp xếp quân đội. Dù sao ruột kế hoạch là đem bọn hắn xem như tinh nhuệ đi huấn luyện, mà không phải phổ thông nông nô chiêu mộ binh. Trong quá trình cần hao phí đại lượng kim tệ cùng đồ ăn. Ba tên kỵ sĩ nghe xong ruột an bài về sau đều gật đầu, không có biểu hiện ra ý kiến. Cứ việc khác biệt doanh trình tự trình độ nhất định, đem thể hiện bọn hắn những này doanh trưởng địa vị. Đồ đần đều biết thân vệ doanh coi trọng trình độ, khẳng định cao hơn cái khác doanh. Nhưng nội trước đây tại Bình Đỉnh Sơn bảo vệ chiến bên trong, biểu hiện ra vũ dũng, để hồn mẹ không lời nào để nói. Đến nỗi lô rồng, gia nhập ruột bên này về sau, tên này kỵ sĩ một mực biểu hiện rất phật hệ, không thế nào yêu nói chuyện. Ruột đoán chừng lấy tính cách của hắn, thẳng đến đem thần tiễn doanh binh sĩ nghiêm chỉnh huấn luyện, tự nhận là thực hiện kỵ sĩ chi đạo về sau, mới có thể bắt đầu sinh động. Thủ hạ tướng lĩnh không làm ầm ĩ, không làm nội đấu, đối với ruột mà nói tự nhiên là chuyện tốt. Kế tiếp là liên minh trong chiến tranh, binh sĩ điểm công lao an bài. Ruột cùng bọn hắn thảo luận lên kế tiếp đề tài thảo luận. Một bên vừa trở thành thân vệ doanh doanh trưởng, mặt mũi tràn đầy tinh thần nổi nghe nói như thế về sau, lập tức vẻ mặt đau khổ, mặt ủ mày cho. Ai bảo chỉ có hắn lưu tại nơi này không có đi, như cái ngoại nhân đâu. Đại nhân, đây là chiến hậu thống kê binh sĩ điểm công lao danh sách. Hồn mẹ hướng nổi cười cười, sau đó vượt qua hắn, đưa cho ruột một trường quân chủ. Dựa theo ruột chế định quân công tấn thăng chế, muốn ổn định kích phát sức chiến đấu của binh lính, kia liền cần ở trong quân đội quy hoạch ra từng bước một lên cao quân hàm, cho bọn hắn cung cấp thấy được mục tiêu. Quân hàm cao thấp sẽ trực tiếp quyết định binh sĩ tiền lương, đãi ngộ, cùng chức quan an bài. Đợi đến ma ruộng cao đẳng lúa mì thành khoa cùng cao đẳng hắc cầu kỳ thành thục về sau, ruột cũng sẽ đem này làm quân đội công tích chắc tuyệt người ban thưởng. Liên quan tới lần này chiến tranh tiền thưởng, tối hôm qua đã dựa theo cống hiến phân phát cho binh sĩ. Hiện tại ruột cần căn cứ chiến công của bọn hắn điểm tăng lên chiến công chắc tuyệt người quân hàm. Thuận mô binh bên trong người ưu tú sẽ bị đề bạt làm thứ hai thiết bích doanh tiểu đội trưởng. Mà nông nô binh bên trong cũng có mấy người thành công giết chết ba tên lang tù binh sĩ, thu hoạch được có thể trở thành dân tự do điểm công lao. Ruột đảo qua quyển trục đằng sau, nơi đó ghi chép cái này mấy tên nông nô binh gia đình tư liệu. Mùa 16 tuổi, Hà Khẩu trấn nông nô, phụ mẫu đều mất, trong nhà còn có một cái 13 tuổi muội muội, bộ mặt thủ thương. Tại một đám nông nô binh bên trong, vị này mùa thân thế cũng coi là thê thảm. Rất nhỏ liền mất đi phụ mẫu, chỉ có thể dựa vào hàng xóm cứu tế. Ngày thường tại Hàn Thủy Hà bên cạnh, nhặt thương nhân vứt bỏ Hàn Thủy Niêm làm thức ăn. Đợi đến mùa thật vất vả lớn lên, miễn cưỡng có thể làm việc nuôi sống gia đình lúc. Duy nhất muội muội lại bị Phở Lìn giết hại, bộ mặt lưu lại xấu xí vết sẹo, khó mà đi ra ngoài gặp người. Nhưng theo kỵ sĩ tùy tùng điều tra hiểu rõ, mùa nhưng không có bởi vậy tâm lý và mèo, kiên cường gánh vác lên sinh hoạt gánh nặng. Hàng xóm đối với hắn đánh giá cũng còn không sai, xưng hắn là cái thiện lương hiểu chuyện hào hải tử. Không sai, liền ngươi. Rốt dùng bút lông chim vòng ra tên của hắn. Quân công tấn thăng chế trước mắt ở vào sáng lập giai đoạn, nông nô binh đối với này vẫn không dám tin. Muốn để bọn hắn chân chính tín nhiệm, vì điểm công lao trong chiến tranh không sợ tử vong, chỉ dựa vào rốt cái này lãnh chúa dùng miệng giảng, tác dụng không lớn. Dựng nên điển hình, tấm gương dẫn dắt, đây mới là có sức thuyết phục nhất đồ vật.